Chương 558, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Chương 558, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Đối mặt Văn Xính trong tay hàn mang kia lấp lóe chiến đao, không dám cầm tính mệnh đi đánh cược, Trương Tú đành phải chọn ra cùng Văn Xính lựa chọn tương đương, bỏ ngựa bằng mệnh. Nhịn đau nhìn thoáng qua làm bạn chính mình mấy năm chiến mã, Trương Tú thả người nhảy lên nhảy trên mặt đất, sau đó cấp tốc hướng về sau tối lui. Văn Xính xem xét cái này cũng chắc không đến Trương Tú, hắn suy nghĩ ngươi đem ta chiến mã cho đâm chết, vậy ta chém chết ngươi chiến mã hợp tình hợp lý. Thế là Văn Xính cổ tay xoay chuyển cải biến chiến đao điểm rơi, sắc bén lưỡi đao thẳng tắp bổ về phía Trương Tú chiến mã cái cổ. Kết quả là Trương Tú trơ mắt nhìn chiến mã của mình mất mạng tại Văn Xính chiến giới đao. Một màn này nhưng làm Trương Tú cho làm ra chân hỏa, đối với một cái võ tướng mà nói, sớm chiều làm bạn chiến mã chi địa vị cùng vợ mình so sánh đều không sai biệt nhiều, điểm này tại Trương Tú loại này ái mã chi trên thân người thể hiện càng khắc sâu. Cổ đại thâm cửu đại hận bình thường chia làm hai loại, một cái tên là thù giết cha, một cái khác gọi là đoạt vợ mối hận. Văn Xính hành vi mặc dù không có kể trên như vậy ác liệt à, nhưng ở Trương Tú trong mắt, Văn Xính đã là đem cái này hai cái đều chiếm. Cho nên Trương Tú hét lớn một tiếng, xách ngược trường thương mở ra hai chân thẳng đến Văn Xính mà đi. Trương Tú bộ này đỏ mắt bộ dáng, vừa nhìn liền biết con hàng này muốn liều mạng. Văn Xính cảm thấy mình không cần thiết lại cùng Trương Tú dây dưa tiếp, cho nên hắn trực tiếp thay đổi thân hình, kéo lấy đao hướng sau lưng chạy tới. Một lát sau, tiếp ứng Văn Xính cùng Trương Tú thân binh đều đã tìm đến, Trương Tú đổi con chiến mã ngồi cưỡi, đi theo Văn Xính sau lưng theo đuổi không bỏ. Văn Xính giống nhau cưỡi tại thân binh nhường ra trên chiến mã, trái túi rẽ phải tránh né Trương Tú truy kích. Dưới mắt khắp nơi đều là chém giết song phương binh sĩ, Trương Tú truy kích độ khó dị thường lớn, cho nên hắn đuổi nửa ngày cũng không thể thoại nguyện đi vào Văn Xính chung quanh. Ước chừng lấy nửa nén hương qua đi, thấy đối phương không có mai phục viên thuật không năng lực ở tính tình, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn truyền lệnh các bộ ra doanh tiếp chiến. Xem xét Nam Dương binh đại bộ đội ra doanh, Văn Xính liền biết mục đích của chuyến này đã đạt thành, cho nên hắn trực tiếp hạ đạt minh kim chỉ lệnh. Tuy nói Kinh Châu quân bây giờ đang cùng Nam Dương binh chém giết, trong thời gian ngắn khó mà lui ra chiến trường, tuyệt tại lúc này rút lui thương vong khẳng định rất lớn. Nhưng sớm tối đều phải rút lui, càng đánh chết càng nhiều người, cùng nó chờ một cái rút lui cơ hội tốt, còn vậy không bằng gọi các bộ binh sĩ sớm một chút rút đi. Giết đến đang khởi kình Kinh Châu binh bỗng nhiên nghe được phe mình minh kim thanh âm, các bộ doanh quan cũng đều đang hô hoán lấy để bọn hắn hỏa tốc rút lui. Sau khi nghe Kinh Châu quân binh sĩ cơ hồ tất cả đều là vẻ mặt ngộng, dưới mắt song phương cơ bản ở vào thế cân bằng, theo đánh tới hiện tại bọn hắn đều chưa từng rơi hạ phòng, cho nên bọn hắn không hiểu rõ vì cái gì chủ tướng sau đó đạt như thế không hợp thói thường mệnh lệnh. Nhưng tại hành quân đánh trận quá trình bên trong, phục tùng mệnh lệnh chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết, cho nên mặc dù bọn hắn rất nghi hoặc, nhưng vẫn là kết khởi trận hình dần dần lui về phía sau. Xem xét Kinh Châu quân muốn chạy, Viên Thuật lập tức hưng phấn lên, truyền lệnh các bộ lập tức truy kích, chớ có gọi địch nhân chạy thoát. Văn Ngôn Diêm Tượng lập tức quy nhủ, mời chúa công nghĩ lại a. Kinh Châu quân chưa lộ ra xu hướng suy tàn liền vô cớ rút đi, nơi đây tất có kỳ bạc. Hủ Nho góc nhìn, Viên Thuật rất là khinh thường nói, chưa lộ ra xu hướng suy tàn, ngươi nhìn trận hình tán loạn, chật vật thoát đi, rõ ràng không phải có dự mưu rút lui. Hơn nữa đối phương Minh Kim phát sinh ở ta hạ lệnh xuất kích về sau, bọn hắn muốn cũng không chiếm được phòng, quân ta nhân số chiếm ưu, bọn hắn sao dám không rút lui? Không rút lui lưu lại làm cái gì? Chẳng lẽ lại là chờ chết ta? A, Viên Thuật lạnh hừ một tiếng, khắp khuôn mặt làm điểm ai. Diêm Tượng nghe xong không khỏi vì đó nghẹn lời, hắn có lòng phản bác, có thể Viên Thuật nói có lý có theo, hắn thực sự nghĩ không ra lấy cái gì tới quên rán. Ai? Một lát sau, Diêm Tượng thở dài một tiếng, vẻ mặt đau khổ lui đến một bên. Tại Viên Thuật truy kích mệnh lệnh được đưa ra trước đó, Trương Tú cũng đã mang theo bộ khúc mở ra truy kích hành trình. Kỳ Linh lão thành ổn trọng, cũng không tùy tiện xuất bộ tiến hành truy kích, đợi đến Viên Thuật chỉ lệnh truyền đến, Kỳ Linh vừa rồi hạ lệnh truy kích. Nhìn xem chật vật chạy trốn Kinh Châu binh, Trương Tú trong mắt lóe lên một vẻ bệnh trạng khoái ý cho lão tử truy. Truyền mệnh lệnh của ta, trận chiến này như thắng, chỗ tịch tu được thuế ruộng đám người có thể giữ lại cho mình một nửa. Xông lên a. Trương Tú trường thương chỉ xéo, hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới hông chiến mã chạy vội hướng về phía trước. Lúc nói lời này, Trương Tú thanh âm cũng không tính lớn, có thể phối hợp cái kia nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận ý vặn vẹo biểu lộ, khiến cho bên cạnh hắn thân binh nghe vào đã cảm thấy hai đến hoảng. Giờ phút này Trương Tú phảng phất là kia vừa kinh nghiệm tăng thê thống khổ người báo thù đồng dạng, một lòng một dạ mong muốn cạo chết Văn Xính vì hắn chiến mã báo thù huyết hận. Làm trinh sát hồi báo Trương Tú đã xuất bộ đuổi theo ra trong vòng hơn 10 dặm sau, Kỳ Linh ngộng, mẹ nó hai người bọn họ rõ ràng là chân trước chân sau đi à. Truyền lệnh các bộ, tăng tốc tốc độ tiến lên. Kỳ Linh đành phải bất đắc dĩ hạ đạt tăng tốc mệnh lệnh. Hắn cũng là có lòng làm gì chắc đó, có thể Trương Tú cùng hổ như thế mãnh kình xông về phía trước, hắn lại không để cho người theo sát điểm, không bao lâu hai người bọn họ liền phải tách rời. Hai người bọn họ nếu là thật tách rời, phàm là đối diện có lòng phản đánh, vậy nhân ra hầu như không cần phí khí lực gì liền có thể đem Trương Tú mấy ngàn nhân mã giết sạch. Đem trinh sát tất cả đều phái đi ra, nhất định phải xác minh phía trước có hay không mai phục. Để cho an toàn, Kỳ Linh hạ lệnh đem tùy hành trinh sát toàn bộ phái ra. Mặc dù nhìn đối diện địa bộ này tỷ lệ lớn không có mai phục, nhưng cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, Kỳ Linh cách làm khẳng định là không đáng ma bệnh. Vừa rồi kia một đợt Kinh Châu binh liền hao tổn 7-8 ngàn người, nếu là đối diện thật có mai phục, kia Kỳ Linh chỉ có thể nói bọn hắn diễn quá thật. Theo loại này không tiếc một cái giá lớn, bất kể chi phí dụ địch pháp, Lưu Bị nếu là thật bày ra mai phục, kia truy kích Nam Dương quân nhất định là giữ nhiều lành ít. Cho nên Kỳ Linh căn bản không dám kinh thường, bởi vì cho dù là Viên Thuật tài đại khí thô, có thể hắn cũng không tiếp thụ được một mạch đến hết 5-6 vạn binh mã thảm trọng một cái giá lớn. Nếu như biết được Kỳ Linh tiếng lòng, một cái khác thời không Lưu Bị chắc chắn cười khẩy, mới 5-6 vạn người liền không tiếp thụ được. không phóng khoáng. Năm đó ta gãy 70 vạn binh mã đều không chút dạng. Gia Cát Lượng nghe xong lời này về sau lập tức phá phòng, ngươi không tầm thường. Ngươi thanh cao. Kia đất thuộc địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, ngươi liền thành thành thật thật cầu lấy thôi. Ta cầu lâu như vậy, thay ngươi đồn lương thực luyện binh, kết quả ngươi mẹ nó một trận cho ta toa cát. Lại nói Văn Xính tại thân binh vệ đội bảo vệ dưới hướng Ác Hổ Cốc tiến đến, trên đường không từng có nửa điểm ham chiến chi ý, dưới mắt thu nạp tàn binh ý nghĩa đã không lớn, Văn Xính chỉ là truyền lệnh cho các bộ doanh quan, để bọn hắn tận khả năng bảo trì trận hình cùng hỏa tốc rút lui lấy giảm bớt tổn thất, chỉ thế thôi. Dù địch nhiệm vụ đã bị Văn Xính cho hoàn mỹ hoàn thành, chiến tổn thứ này hết sức liên tốt, dù sao hắn không có cách nào làm được mọi chuyện đều làm được hoàn mỹ. Đối với chiến tử huynh đệ, hắn chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, nhưng bọn hắn hy sinh cũng không phải là không có ý nghĩa, bởi vì không lâu sau đó, san giết thời điểm liền sắp đến. Còn sống huynh đệ sẽ thay bọn hắn ăn miếng trả miếng, Nam Dương quân thiếu nợ, tất nhiên sẽ nợ máu trả bằng máu. Chương 559, đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ. Chương 559, đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ. Cứ như vậy, Kinh Châu quân ở phía trước trốn, Nam Dương binh tại phía sau truy, song phương hợp lực diễn ra vừa ra hắn trốn, hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát kinh điển tiết mục. Bộ này vở kịch chủ lực cấu thành rất có ý tứ, Nam Dương binh là mã bộ binh toàn viên tham chiến, Kinh Châu quân bên này thì là cơ bản từ bộ tốt tạo thành. Bởi vì một chốc lát này Kinh Châu quân kỵ binh đã chạy ra rất xa, dù sao hai cái đuổi rất khó chạy qua bốn chân. Văn Xính cũng là không có chạy đến đội ngũ đoạn trước nhất, hắn cho dù là thế nào buông tay mặc kệ, cũng ít nhiều đến tại cư bên trong vị trí nhìn chằm chằm điểm, nếu không các bộ doanh quan dễ dàng tự mình bảo mệnh, nếu là bọn hắn đều không thu nạp tàn quân vậy liền thai hòa rồi. Cùng lúc đó, ngay tại Ác Hổ Cốc mong mỏi cùng trông mong quan Vũ thoại nguyện nhận được trinh sát đưa tới tình báo. Biết được Nam Dương binh gần như toàn quân xuất kích sau, quan Vũ vuốt râu cười một tiếng, đến hay lắm. Đã tới, vậy liền đều giữ lại ở chỗ này a. Truyền lệnh các bộ, để bọn hắn đều giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị nên địch. Nhưng nếu không nào đó chi mệnh kiến, bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ nào đó ra lệnh sau khả năng đánh. Dám can đảm vi phạm, định trạng không dung tha. Quan Vũ hạ lệnh. Mấy tên thân binh nghe xong cùng nhau lên tiếng nặc lập tức liền chạy chậm đến đi truyền lệnh. Quan Vũ đem ngón giữa cùng ngón trỏ cũng cùng một chỗ, nhẹ nhàng xẹt qua thanh long hiển nguyệt đao đao cán, lao hỏa kế, chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu. Huynh trưởng ngài cứ yên tâm, sau trận chiến này, nào đó liền dẫn binh thay ngài đem Kinh Châu các quận huyện đoạt lại, gọi ngài lại tránh lo âu về sau. Huynh trưởng cứu phục Hán thất hành nguyện, nào đó coi như máu chảy đầu rơi cũng là không chối tử. Nhìn tương dương vị trí, Quan Vũ lẩm bẩm nói, lại nói Trương Tú càng đuổi càng khởi kình, chối chết đuổi theo vội vàng bị thân binh chen chúc ở giữa Văn Xính, còn lại đi ngang qua Kinh Châu binh Trương Tú liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Trương Tú cử động lần này nguyên nhân có hai, thứ nhất là vì cho chiến mã báo thù, thứ hai liền là bắt sống hoặc chém giết Văn Xính chiến công khẳng định phải so làm những này tạp ngư mạnh hơn nhiều, tại tình tại lệ hắn cũng sẽ không buông tha Văn Xính đi đối phó còn lại hội binh. Trương Tú thân binh người ai cũng đều có tây lương chiến mã ngồi cưỡi, lại cơ bản đều là cước lực thượng thừa ngựa tốt, toàn bộ trong đội ngũ đều không nhìn thấy cái gì ngựa chạy chậm, cho nên tốc độ tiến lên phi thường nhanh. Còn không có truy bao lâu, Trương Tú liền đem bản bộ bộ tốt cho hất ra một mảng lớn, chỉ đem lấy hơn trăm tên thân binh tại Kinh Châu quân hội binh bên trong mạnh mẽ đâm tới truy kích Văn Xính. Nhưng Văn Xính dù sao cũng là chạy trước, cộng thêm có hội binh cản đường, cho nên trong thời gian ngắn Trương Tú tạm thời không có thể đem đuổi kịp. Có thể Trương Tú như thế truy lại đem Kỷ Linh cho lừa thẳng rồi, Kỷ Linh thân binh vệ đội ngược cũng đều là từ kỵ binh tạo thành, mặc dù chiến mã chất lượng không bằng Trương Tú, nhưng muốn đuổi theo Trương Tú hao chút công phu liền có thể đuổi kịp. Mấu chốt là chủ đem Kỷ Linh không muốn nhường truy kích đội ngũ đầu đuổi tách rời, cho nên hắn không muốn cũng không thể truy quá gần phía trước. Có thể Trương Tú hết lần này tới lần khác cùng mẹ nó điên cuồng như thế, Kỷ Linh liên tiếp phái mấy đợt người đi cáo chi Trương Tú chậm dần truy kích tốc độ, nhưng lại liền Trương Tú bóng người đều không nhìn thấy. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, càng đừng đề cập hắn ngay cả ta nói cái gì cũng không biết. Bất đắc dĩ Kỷ Linh vét miệng lầm bầm một câu, dưới mắt tình huống này hắn cũng bất lực, chỉ có thể là theo Trương Tú đi. Ai cản ta thì phải chết. Thức thời nhanh chóng nhường mở con đường. Cầm trong tay trường thương Trương Tú hét to nói, tại loại này chỗ đứng như thế dày đặc dưới tình huống, dùng thương võ tướng bình thường đều sẽ không lựa chọn dùng đâm, chọn đâm các loại tầm thường chiêu thức giết địch, bởi vì như vậy hiệu suất quá thấp. Tùy tiện xuất chiêu đều có thể đánh tới người, ai sẽ bằng lòng một chiêu chỉ đánh một hai đâu. Chỉ thấy Trương Tú ngang qua trường thương, đem nó xoay tròn sảng khoái làm cây vậy làm, đánh chính là một mảnh. Thường nói thương chọn một đường, côn quét một mạng lớn, hiện nay Trương Tú đấu pháp chính là như thế. Né tránh không kịp, Kinh Châu hội binh bị Trương Tú trường thương cho quét trúng, nặng thì xương cốt đứt gãy, nhẹ thì bị hất tung ở mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên. Nếu là vận khí không tốt bị mũi thương quét vào trên đầu, vậy ngay cả gọi đều không cần gọi, trực tiếp liền có thể đi lĩnh quân hộ. Trương Tú thân binh cũng là các hiện thần thông, đi theo Trương Tú sau lưng mạnh mẽ đâm tới, đao thương vung vậy như là cắt lúa đồng dạng, đem cản đường Kinh Châu binh ném lăn hoặc là đâm té xuống đất. Mỗi lần vung lên binh khí, những thân binh này đều có thể nhấc lên liên tiếp huyết hoa, thúc đuổi chiến mã tùy ý trùng sát bọn hắn lộ ra gần như bệnh trạng nụ cười. Tây Lương chỗ biên thủy, sinh trưởng ở địa phương Tây Lương hán tử vốn là dũng mãnh, không phải người thường có thể bằng, càng đừng đề cập đánh loại này không hề khó khăn thuận gió cầm. Coi như cho tạm thời điều động dân phu cấp cho binh khí, để bọn hắn đi đánh thuận gió cầm, vậy những này dân phu cũng có thể đánh sinh động, phong sinh thủy khởi. Dưới đại đa số tình huống, thuận gió vô địch cái này bốn chữ đối các loại binh chủng đều áp dụng, khó được đáng ngưỡng mộ chính là ngược gió lúc vẫn có thể tử chiến không lùi chi hát tốt. Tử chiến không lùi, cho đến người cuối cùng cùng chiến lực cũng không tồn tại tất nhiên quan hệ, người ta kiên trì là tín ngưỡng, là đến chết mới thôi khí khái. Truy kích quá trình bên trong, Trương Tú cũng phát hiện bên người bộ hạ cùng đồng đội càng ngày càng ít chuyện này, nhưng hắn căn bản không có đem việc này cho để ở trong lòng. Hắn giờ phút này đẩy trong đầu đều là tại Văn Xính trên thân đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng đi ra cho chiến mã báo thủ, sau đó xách theo thủ cấp của hắn trở về hướng biên thuật thành công. Về phần đối diện là không sẽ có mai phục, việc này Trương Tú càng là chưa từng cân nhắc, đều bị truy thành cái này dạng, cho dù có mai phục còn có thể thế nào. Còn nữa nói coi như đối diện bày ra phục binh, có thể Trương Tú một đoàn người tất cả đều là kỵ binh, hắn cho rằng cho dù chính mình đánh không lại cũng có thể chạy, cho nên Trương Tú không có chút nào áp lực tâm lý, chỉ lo cắm đầu đuổi theo Văn Xính. Có thể Trương Tú không biết là Quan Vũ cùng Sa Ma Kha đã tại cách đó không xa thiết hạ Thiên La địa võng, chỉ chờ hắn tiến vào trong túi đi đóng cửa đánh chó sự tình. Bởi vì chạy ở đoạn trước nhất chính là song phương kỵ binh, cộng thêm Quan Vũ ngay tại cao điểm mai phục, cho nên cách rất xa Quan Vũ liền thấy được nơi xa kia nhấc lên bụi mù. Tạp nhạp tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần chuyển đến, Quan Vũ nghe xong đuốt râu cười một tiếng, cuối cùng là tới. Dứt lời Quan Vũ cũng không trực tiếp đi lấy bên cạnh thanh long đao, mà là theo thân binh trong tay nhận lấy một trường cung cứng. Quan Vũ cũng không phải muốn một tiện bắn giết địch tướng, bởi vì hắn xạ thuật đối lập đồng dạng, cùng Hoàng Trung, Thái Sử từ loại này thần xạ thủ căn bản không cách nào so sánh được, coi như mong muốn một tiện giết địch cũng rất khó thực hiện. Về phần vì sao muốn bắn tên, việc này là bởi vì Quan Vũ đem nó định làm khai chiến tín hiệu. Đợi đến truy kích Nam Dương quân hơn phân nửa tiến vào vòng mai phục, Quan Vũ liền sẽ cùng thân binh cùng nhau bắn tên, thấy sau Sa Ma Kha liền sẽ mang theo man binh nhóm độc thủ. Mấy thông loạn tiện bắn xuống đi, cậu thêm trước đó chuẩn bị xong gỗ lăn từ cao xuống thấp nện, những này khẳng định đủ Nam Dương quân uống một bình. Người bình thường tại chúng mai phục sau phản ứng đầu tiên chính là bối rối, nếu là lại chết tổn thương thảm trọng, kia cả chi đội ngũ đều sẽ loạn cả một đoàn. Này các loại tình huống hạ, Quan Vũ xuất bộ giết ra hiệu quả cơ bản cùng thần binh trên trời rơi xuống không có gì khác biệt. Trá bại Văn Xính lại thu nạp tàn quân tiến vào chiến trường, vậy những này truy kích Nam Dương quân tỷ lệ lớn tất cả đều đến bàn giao ở chỗ này. Chương 560, ai là thợ săn, ai là con mồi. Chương 560, ai là thợ săn, ai là con mồi. Vội vàng truy kích Nam Dương binh nhóm mảy may không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm, còn tại cao hứng bừng bừng đuổi theo hoảng hốt chạy trốn Kinh Châu quân. Lúc này Kỷ Linh đang đứng ở ác hổ cốc nơi miệng hàng, nhìn xem nơi đây địa hình, Kỷ Linh không khỏi nói rằng, như là địch nhân trong cốc bố trí mai phục, vậy ta quân liền sẽ chết thảm trọng. Kỷ Linh vốn định hạ lệnh gọi các bộ gia tốc thông qua, nhưng bây giờ các bộ khúc tất cả đều bận rộn truy kích đào binh, xây dựng chế độ 10 phần hỗn loạn, Kỷ Linh coi như phái người đi truyền lệnh cũng chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả dự chủ. Đồng thời Kỷ Linh lại cho rằng trận chiến này Kinh Châu quân xuất động toàn bộ binh mã, căn bản không có binh lực ở chỗ này bố trí mai phục, cho nên nghị hắn cuối cùng không làm ra bất kỳ tính nhắm vào chỉ lệnh. Thật tình không biết Kỷ Linh quyết định này, làm hắn rất nhiều năm sau hồi tưởng lại vẫn là hối tiếc không kịp. Chờ Quan Vũ nhìn thấy nhà mình đội ngũ chạy chậm đến trải qua, lại Nam Dương binh đa số đều tiến vào trong vòng đây sau, hắn không chút do dự đem trường cung kéo thành trăng tròn, mạnh mẽ đem mũi tên bắn ra. Quan Vũ bắn ra mũi tên này, mũi tên như là thổi lên chiến tranh kèn lệnh đồng dạng, trong nháy mắt liền khiến cho phương thiên địa này náo nhiệt. Thấy nhà mình tướng quân phát ra tiến công tín hiệu, Quan Vũ bên cạnh các thân binh cũng là dương cung cài tên, một mạch đem trong túi đựng tên mũi tên bắn về phía trong sơn cốc Nam Dương binh. Tại đối diện mai phục Sa Ma Kha xem xét Quan Vũ động thủ, liền cũng lập tức hạ đạt bắn tên mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời Nam Dương binh truy kích đội ngũ loạn cả một đoàn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn cùng tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Nguy rồi, có mai phục. Các huynh đệ, tranh thủ thời gian rút lui. Đừng đẩy ta. Đường rộng như vậy không đủ người đi a. Ta trúng tên, ai kéo ta một cái. Đừng đem ta ném ở cái này a. Bởi vì tại toàn bộ truy kích quá trình bên trong Trương Tú đều từ đầu đến cuối ở vào đội ngũ đoạn trước nhất, cho nên tại phục binh bắt đầu bắn tên sau, đứng mũi chịu sào chính là thúc ngựa đỉnh thương Trương Tú. Đem nhịt mũi tên vô thiên cái địa giống như bắn xuống dưới, không hề nghi ngờ, đầu tiên gặp nạn khẳng định sẽ là Trương Tú. Cũng may Trương Tú võ nghệ hơn người, thương thuật tinh xảo, cũng tại phát giác được không thích hợp thời điểm liền bắt đầu vung mạnh thương đó nữa. Đến tiếp sau Trương Tú đem trường thương múa cùng giống như quả gió, nhìn như thanh thế thật lớn mưa tên căn bản không có cách nào gần Trương Tú thân, vừa mới tới gần Trương Tú liền sẽ bị kích rơi xuống đất. Nhưng mấu chốt là mặc dù Trương Tú có như thế bản sự, có thể tại loạn tiễn người trung gian toàn tự thân, có thể đi theo hắn cùng nhau truy kích các thân binh nhưng không có. Không đợi những thân binh này kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã có quá nửa thân binh chúng tên xuống ngựa, bị tươi sống cho bắn thành con nhím. Trương Bình, Trương An. Trơ mắt nhìn hai cái tộc đệ ngã xuống chiến mã, Trương Tú kêu đau một tiếng, đầy mắt đều là hối hận. Nếu không phải ta tham công liều lĩnh, Bình đệ cùng An đệ sao lại rơi vào kết quả như vậy? Nhưng suy cho cùng vẫn là muốn trách kia xảo trá Kinh Châu quân ở chỗ này bày ra mai phục, nếu không ta Trương Tú dùng cái gì đến tận đây? Có thể một chốc lát này coi như Trương Tú lại mãng, lại hổ, vậy hắn cũng nên biết không thể lại tiếp tục truy kích, nếu không bây giờ nhi cái mạng nhỏ của hắn không phải bàn giao tại cái này không thể. Ta thật sự là bắt đầu, làm sao lại có thể một đầu tiến vào cái này phá địa đến? Dành thời gian xem hết địa hình sau, Trương Tú hận không thể đưa tay cho mình hai cái bạn hai mạnh. Nhưng dưới mắt cũng không phải tự trách thời điểm, chuyện cho tới bây giờ vẫn là đến tranh thủ thời gian muốn như thế nào thoát thân mới được. Trương Tú một bên vung thương đón đỡ lấy bốn phương tám hướng mũi tên, một bên tìm cơ hội quan sát địa hình chung quanh. Quan sát qua sau, Trương Tú phát hiện dưới mắt hắn cùng thân binh nhóm chính vị tại sơn cốc vị trí trung tâm, đây không thể nghi ngờ là tiến thối lưỡng nan xấu hổ chi địa. Đến tột cùng là xông về phía trước vẫn là hướng về sau lui, đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu là hướng phía trước, không chừng sơn cốc cuối cùng còn sẽ có một chi phục binh đang chờ, thật vất vả giết ra ngoài, lại phải bị người nhấn trên mặt đất mập đánh một trận. Có thể giả thiết quay đầu về sau chạy, Nam Dương quân bộ tốt nhóm tất cả đều chắn tại phía sau, mong muốn xông ra vòng vây tuyệt không phải cái gì chuyện dễ. Hơn nữa hướng về phía trước phá vây, Trương Tú tỷ lệ lớn còn phải gặp được xuất bộ trở về Văn Xính, cho nên càng hợp lý vẫn là về sau chạy. Nhưng lưu cho Trương Tú làm lựa chọn thời gian cũng không nhiều, nếu là hắn tại cái này muốn lên thời gian một nén nhang, kia thân binh của hắn bảo đảm chết không còn một ngống. Các huynh đệ, theo ta quay đầu về sau sông. Đội vàng ở giữa, không kịp nghĩ quá nhiều, Trương Tú hạ đạt trở về chạy mệnh lệnh. Có thể không đợi Trương Tú một đoàn người chạy ra bao xa, trên núi liền bắt đầu hướng xuống ném gỗ lăn, lớn nhỏ không đều hòn đá cùng then có thể nói là gọi Nam Dương binh nhóm chịu nhiều đau khổ. Rất nhiều Nam Dương binh thậm chí còn không biết phía trước rối loạn là từ gì đưa tới, liền bị hòn đá cùng then cho đập xương cốt đứt gãy, huyết nhục chảy ra. Ô ương ương mưa tên tính cả vô số kẻ gỗ lăn, trong thời gian thật ngắn liền đem chỗ này sơn cốc cho biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Kia cán tên là Sợ Hãi Cờ Sĩ, cấp tốc cắm đầy trong sơn cốc mỗi một cái góc. Thấy đỉnh núi phục binh động thủ, đem Nam Dương quân trận hình cho quấy thất linh bát lạc, Văn Xính lập tức hạ đạt dừng bước mệnh lệnh. Dừng bước. Tướng quân có lệnh. Các ngươi nhanh chóng dừng bước. Người vi phạm định trạng không dung tha. Văn Xính ra lệnh một tiếng, lính liên lạc nhóm không dám trì hoãn, tại quân trận trung sách ngựa qua lại la lên, không để lại dư lực truyền đạt nhà mình tướng quân mệnh lệnh. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Kinh Châu quân phản ứng đầu tiên chính là ngộng, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra vì sao đảo mệnh trên đường muốn bỗng nhiên dừng lại. Nhưng rất nhanh lính liên lạc nhóm liền vì bọn họ giải đáp nghi ngờ trong lòng, đồng đội nhóm, quân ta viện binh tới, không tin chư vị lại quay đầu nhìn. Rất nhiều Kinh Châu binh đều nửa tin nửa ngờ dừng bước lại quay đầu đi xem, kết quả đập vào mi mắt lại là khó có thể tin một màn. Mới vừa rồi còn hừng hực khí thế truy binh, lúc này đang bị người nhấn trên mặt đất mạnh mẽ ma sát, đánh gọi là một cái thảm. Khi bọn hắn nhìn thấy Nam Dương quân thảm trạng thời điểm, Kinh Châu binh nhóm lúc này mới ý thức được hết thảy trước mắt đều là thật. Những này Kinh Châu binh nhóm tâm tình dường như cùng ngồi xe cáp treo như thế thay đổi rất nhanh, trước một giây bọn hắn còn đang vì như thế nào mạng sống mà lo lắng, một giây sau bọn hắn liền từ thủ chuyển công, cùng Nam Dương quân tới thân phận trao đổi. Giống ai là thợ săn, ai là con mồi loại sự tình này, rất khó có một cái minh xác định nghĩa. Ui ui, đều chớ ngẩn ra đó, nhanh quay đầu, theo ta giết địch. Kinh Châu quân các bộ doanh quan nhao nhao hạ lệnh. Kế tiếp chính là thu nạp tàn quân cùng trước khi chiến đấu động viên thời gian, Kinh Châu quân doanh quan môn nhao nhao biểu thị việc này ta quen thuộc, giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi, chắc chắn sẽ không làm hư. Nói trắng ra là ngược gió cầm khó đánh không tốt chỉ huy, nhưng thuận gió cầm cũng không có nhiều như vậy nói rằng, trực tiếp đi theo đại bộ đội mãng đi qua liền xong việc. Căn cứ khoái hoạt đinh luật bảo toàn bên trong nội dung, mọi người có thể biết được nụ cười sẽ không biến mất, nhưng sẽ chuyển dĩ bây giờ nguyên bản tại Nam Dương quân hiện ra nụ cười trên mặt liền bị chuyển rời đến Kinh Châu binh trên mặt. Đối với Nam Dương quân mà nói, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn không thể nghi ngờ là theo thiên đường ngã rơi xuống địa ngục, theo thánh khiết đám mây quảng hướng về phía vũng bùn đáy cốc. Kinh Châu binh, vừa rồi đều truy nô lên kinh đúng không? Tới tới tới, hiện tại nên đổi ta đuổi. Chương 561, Thiên La địa võng, chắp cánh khó thoát. Chương 561, Thiên La địa võng, chắp cánh khó thoát. Làm Văn Xính xuất bộ quay đầu trở về, trọng mới gia nhập chiến đấu thời điểm, hai bên phục binh cơ bản cũng sẽ gỗ lăn cùng mũi tên đều tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn liền cũng chạy chậm đến đi tới chính diện chiến trường đối địch. Hơn nữa coi như lúc này còn có gỗ lăn cũng không thể lại đập, chính mình người cũng đã vào sân, tiếp lấy nện không chừng sẽ nện ở ai trên đầu. Văn Xính mệnh các bộ hậu đội biến tiền đội khởi xướng tiến công, hắn thì là một ngựa đi đầu cầm đao giết vào trận địa địch bên trong, thẳng giết máu bắn tung tóe, tiêu diệt liên tục. Quan Vũ cùng Sa Ma Kha các lĩnh một đội binh mã, phủ đầu hướng phía Văn Xính vị trí đánh tới. Nói cách khác Văn Xính là theo cốc đuôi hướng cốc khẩu giết, mà Quan Vũ hai người bọn họ đúng theo cốc khẩu hướng cốc đuôi giết, bị cái này hai cỗ binh mã kẹp ở giữa Nam Dương quân có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay có thể phá vòng vây sát suất 10 phần xa vời. Những này bị bao quanh vây khốn Nam Dương binh cũng biết mình lần này giữ nhiều lành ít, nhưng bây giờ tình huống này, bọn hắn đầu hàng đối diện cũng chưa chắc bằng lòng tiếp nhận, coi như bằng lòng tiếp nhận, người ta lúc này cũng chưa chắc có thể hiểu bên trên. Mà ngoại trừ đầu hàng bên ngoài, còn lại hai cái có thể đi đường, một cái là liều chết phản kháng, một cái khác chính là nguyên địa chờ chết. Chờ chết khẳng định là không thể được, cho nên liền xem như châu chấu đa xe, thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn hắn cũng hầu như đến thử một chút mới có thể chết tâm. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng. Không tệ. Liều mạng một lần a. Giết một cái đủ bốn, giết hai cái chính là kiếm. Nam Dương binh nhóm top 5 top 3 tập hợp một chỗ, lẫn nhau nói cho lẫn nhau cổ vũ động viên lời nói, lập tức liền siết chặt binh khí, ngang nhiên thẳng hướng trước người quân địch. Tại Nam Dương binh nhóm ra sức phá vây thời điểm, Kỷ Linh đã mang theo tàn quân giết tới cốc khẩu. Ra khỏi sơn cốc Kỷ Linh cũng không có vội vã trốn xa, là chủ đem hắn khẳng định chỉ có thể là thu nạp tàn quân. Tới dưới mắt loại tình trạng này, Kỷ Linh đã không hy vọng xa vời có thể chuyển bại thành thắng, hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng thu nhiều lũng chút tàn binh, cho biên thuật nhiều mang về cho người, chỉ thế thôi. Cũng may mắn Kỷ Linh truy không sâu, hơn nữa tại phát hiện mánh khỏe lúc trực tiếp liền quả quyết hạ lệnh triệt thoái phía sau, bằng không hắn thật đúng là không tốt theo ác hổ trong cốc thoát thân. Dừng bước, kết trận, chờ một chút huynh đệ khác. Cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, Kỷ Linh cao giọng ra lệnh. Nhưng thường nói binh bại như núi đổ, lúc này Kỷ Linh muốn gọi ở bọn này bị sợ vỡ mật hội binh tuyệt không phải cái gì chuyện dễ. Hơi hơi kính trọng Kỷ Linh chút, hoặc là có phần có đảm lượng, mới có thể dừng lại chạy trốn bước chân dựa theo Kỷ Linh dặn dò kết trận, còn sót lại binh sĩ cũng sẽ không để ý tới Kỷ Linh mệnh lệnh, bọn hắn trốn cũng không kịp đâu, ai sẽ đần độn đứng tại chỗ chờ lấy địch nhân đuổi theo. Lúc này đừng nói là Kỷ Linh quân lệnh, chính là bọn hắn cha ruột mẹ ruột tới, cũng chưa chắc có thể ngăn bọn họ lại. Theo thời gian trôi qua, vị Quan Vũ cùng Văn Xính hai bộ kẹp ở giữa Nam Dương binh rốt cục không kiên trì nổi. Liều chết đánh cược một lần dũng khí đã bị toàn bộ hao hết, giờ phút này trong lòng bọn họ suy nghĩ chỉ có sống sót ba chữ này. Về phần áp dụng loại phương thức nào mạng sống, bọn hắn cũng không ngại, ngược lại chỉ cần có thể còn sống liền thành. Nguyên Hàng, tha mạng a. Làm tiếng la giết bên trong sen lẫn tiếng cầu xin tha thứ thời điểm, trận chiến đấu này liền tỷ lệ lớn muốn chuẩn bị kết thúc. Hơn nữa đầu hàng thứ này sẽ truyền nhiễm, liền cùng quân bài domino đồng dạng, chỉ cần có một người bắt đầu, còn lại đều sẽ nhao nhao bắt trước. Nhưng dưới mắt tình huống này, Kinh Châu quân rõ ràng không có thời gian xử trí những này hàng binh, cho nên vận mệnh của bọn hắn đã định trước sẽ rất bi thảm. Quan Vũ cùng Văn Xính đều là xa trường lao tướng, hai người rất rõ ràng nên dùng loại phương pháp nào để ứng đối cục diện dưới mắt. Nhị tướng không hẹn mà cùng hạ đạt một tên cũng không để lại mệnh lệnh, Sa Ma Kha bên kia càng là không cần phải nói, năm suối man tộc căn bản không có người đầu hàng không giết truyền thống, coi như Quan Vũ không hạ lệnh, Sa Ma Kha cũng sẽ không bỏ qua những này hàng binh. Lập tức Kinh Châu quân các bộ đối quân lính tan rã Nam Dương binh triển khai vô tình tàn sát, bất luận là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoặc là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn hắn kết cục đều là giống nhau. Đối mặt địch nhân cầu khẩn, Kinh Châu quân căn bản không đáp lời, tới gần liền dùng đao thương chào hỏi, thẳng giết đầu người quần quật, máu chảy thành sông. Không bao lâu Nam Dương quân thi thể liền nuốt ngang lộn xộn trên mặt đất chất thành một tầng, nồng đậm mùi máu tươi mười phần gây mũi, làm cho người buồn nôn. Có thể đoán được chính là, trải qua trận này, trong hạp cốc có những này chất dinh dưỡng, sang năm nơi đây thảm thực vật chắc chắn sinh trưởng dị thường tươi tốt. Trận này thiên vệ một bên chiến đấu cũng không duy trì quá dài thời gian, kỵ linh chờ đợi cũng không có quá nhiều ý nghĩa, nói trắng ra là nên chạy, có thể chạy đã sớm phá vây hiện ra, còn lại cơ bản liền bản giao trong cốc, chờ một năm bọn hắn cũng ra không được. Bị thương hai nơi Trương Tú đầy bụi đất giết ra khỏi chúng đây, đi theo phía sau thân binh hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại giải rác mấy kỵ, có thể nói là thương vong thảm trọng. Nhìn thấy Trương Tú về sau, kỵ linh lập tức liền giận không chỗ phát tiết, thằng nhãi ranh, ngươi còn có mặt mũi trở về? Ngươi có biết hỏng chúa công đại kế? Bản tướng mấy chuyến phái người bảo ngươi chậm dần truy kích tốc độ, có thể nhưng ngươi là mắt điếc hay ngơ. Nơi đây sơn cốc địa thế hiểm yếu, có thể nhưng ngươi liền nhìn cũng không nhìn liền một đầu xuống tới. Bây giờ nếm mùi thất bại, ngươi gọi ta trở về như thế nào cùng chúa công bàn giao? Kỵ linh nổi giận đùng đùng quát hỏi. Văn Luân Trương Tú mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói, tướng quân dạy phải, ngàn sai vạn sai, đều là mạn tướng chi tội. Nếu là lần này có mệnh trở về, mặt tướng tự nhiên hướng chúa công tình tội, tuyệt sẽ không dắt liền tướng quân. Trương Tú chắp tay nói. Thấy Trương Tú bộ dáng này, lại nhìn một chút hắn còn chưa kịp băng bó, còn tại vết thương chảy máu. Kỳ Linh cho dù lại tức giận cũng không đành lòng nói đi xuống. Kỳ Linh nghiêm mặt nói, đừng làm bộ dạng này. Về sau ghi nhớ thật lâu là được rồi. Bản tướng không cần dùng ngươi thay ta có nổi. Ngươi vẫn là lập công chuộc tội chi thân, nếu là lần này chịu tội đều chụp tại trên đầu ngươi, ngươi không chết cũng phải luận ra, cho nên việc này vẫn là ta tới đi. Kỳ Linh trừng Trương Tú một cái, lập tức lên tiếng nói. Trương Tú nghe xong đội và nói, tướng quân không thể. Cái này như thế nào khiến cho? Đi. Đừng nói nhiều. Tranh thủ thời gian xử trí vết thương một chút, chúng ta lập tức liền muốn động thân, không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không đợi chút nữa bọn này cẩu tặc đuổi theo ra đến chúng ta liền không dễ đi thoát. Kỳ Linh không nhịn được cắt ngang Trương Tú đoạn dưới. Nặng. Tướng quân đại ân, Trương Tú đời này khó quên. Trương Tú trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Quan Vũ, Văn Xính, Sa Ma Kha tam tướng hợp binh một chỗ sau. Văn Xính dò hỏi, Vân Trường Hinh, cần phải tiếp tục truy kích. Truy. Sĩ khí quân ta như hồng, lúc này không truy chờ đến khi nào. Quan Vũ nuốt dâu nói. Vân Trường Hinh lời nói rất là. Ta trông sắt cốt đóa còn không có uống đủ máu đâu, ha ha ha. Sa Ma Kha phát ra điên cuồng tiếng cười, nghe Văn Xính nhíu chặt mày lên. Nhưng nghe ba nào đó góc nhìn, quân ta không nên truy quá sâu, chưa chừng biên thuật lưu lại hậu thủ gì, một khi gặp được liền phiền toái. Văn Xính nghĩ nói rằng, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Quan Vũ hời hợt nói, chư vị, hôm nay mà theo nào đó, ngựa đạp liên doanh, bắt sống biên thuật. Quan Vũ xách ngựa thanh long hiển nguyệt đao, khí thế bên nghe nói, chúc các vị độc giả các lao gia chúc mừng năm mới, nguyện chư vị tại một năm mới bên trong thân thể khỏe mạnh, hảo vận làm bạn, miệng cười thường mở. Mọi việc trôi chạy chương 562, ngựa đạp liên doanh, bắt sống biên thuật chương 562, ngựa đạp liên doanh, bắt sống biên thuật. Vân trưởng huynh Văn Xính còn muốn lại quyền, nhưng bất đắc dĩ Quan Vũ nói xong liền rục ngựa rời đi, Văn Xính kia chưa nói xong lời nói chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Ai? Chỉ mong chia ra cái gì xóa đầu. Văn Xính thở dài một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới hông chiến mã cấp tốc chạy về phía trước đi. Tâm tình thật tốt Quan Vũ phóng ngựa rong ruổi, tạo lục sắc áo choàng theo gió tung bay, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Tiến lên trên đường, Quan Vũ đột nhiên nghĩ đến, nếu là đem các bộ kỵ binh tập hợp một chỗ, từ nào đó mang lấy bọn hắn đi trước tập doanh, Văn Xính mang theo đại bộ đội kéo sau, việc này có được hay không? Quan Vũ càng nghĩ càng hưng phấn, hắn mang theo kỵ binh đi đầu một bước, sau đó Văn Xính cũng không phải đội, sâu tại phía sau chậm rãi truy là được. Nếu là mọi thứ đều tiến triển thuận lợi, Quan Vũ thậm chí có thể đuổi tại Nam Dương quân hội binh trở về đại doanh trước đó liền trước một bước đến Nam Dương quân đại doanh, đến lúc đó viên thuật nhất định là chắp cánh khó thoát. Nếu như bắt sống viên thuật, Nam Dương liền sẽ trở thành nhà mình huynh trưởng vật trong bàn tay, dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Quan Vũ lập tức rìm ngựa dừng lại, cũng đưa tay ra hiệu đội ngũ đình chỉ tiến lên. Hí 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 hí. Hí. Theo đám người động tác, liên tiếp hí dài tiếng vang lên, chiến mã nhóm mở mịt đỉnh chỉ ngay tại chỗ, không biết xảy ra chuyện gì. Quan Vũ mệnh thân binh gọi Văn Xính, cũng đem ý nghĩ cáo chi Văn Xính. Văn Xính nghe xong đem đầu dao cùng cá bắt lang cổ như thế, Vân Trường Hinh, việc này tuyệt đối không thể a. Dưới mắt quân ta chiến mã toàn tụ cùng một chỗ cũng chưa tới 1000 tớt, 700-800 người xông người ta đại doanh, cái này không cùng mất mạng giống nhau sao? Văn Xính vội la lên. Coi như Nam Dương quân đại doanh phòng giữ lại trống rỗng, kia cũng không phải 700-800 người liền có thể đặt xuống tới a. Vân Trường Minh xin nghĩ lại a. Văn Xính tiếp lấy quyên đủ. Văn Luân Quan Vũ khoát tay áo, chỉ là một cái viên thuật, xuất động 7-800 binh sĩ đều là coi trọng hắn. Liền cái kia sắc giống như thế đại doanh, trong nháy mắt công phu liền có thể đem đánh tan. Thấy Văn Xính còn muốn lại khuyên, Quan Vũ thái độ cường ngạnh nói, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, nhanh đi mộ tập kỵ binh a. Trận chiến này như thành, công lao có ngươi một phần. Nếu như bại, chịu tội một mình ta chịu trách nhiệm, ngươi cứ việc yên tâm. Quan Vũ phục nói. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Văn Xính còn có thể lại nói cái gì? Nặng. Văn Xính bất đắc dĩ lên tiếng, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành thở dài một tiếng. Mặc dù Văn Xính là trận chiến này trên danh nghĩa chủ tướng, nhưng cuối cùng hắn chỉ là cho Lưu Bị làm công, Quan Vũ thì là có thể coi là Lưu Bị người trong nhà. Tại hai người xảy ra xung đột thời điểm, đồng dạng người làm công đều chọn nhường nhịn, mà không phải cường ngạnh phản đối, nhất là như loại này không đáng kể chút nào việc nhỏ. Nói trắng ra là coi như Quan Vũ chúng mai phục lại có thể thế nào. 7-8 bách chiến ngựa, Kinh Châu thường nổi, 7-800 kỵ binh cũng giống như thế. Duy nhất cần Văn Xính hao tổn tâm trí, chính là ứng đối ra sao nhà mình lão bản lựa giận. Có thể Văn Xính đã tận tình khuyên qua, Quan Vũ không nghe hắn có biện pháp nào. Lưu Bị nhiều nhất cũng chính là bắt hắn bung chút giận, bởi vì chuyện này thật không trách được Văn Xính trên đầu. Văn Xính lại không lão bản bị đánh hắn chăng ngủ, con hát qua cũng không tới phiên hắn đến quãng, nên nói đều đã nói, nên quên cũng quên qua, Quan Vũ khăng khăng muốn đi vậy thì đi thôi. Dựa theo Quan Vũ phân phó, Văn Xính lấy tốc độ nhanh nhất đem toàn quân kỵ binh tập hợp một chỗ, chờ đợi Quan Vũ phân công. Các binh đệ, mà theo nào đó ngựa đạp liên doanh, bắt sống biên thuật. Quan Vũ dồn khí đan điền, cao giọng quát, giết. Một bọn kỵ binh cùng nói. Vừa dứt tiếng, Quan Vũ giật dây cương một cái, dưới hông chiến mã mở ra bốn vó, hướng về phía trước chạy như bay. Giá. Theo sát tại Quan Vũ sau lưng thì là Quan Vũ thân binh, lại sau này mới là theo các bộ điều động bọn kỵ binh. Đầu năm nay thân binh địa vị không thể bảo là không cao, có thể theo bên người ngày đêm hầu hạ tất nhiên là thần tín, chính là gan lại lớn cũng không dám tùy tiện hướng bên người sắp xếp người. Nếu là theo thường xuyên xông pha chiến đấu tướng quân, kia người này thân binh chiến tử suất khẳng định sẽ cao không hợp thói thường, bởi vì các thân binh tại thời khắc tất yếu là cần đánh bạc tính mệnh đi cho nhà mình tướng quân cả đao. Đương nhiên, các thân binh phúc lợi đãi ngộ cũng là rất hậu đãi, nói trắng ra là an lộc của vua, địa quân chi lo đã kiếm lời người ta tiền, vậy thì phải thật tốt cho người ta làm việc, cho đủ nhiều bán mạng cũng không phải không được. Như vậy cũng tốt so cổ đại tử sĩ như thế, mà nói đến nuôi tử sĩ nuôi môn khách, vậy thì không thể không sách mạnh tướng quân. Đại gia không cần đối tử sĩ cái nghề nghiệp này sinh ra hiểu lầm, kia sống cũng không phải tiền lương cố định, theo sớm làm đến muộn cộng thêm công trạng hảo hạnh. Đối tiêu hiện đại tiêu chuẩn, người ta mạnh tướng quân nuôi môn khách đều là như thế nuôi, khách sạn 5 sao phòng trực tiếp mở bao năm, lại cho phối đài xe thể thao, mỗi tháng mười mấy vạn tiền tiêu vặt, phụ mẫu cho thuê hộ công chiếu cố, hài tử đưa đi tinh anh trường học học tập. Sau đó thì sao? Không có việc gì ta cũng không tìm ngươi, ngươi cùng người nhà của ngươi ta nuôi sống, ngươi vui vẻ làm gì là được. Về sau có một ngày, lão bản đầy mặt vẻ u sầu nói với ngươi, huynh đệ, ta đụng tới chuyện, có thể hay không giúp ta một tay? Cái này nếu là đổi thành ngươi, ngươi sẽ trả lời thế nào? Đoán chừng đa số người trả lời đều là, ngươi liền nói làm ai a? Thay cái văn nhã điểm lời giải thích chính là, báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu dắt ngọc long là con chết. Cùng lúc đó, Viên Thuật còn tại Nam Dương quân trong đại doanh chờ đợi tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, hắn thậm chí đều đã nghĩ kỹ tại đoạt lấy Kinh Châu sau nên cho dưới tay bọn này văn võ phong cái gì chức quan. Báo. Đang lúc Viên Thuật mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai lúc, một đạo thanh âm dồn dập theo ngoài trướng truyền đến. Viên Thuật nghe xong lập tức nói, thật là tin chiến thắng truyền đến. Trước tới báo tin trinh sát lộn nhào tiến vào chủ soái đại trướng, nhìn xem trinh sát kia thất kinh biểu lộ, Viên Thuật trong lòng nhất thời lộn bột một chút, nhanh chóng đem tin chiến thắng nhập đến. Chưa từ bỏ ý định, Viên Thuật mạnh miệng nói, cái này trinh sát vẻ mặt đưa đám nói, chúa công, cũng không tin chiến thắng, quân ta đại bại. Cái gì? Cuộc chiến này làm sao lại bại? Viên Thuật sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, cả người dường như bị rút đi tinh khí thần như thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẻ bại xuống tới. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Viên Thuật vô lực ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần nói. Sau đó, chậm tới điểm Viên Thuật theo trinh sát miệng bên trong biết được đầu đuôi sự tình, nghe xong Viên Thuật thật lâu không lên tiếng. Không bao lâu, đợt thứ hai chạy tới trinh sát liền cho Viên Thuật mang đến một cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tin tức. Chúa công, quân ta tổn thất nặng nề, hao tổn hơn phân nửa. Kỵ Linh tướng quân thu nạp tàn quân vừa đánh vừa lui, quân địch đang tại phía sau truy kích. Không đợi Viên Thuật suy tư ra dưới mắt nên phá cục như thế nào, một cái làm hắn tóc gáy dựng lên tin tức lặng yên mà tới. Chúa công, địch tướng Quan Vũ dẫn kỵ binh đang hướng phía quân ta đại doanh chạy đến. Đồng thời còn nói thất phu kia nói cái gì? Viên Thuật trừng trong mắt hỏi. Trinh sát thấp giọng nói, hắn nói muốn ngựa đạp liên doanh, đem ngài bắt sống. Thất phu chỗ này dám lớn ta? Viên Thuật nghe xong giận tím mặt, nhìn xem trực xuyên thu khí Viên Thuật, Diêm Tượng lên tiếng nói, chúa công bất giận a. Dưới mắt không phải động khí thời điểm, ngài hơi tỉnh táo một chút. Chúc mừng năm mới. Chúc liệt bị độc giả lao ra rắn năm có chỗ nhìn, vạn sự đều vui vẻ. Chương 563, Viên Thuật trốn đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương 563, Viên Thuật trốn đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Diêm Tượng Quyền. Bây giờ đại doanh phòng giữ chống giống, chỉ có 5.000 binh mã đóng giữ, kia Quan Vũ từ trước đến nay dũng mãnh, những binh lính này chưa hẳn có thể cản đến hạ hán. Một khi bị Quan Vũ đột phá, ngài liền sẽ đặt mình vào hiểm địa, cho nên ngài nhất định phải lập tức rời đi nơi đây, trở về Nam Dương. Diêm Tượng nói tiếp. Viên Thuật nghe xong thở dài, ai, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế. Thật là nơi đây lương thảo đổ quân nhu nên xử trí như thế nào? Viên Thuật hỏi. Văn Luân Diêm Tượng chắp tay nói, chúa công, những này tất cả đều không quan trọng, có thể mang đi liền dẫn đi, mang không đi liền đốt đi, ngài không cần quan tâm những này, vẫn là nhanh lên đường thôi. Tốt ta, vậy chúng ta cái này liền khởi hành. Viên Thuật gật đầu nói. Diêm Tượng trực tiếp đồng ý, không nói gì ta lưu lại đoạn hậu loại hình vô não lời nói, hắn làm mưu sĩ không phải võ tướng, lưu lại cũng cái gì dùng đều không có. Một lát sau, Viên Thuật tại thân binh bảo vệ dưới bí mật rời đi đại doanh, một đoàn người ra roi thúc ngựa thẳng đến Nam Dương mà đi. Diêm Tượng phái ra trinh sát đi cho Kỷ Linh đưa tin, gọi hắn không cần trở về đại doanh, trực tiếp mang theo tàn quân thay đổi tuyến đường chạy Nam Dương liền có thể. Mà lúc này Nam Dương quân trong đại doanh binh sĩ còn không biết rõ nhà mình chúa công đã rời đi nơi đây, cảm kích chỉ có trưởng quản cái này 5000 binh mã giáo úy Từ Tân. Viên Thuật trước khi đi bàn giao Từ Tân một phen, chủ quan như sau: ta đi trước, ngươi thật tốt mang binh, hao tổn nhiều ít người ta mặc kệ, nhưng ngươi phải đem truy binh lưu lại cho ta, tuyệt không thể để bọn hắn đuổi theo ta. Ngược cũng không cần kiên trì thời gian quá dài, theo cuộc chiến này bắt đầu đánh, ngươi chỉ muốn kiên trì một canh giờ liền có thể xuất bộ rút lui. Đánh xong cuộc chiến này ngươi nếu có thể sống, ta cho ngươi thằng quan tiến tước. Ngươi nếu là cát, vợ con của ngươi lão tiểu ta cho ngươi nuôi sống. Cho nên coi như biết rõ đó là cái chịu chết sống, Từ Tân cũng nhất định phải kiên trì đó lấy, bởi vì vợ con lão tiểu đều tại Nam Dương hắn không có lựa chọn nào khác. Về phần thăng quan tiến tước việc này, Từ Tân căn bản liền không có hy vọng xa vời, có thể hay không mạng sống đều phải nhìn tạo hóa, còn muốn những cái kia có không có làm cái gì. Chỉ mong có thể trốn qua kiếp nạn này a. Từ Tân thấp giọng nói lầm bầm. Tại tốc độ cao nhất buôn tập phía dưới, Quan Vũ Thoại Nguyện mang theo kỵ binh đoạt tại Nam Dương quân tàn quân trước đó đã tới Nam Dương quân đại doanh. Mà chờ đợi hắn, là võ trang đầy đủ Từ Tân cùng kết tốt trận hình phòng ngự 5000 Nam Dương binh. Đã sớm chuẩn bị a. Xem ra Nam Dương quân trinh sát cũng không hoàn toàn là ăn cơm khô. Phóng ngựa rong rổi Quan Vũ thầm nghĩ. Nghĩ xong Quan Vũ họa tàm lông mày dựng lên, đan phượng trong mắt đột nhiên nở rộ một vẻ sắc cơ. Các huynh đệ, theo nào đó công kích. Quan Vũ cũng không để ý nhiều như vậy, hô một tiếng nói liền cưỡi ngựa tiếp tục xông về phía trước. Từ Tân thấy sau đội vàng hạ lệnh, bắn tên. Bắn tên. Quan Vũ vung đao đem Nam Dương quân mũi tên từng cái quét xuống, vũ tiễn bắn tại thanh long hiển nguyệt đao trên sống đao, phát ra đinh đinh kèn kèn vang. Phóng ngựa đi nhanh đi vào cự cọc buộc ngựa trước, Quan Vũ nhảy lên mà qua, đồng thời vung đao đem cự cọc buộc ngựa chém nát. Nhảy trôi qua về sau, Quan Vũ một trận chém loạn, đem cự cọc buộc ngựa phía sau binh sĩ toàn bộ chặt té xuống đất. A, trực tiếp bị chém chết binh sĩ cũng là có tốt, bị một đao cắt cổ cũng là dứt khoát. Chỉ là khổ những cái kia nửa chết nửa sống, trọng thương ngã gục binh sĩ, bọn hắn có thể làm chỉ có ngã xuống đất phát ra trận trận kêu rên. Phóng qua cự cọc buộc ngựa, Quan Vũ liền bắt đầu rục ngựa qua lại chủ sát, dám can đảm tiến lên Nam Dương binh như là cắt lúa đồng dạng bị chặt té xuống đất. Cho dù là thân ở loạn quân ở trong, Quan Vũ vẫn là tới lui tự nhiên, như vào chỗ không người, dường như đi bộ nhàn nhã tại nhà mình vườn hoa đồng dạng thư giãn thích thú, quả nhiên là có thật hay không danh phó kỳ thực. Cái này thất phu hảo hảo lợi hại. Nhìn xem đại sát tứ phương Quan Vũ, Từ Tân nghẹn họng nhìn chân chối nói, thấy nhà mình tướng quân như thế dũng mãnh, đi theo Quan Vũ cùng nhau đến đây Kinh Châu kỵ binh đều là nhiệt huyết sôi trào, ngao ngao quái khiếu đi theo Quan Vũ sau lưng phát khởi công kích. Thường nói đem chính là binh chi hồn có Quan Vũ như thế mãnh nhân dẫn đầu công kích, hắn đi theo phía sau bộ hạ tất nhiên sẽ sĩ khí dâng cao. Quan Vũ áp dụng đấu pháp căn bản không nói đạo lý, hắn liền cùng một đài mã lực toàn bộ triển khai máy đuổi đất như vậy, chỗ đến toàn không ai đỡ nổi một hiệp. Tiến lên cản đường Nam Dương quân cả người lẫn ngựa toàn diện bị Quan Vũ hất tung ở mặt đất, cho nên tại Quan Vũ vọt lên một lúc sau liền không ai dám ngăn cản. Thanh Long Hiển Nguyệt đao bị Quan Vũ lôi kéo trên mặt đất, phát ra chói tai thanh âm, dưới lông đỏ thấp ngựa đầu ngựa đi loạn, người gặp đều nhượng bộ lui binh. Loạn tiến bắn không chết, vây công cũng bắt không được, người này là quái vật a. Từ Tân mặt mũi tràn đầy im lặng nói, gọi ta tại dưới tay hắn kiên trì một canh giờ, ngài thật là coi trọng ta. Một chốc lát này đoán chừng đều đủ ta ném nhiều lần hay. Nhớ tới Viên Thuật trước khi đi dặn dò, Từ Tân cười lạnh nói. Nghĩ xong, Từ Tân cao giọng ra lệnh, ngăn trở, không cho phép lui. Sợ chiến người định chạm không dung tha. Tại đốc quân đội nhìn soi mói, đã lui lại hoặc là nảy mầm thoái ý Nam Dương binh tâm không cam tình không nguyện cắn răng tiếp tục tác chiến. Bất kể nói thế nào, chết tại trong tay địch nhân tóm lại so chết tại người một nhà trong tay mạnh hơn nhiều a. Quan Vũ một ngựa đi đầu hướng phía Nam Dương quân cao nhất lớn nhất lều bại, cũng chính là chủ soái đại tướng vị trí khởi xướng tấn công mạnh, nhưng Nam Dương quân phản kháng cũng rất kịch liệt, hơn nữa người đối diện số đủ là Quan Vũ một phương 7-8 lần, trong thời gian ngắn khẳng định là công không đi qua. Coi như Quan Vũ lại có thể đánh, hắn cũng bất quá là nhục thể phàm thai, trong thời gian ngắn chỗ nào giết sạch được đối diện mấy ngàn người. Cũng may kỵ binh đánh bộ tốt bản thân liền chiếm hết ưu thế, hơn nữa Quan Vũ phương sĩ khí dâng cao, Nam Dương quân một phương sợ chiến lùi bước, cho nên Quan Vũ một đoàn người tốc độ tiến lên cũng là không tính chậm. Trên đỉnh, tranh thủ thời gian cho lão tử chống đi tới. Thấy Quan Vũ cách chủ soái đại tướng càng ngày càng gần, Từ Tân vội vàng hạ lệnh, đem trận hình lỗ hổng cho lão tử bổ đủ. Từ Tân hét to nói, lại qua thời gian một nén nhang sau, mắt thấy dưới tay binh sĩ càng đánh càng thiếu, Từ Tân không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Mà thôi, nên trong sông chết, sẽ không bỏ mệnh tại trong giếng, đã cái mạng này bán cho bên ra, vậy ta liền phải đi cùng cái này thất phu so chiêu một chút, nếu không không bao lâu toàn bộ đại doanh liền đều sẽ bị hắn cho đục xuyên. Lúc nói lời này, Từ Tân trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt. Dứt lời Từ Tân sửa sang lại y giáp, lập tức trở mình lên ngựa, nâng thương thẳng đến Quan Vũ mà đi. Để mạng lại, Sách Cương mang ngựa Từ Tân rục ngựa đi nhanh, đi vào Quan Vũ phụ cận quát lên một tiếng lớn, đỉnh thương liền đâm. Ở đâu ra tiểu mao tặc? Quan Vũ căn bản không có đem Từ Tân coi ra gì, tùy ý vung ra một đao. Keng! Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm vang, thanh long hiển nguyệt đao rắn rắn chắc chắc chém vào trường thương bên trên. Nương theo lấy tiếng va đập, Từ Tân thân thể đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy theo bả vai tới tay đều không phải là của mình. Người này khí lực thật là lớn. Từ Tân con mắt trừng căng tròn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Quan Vũ lại là không để ý trợn mắt hốc mồm Từ Tân, hắn còn vội vã bắt sống biên thuật đi đâu, nào có ở không cùng Từ Tân tại cái này chỉ hoãn. Quan Vũ cánh tay phát lực, đột nhiên đem Từ Tân trường thương vẩy đến một bên, lập tức vượt đao bổ về phía Từ Tân cái cổ. Từ Tân căn bản không kịp phản ứng, nương theo lấy màu xanh đao mang, một quả đầu lâu liền bị Quan Vũ chém xuống. Chém Từ Tân qua đi, Quan Vũ lúc này mới phát hiện theo bị chạm người mặc đến xem, người này hình như là doanh quan. Thế là Quan Vũ xách ngược còn đang dỉ máu thanh long hiển nguyệt đao, đột nhiên quát, người đầu hàng không giết, các ngươi nhanh chóng nhường mở con đường, có thể bảo vệ tính mệnh không ngại. Chương 564, Kinh Châu chiến sự, tạm thời kết thúc. Chương 564, Kinh Châu chiến sự, tạm thời kết thúc. Xem xét Từ Tân bị chạm, đang tại kiên trì chống cự Nam Dương binh nhóm lập tức liền kết quả cầu ra xì hơi đồng dạng, lấy tốc độ ánh sáng về bại xuống tới. Cầm trong tay cung nỏ đốc quân đội môn cũng là không còn bắn tên bắn giết đạo binh, một tháng chút tiền đấy, bọn hắn chơi cái gì mệnh à? Đốc quân đội thành viên liền do dự đều không có do dự, động tác nhanh chóng đem cung nỏ ném xuống đất, lập tức hướng phía cùng chủ soái đại trướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Thấy sau lưng không người thả tiễn, nguyên bản còn đang liều mạng Nam Dương binh nhóm lập tức ném xuống binh khí, quỳ xuống đất xin hàng. Nguyên hàng, nguyên hàng, tha mạng a! Quỳ trên mặt đất Nam Dương binh nhóm cao giọng nói. Quan Vũ căn bản không có thời gian để ý tới bọn hắn, quẳng xuống một câu người đầu hàng miễn tử, người phản kháng giết không tha. Nói xong Quan Vũ liền ngã sách thanh long hiện người đao, phóng ngựa thẳng đến chủ soái đại trướng mà đi. Kết quả gắng sức đuổi theo đi tới gần, Quan Vũ lại phát hiện chủ soái đại trướng chung quanh liền một bóng người đều không có. Gặp tình hình này, Quan Vũ trong lòng nhất thời lộn bộ một chút. Dựa theo tình huống bình thường, coi như bên ngoài những này Nam Dương binh tất cả đều đầu hàng hoặc là đã quang, viên thuật thân binh vệ đội cũng tuyệt không buông tha chống cự. Nhìn trước mắt địa bộ này, Quan Vũ đoán chừng biên thuật hơn phân nửa đã trốn đi. Sau đó Quan Vũ dùng đao xốc lên mảnh lều xem xét, bên trong quả nhiên đã là không có mưa ai. Theo nào đó truy, bạn không thể để cho viên thuật chạy thoát. Quan Vũ lập tức ra lệnh. Ra Nam Dương quân đại doanh bên ngoài, Quan Vũ đối ngoại vây theo dõi trinh sát hỏi, tại tiến công trong lúc đó, các ngươi có thể từng thấy có người thoát đi? Mấy tên trinh sát lập tức nói, hồi tướng quân lời nói, trong lúc đó không người từ nơi này rời đi. Coi là thật như thế. Quan Vũ phục hỏi, thiên chân vạn sát, ti trước sao dám lựa gần ngài? Trinh sát đội bằng đáp. Văn ngôn Quan Vũ lập tức nhíu mày, xem ra viên thuật sớm tại nào đó đến trước đó liền rời đi nơi đây. Bất quá hắn đến tột cùng là khi nào rời đi? Nếu là hắn đi sớm, kia nào đó coi như mệnh chết cũng đuổi không kịp. Tính toán, vẫn là truy theo dõi a, tạm thời coi là ngựa chết làm ngựa sống y y. Quan Vũ nghĩ thầm. Thời suy tư một lát, Quan Vũ vẫn là hạ đạt tiếp tục truy kích mệnh lệnh, thất phu viên thuật chạy trốn, không cần để ý những tù binh này, các minh đệ theo nào đó truy. Nhưng Quan Vũ lần này truy kích hành trình nhất định là vô dụng công, bởi vì lúc này viên thuật đều đi hơn nửa canh giờ, trừ phi Quan Vũ lái xe truy, bằng không coi như đem ngựa chạy chết hắn cũng đuổi không kịp. Trong đại doanh 5000 quân coi giữ tuy là hao tổn hơn phân nửa, nhưng cuối cùng lại trời đất xui khiến miễn đi trở thành tù binh vận mệnh, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Bởi vì không rõ ràng Từ Tân có thể cho mình tranh thủ tới bao nhiêu thời gian, cộng thêm trở ngại Quan Vũ uy danh, cho nên trên đường đi viên thuật căn bản không dám dừng lại hạ nghỉ ngơi. Ngồi cưỡi chiến mã bị mệt miệng sủi bọt mép chạy không nổi rồi, viên thuật liền đổi con ngựa tiếp lấy trốn, ngay cả đi nhà xí đều là tại trên lưng ngựa hoàn thành, có thể nói là đem giành giật từng giây bốn chữ này cho quán triệt tới cực hạn. Cứ như vậy, viên thuật đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi trốn về Nam Dương. Thẳng đến trước tới tiếp ứng binh mã xuất hiện tại viên thuật trong tầm mắt thời điểm, hắn cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể buông ra. Vừa nghĩ tới dọc đường ủy khuất cùng lòng chua xót, viên thuật liền bất chi bất giác liền đỏ cả bên mắt. Hối hận lúc trước chưa nghe tiên sinh chi ngôn. Viên thuật nước mắt tuôn đầy mặt đối Diêm Tượng nói. Diêm Tượng lúc đầu trong lòng tức giận, có thể thấy được viên thuật bộ dáng này, hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là gọi viên thuật đem đầu thu hạ đưa cho hắn thịnh rượu a? Diêm Tượng chắp tay nói, thắng bại là chuyện thường binh gia, chúa công không cần như thế. Trận chiến này tuy là tổn thất nặng nề, nhưng ngài căn cơ còn tại, không cần chú ý. Nam Dương nhân khẩu đông đảo, thuế ruộng dồi dào, qua một năm nửa năm ngài liền lại có thể quên phải tính vạn chiến binh. Chỉ cần giữ vững Nam Dương khối bảo địa này, Kinh Châu sớm tối đều là của ngài vật trong bàn tay. Diêm Tượng hóa thân canh gà đại sư, tận tình khuyên lơn. Nghe xong Diêm Tượng lời nói, viên thuật liên tiếp gật đầu, tiên sinh lời nói chữ chữ châu ngọc. Sau này ta chắc chắn nghe theo tiên sinh chi ngôn, nhớ kỹ ngài dặn dò phó. Diêm Tượng nghe xong thiếu chút nữa không kèm được cười ra tiếng, bởi vì lời này hắn đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Mỗi lần viên thuật bị đánh mặt về sau, hắn cũng sẽ cùng Diêm Tượng nói lời tương tự. Dần ra, Diêm Tượng nghe được lời như vậy liền chọn tự động che đậy. Bởi vì coi như để ở trong lòng cũng không có tác dụng gì, viên thuật con hàng này là cổ mặt, bất luận hắn như thế nào hiện tại như thế nào hoa ngôn xảo ngữ chờ hắn lần sau khinh suất thời điểm đều vẫn như cũ sẽ quên những này, đem người cho mắng mắng cái tát. Đến tiếp sau Kỳ Linh, Chư Tú chờ đem lần lượt mang theo tàn quân trở về Nam Dương, bất quá bọn hắn cũng không bị mắng. Bởi vì viên thuật trở lại Nam Dương không lâu sau liền bởi vì gấp hỏa công tâm mà ngã bệnh, coi như viên thuật muốn chửi má nó, vậy cũng phải đợi đến hắn khỏi bệnh rồi lại nói. Trải qua kiểm kê, chiến dịch này hơn 7 vạn Nam Dương binh hao tổn hơn phân nửa, thành công trở lại Nam Dương chỉ có hơn 2 vạn người, có thể nói là tổn thất nặng nề. Dựa vào thống kê không trò bẹn, ác hổ trong cốc liền có hơn 2 vạn người mất mạng, chạy trối chết thời điểm lại có hơn vạn người ngã xuống Kinh Châu quân lưới đao phía dưới. Còn lại những cái kia Nam Dương binh không phải làm hàng binh, chính là không biết tung tích, không chỗ tìm. Nói trắng ra là người ta liền nhà cũng không cần, cha mẹ cô vợ trẻ hài tử toàn ném mặc kệ, ngươi đi đâu tìm người ta đi. Lại nói liền loại này tuyển thủ, tìm trở về cũng không có tác dụng gì a. Bất quá cũng không thể loại trừ lạc đường hoặc là thụ thương trốn ở cái nào tính dưỡng khả năng, giống loại tình huống này, qua một thời gian ngắn liền biết chính mình trở về. Viên thuật đều đã trốn về Nam Dương, cho nên tiến hành truy kích Quan Vũ chỉ có thể là ủ rũ cúi đầu không công mà lui. Cuối cùng Quan Vũ ngựa đạp liên doanh, bắt sống Viên thuật kế hoạch chỉ hoàn thành một nửa, ngựa đạp liên doanh cái này thành tựu sát thực đạt thành, nhưng Viên thuật lại là toại nguyện chạy thoát, bắt sống Viên thuật tất nhiên là không thể nào nói đến. Đuổi đi Viên thuật cái này nhìn chằm chằm cương đi sau, Lưu Bị ngựa không ngừng vó đem Nam Dương quân hàng binh đánh tan biên đến các bộ, lập tức liền bắt đầu đối ngoại chinh phạt. Nam quân nguyên bản bị Viên thuật chiếm đoạt, nhưng Viên thuật sau khi chiến bại, nơi đây quân coi giữ liền bị rút đi, cho nên Lưu Bị không cần tốn nhiều sức liền đem Nam quận cho đoạt lại. Giang Hạ, Trường Sa lưỡng địa lúc trước bị Giang Đông Tôn Sách đánh hạ, nhưng bởi vì Tôn Sách dưới mắt vẫn còn trạng thái hôn mê, cho nên Giang Đông quân đối hai chỗ này trông coi cũng không tính nghiêm mật. Lưu Bị mệnh Quan Vũ, Văn Xính, Việt Hề ba người điểm ba đường tiến quân tấn công mạnh Trường Sa, đánh Giang Đông quân liên tục bại lui, chỉ có thể theo thành tử thủ. Chu Du chỉ là Tôn gia cao cấp làm công người, nói toạc trời cũng liền miễn cưỡng có thể coi là Tôn Sách đối tác, vẫn là cơ hồ không chiếm cái gì cố cái chủng loại kia. Cho nên coi như Chu Du muốn đi Giang Hạ, Trường Sa tăng binh, cũng phải cân nhắc cái khác Tôn gia người ý nghĩ, phí sức không có kết quả tốt sự tình thật không cần thiết làm. Trải qua thận trọng cân nhắc sau, Chu Du cuối cùng quyết định chỉ hướng Giang Hạ một chỗ tăng binh, từ bỏ Trường Sa cùng với xung quanh địa vực, mệnh Trường Sa quân coi giữ rút lui đến Giang Hạ. Thế là Lưu Bị vẫn như cũ không có phí khí lực gì liền đem Trường Sa quận cho đoạt lại, nhưng đang tấn công Giang Hạ có lúc, Kinh Châu quân tao ngộ Giang Đông quân ương ngạnh chống cự. Lưu Bị cơ hồ nâng tận Kinh Châu chí mình, vẫn chưa thể đem Giang Hạ quận đánh hạ, cuối cùng Lưu Bị đành phải tạm thời từ bỏ tiến đánh nơi đây, đem trọng tâm điều chỉnh đến phát triển dân sinh đi lên. Đến tận đây, Kinh Châu chiến sự kết thúc. Chương 565, mùa thu hoạch lớn, Lưu Dục Mưu từ Châu. Chương 565, mùa thu hoạch lớn, Lưu Dục Mưu từ Châu chiến thôi. Lưu Bị thực hiện lúc trước lời hứa, chuẩn bị đem Kinh Châu trả lại cho Lưu Kỳ. Có thể tuy nói Lưu Kỳ hơi bụng về ngốc nghếch một chút, nhưng người ta cũng không ngốc, hắn không cần Kinh Châu không chừng còn có thể sống, nhưng lúc này nếu là đáp ứng, kia liền có thể sớm chuẩn bị quan tài. Cho nên Lưu Kỳ liên tục chối từ, biểu thị chính mình không có năng lực tiếp quản Kinh Châu, mời Lưu Bị thay mặt quản lý. Tại một trận hư tình giả ý khách sáo sau, Lưu Bị biểu thị hắn chỉ là người quản lý, Kinh Châu mãi mãi cũng là Lưu Biểu cơ nghiệp, Lưu Kỳ lúc nào thời điểm mong muốn tiếp quản, tùy thời mở miệng liền có thể. Lưu Kỳ suy nghĩ ta còn là đừng mở cái miệng này, sống lâu 2 năm không tốt sao? Đến tận đây, thế lực khắp nơi phân bố như sau: Lưu Dụ, U Châu, Ký Châu, Tịnh Châu, Thanh Châu, Tào Tháo, Duyện Châu, Tôn Sách, Dương Châu, Kinh Châu Giang Hạ, Viên Thiệu, Từ Châu, Viên Thuật, Dư Châu, Lưu Biểu, Kinh Châu, Lưu Yên, Ích Châu, Lữ Bố, Ti Lệ, Lưu Bị, chứ Giang Hạ bên ngoài Kinh Châu toàn cảnh, Trương Lỗ, Hán Trung, Lý Giác, Quách Tỷ, bộ phận Lương Châu, Mã Đằng, Hàn Thoại, bộ phận Lương Châu, Giao Châu, Chu Phủ, Si Gia. 187 tháng 5 năm 1 không nguyện, ngày mùa thu hoạch qua đi, Lưu Dục chỉ hạ các quận huyện kho lúa lại lần nữa bị lấp đầy. Nghe hỏi Lưu Dục mang theo một nhóm văn võ thị sát các nơi kho lúa, nhìn xem vàng óng ánh lương thảo, Lưu Dục trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm giác an toàn. Thành lập hoặc là củng cố một cái vương triều, dựa vào là đơn giản chính là cán thương cùng túi tiền cái này hai dạng đồ vật. Nhưng gặp loạn này thế, kim tiền sức mua bị trên phạm vi lớn suy yếu, có lại nhiều tiền cũng không bằng lương thảo bây giờ tới. Lưu Dục dưới trướng binh nhiều tướng mạnh, lương thảo sung túc, lại nắm trong tay Hán Đế cái này linh vật, mong muốn đối ngoại mở đất trương quả thực lại cực kỳ đơn giản. Cho nên tay cầm tứ châu chi địa Lưu Dục liền tính toán đợi đầu xuân làm sau đao binh sự tỉnh, tiến một bước mở rộng bản đồ. Cùng Lưu Dục địa bàn giáp giới phân biệt có Lương Châu, Ti Lệ, Từ Châu, Duyện Châu tứ địa, trong đó Lương Châu thực lực hỗn tạp, Lý Giác, Quách Tỷ xuất lĩnh Tây Lương quân tản quân tỉnh thoảng liền sẽ cùng Mã Đằng, Hàn Toại lão ca hai chơi lên một trận, Lưu Dục tạm thời không có ý định đối với nó động binh, bởi vì đợi đến song phương đánh thành lưỡng bại câu thương lại độc thủ, mới có thể đem tự thân tổn thất xuống đến thấp nhất. Ti Lệ từ Lữ Bố mang theo thành viên tổ chức chiếm cứ, mà Lưu Dục từ đầu đến cuối đều chưa từng đưa ánh mắt đặt ở cái này phá địa bên trên. Nguyên thời không bên trong Lạc Dương bị đồng chắc một mùi lửa đốt, Ti Lệ không có nhỏ một nửa, chỉ còn Trường An cùng xung quanh quận huyện kéo dài hơi tàn. Bây giờ mặc dù Lạc Dương không có bị đốt thành, nhưng làm đại hán đô thành, bất luận là Tây đều vẫn là Đông đô thành trì, cơ bản từng cái đều kiên cố có chút làm cho người giận sôi. Cộng thêm kia vô số kẻ hùng quan cửa ải, chỉ cần đầu óc không có bệnh liền sẽ không lựa chọn đánh Ti Lệ, bởi vì việc này thuần là lấy mạng người lấp, vẫn là không nhất định có thể hay không lấp thành cái chủng loại kia. Còn lại hai người chính là Duyện Châu cùng Từ Châu, cái này hai nền tảng bản không có gì khác biệt, tất cả đều là loại kia hai mặt thụ địch chi địa. Từ Châu bởi vì bốn trận chiến chi địa chi danh bị người chỗ biết rõ, mà Duyện Châu so Từ Châu còn đắc liệt, bởi vì nó chọn vẹn sát bên năm cái châu. Khác nhau đơn giản chính là một cái là Tào lão bản địa bàn, một cái khác là Viên Thiệu địa bàn. Theo chúa công tố chất, nhân tài dự trữ cùng binh lực phối trí các phương diện đến xem, Từ Châu khẳng định phải so Duyện Châu tốt đánh nhiều, dù sao Viên Thiệu cùng Tào lão bản căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu không phải Tào lão bản cất bước chậm chút, bây giờ thiên hạ này chắc chắn sẽ không là Lưu Dục một nhà độc đại. Hơn nữa Tào lão bản thành viên tổ chức là tam quốc các trong nhà bên cạnh cứng rắn nhất, coi như Lưu Dục cái này treo một mực tại điên cuồng đảo Tào lão bản góc tường, có thể Tào lão bản dưới trướng nhân tài chất lượng vẫn là số 1. Bởi vì mặc kệ Lưu Dục thế nào đảo, Tào thị nhất tộc cùng hạ hầu huynh đệ người chắc chắn sẽ không đi ném Lưu Dục, đây là Tào lão bản bắt đầu kèm theo thành viên tổ chức. Nên nói hay không, Tào lão bản bọn này thân thích tùy tiện xách ra một cái đến đều là có thể một mình đảm đương một phía, tỉ như nói Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Uyên bọn người. Nguyên thời không bên trong thai to huynh kia Quan Vũ Trương Phi mở ra cục hoàn toàn chính xác rất là làm người hâm mộ, nhưng nếu để so sánh mà nói, nếu để cho người đời sau tới chọn bắt đầu đồng đội, rất lớn một bộ phận người đều chọn Tào Thị huynh đệ Hạ Hầu huynh đệ mở ra cục. Đóng cửa ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, hai người thuộc về loại kia kiếm hai lưỡi, dùng tốt đả thương người dùng không tốt tổn thương mình. Trừ bỏ cá biệt cảnh tượng, tỉ như nói đấu tướng cùng sông trận cái này, Tào Nhân cùng Hạ Hầu huynh đệ tại đa số dưới tình huống đều so đóng cửa càng cho thỏa đáng hơn dùng. Giống Tào Hồng loại này cao cao không tới, thấp không xong cũng không nhắc lại, bởi vì hắn nhiều nhất cũng liền có thể tính thêm đầu, có hoặc là không có đều không quan hệ lại cùng. Dưới mắt Tào lão bản thủ hạ văn có pháp chính, Lưu Diệp, Cọp Lông, Giai, Khoái Thị huynh đệ chờ. Võ có Tào Nhân, Tào Thuần, Hạ Hầu huynh đệ cùng Vu Cấm bọn người, so với người mới dự trữ, Lưu Dục khẳng định không đạt được giảm chiều không gian đả kích trình độ, muốn đánh cũng chỉ có thể đánh tiêu hao chiến. Viên Thiệu bên kia liền không giống như vậy, thượng tướng Nhan Lương Văn Sú tất cả đều bị Quan Vũ làm thịt rồi, đối lập có thể đánh chỉ còn lại Cao Lãng cùng Hàn Mãnh, Chu Linh, Lữ Tưởng, Lữ Khoáng, Thuần Vu Quỳnh Chi Lưu, đám người kia trói cùng một chỗ đều không đủ Lý Tồn Hiếu một tay đánh. Nưu Sĩ liền càng không cần phải nói, Hứa Du, Phùng Kỷ, Quách Đồ cái này ba người góp một khối, đừng nói Viên Thuật, chính là Lý Thế Dân gặp đều phải đầu óc đau. Cho nên bất luận theo phương diện kia đến xem, hiện giai đoạn đánh Viên Thiệu đều là tối ưu hiệu, bởi vì xung quanh chư hầu liền không có so Viên Thiệu tốt hơn đánh. Nghĩ xong, Lưu Dục lúc này quyết định triệu dưới trướng văn võ nghị sự, mặc dù lập tức thời tiết liền phải trở nên lạnh, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ Lưu Dục sớm chế định kế hoạch tác chiến. Đầu năm nay đánh trận cũng không phải giống hiện đại như vậy, hôm nay nghiên cứu xong thế nào đánh, ngày mai liền có thể động binh, không cần thời tiết cùng giao thông chờ nhân tố. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước cái này bát tự mọi người đều biết, tại khai chiến trước đó, Lưu Dục khẳng định trước tiên cần phải đem Lương Thảo đổ quân nhu cho an bài đúng chỗ, nếu không cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Bất luận Lưu Dục dưới trướng tướng sĩ đối với hắn có mang nhiều cao thượng kính ý, có thể để bọn hắn đói bụng đánh trận thử một chút, không bất ngờ làm phản kia đơn thuần mạng lớn. Hơn nữa lập tức liền muốn đi vào mùa đông, cổ đại đánh trận trừ bỏ cực tình huống đặc biệt, nếu không không ai sẽ chọn tại mùa đông khai chiến. Một khi bắt đầu mùa đông, hành quân cùng vận lương đều lại nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng, cho nên Lưu Dục muốn đánh cũng phải đợi đến đầu xuân về sau lại nói. Bởi vì việc này lớn, Lưu Dục liền tướng ở bên ngoài nhậm chức trình dụng, Tuân Úc, Tuân Du, Trương Liêu, Tô Liệt chờ văn võ đều cho triệu về tới tham gia lần này nghị sự. Kế viện trong phòng nghị sự, Lưu Dục dưới trướng văn võ tề tụ một đường, trừ bỏ cá biệt thực sự thoát thân không ra cá lọt lưới, Lưu Dục dưới trướng văn võ đều hiện thân nơi này. Đơn giản hàn huyên qua đi, cao cầm đầu vị Lưu Dục tuyên bố lần này hội nghị chính thức bắt đầu, trong phòng nghị sự lập tức biến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lưu Dục đầu tiên là đem ý nghĩ của mình cùng phân tích giảng thuật cho một đám văn võ, Mưu Si nhóm nghe xong lập tức bắt đầu đầu não phong bạo, suy tư như thế nào giúp nhà mình chúa công lấy nhỏ nhất chiến tổn cầm xuống Từ Châu. Võ tướng nhóm thì là chiến ý giạt rào ma quyền sát trưởng, trên mặt đều là kích động biểu lộ. Gần đây Lưu Dục đều chưa từng đi đao binh sự tình, cái này nhưng làm bọn này phần tử hiếu chiến cho nhịn đến chết. Không đợi Mưu Sĩ nhóm thương nghị ra tốt nhất phương án đến, võ tướng nhóm đã bắt đầu mặt đỏ tía hai sông về phía trước tiên phong chức vụ. Chương 566, Tuân Du Hiên Kế, đuổi hổ trục lang. Chương 566, Tuân Du Hiên Kế, đuổi hổ trục lang đều lặng lặng. Lưu Dục dùng đầu ngón tay gõ bàn một cái, nguyên bản ồn ào trong phòng nghị sự lập tức lần nữa khôi phục yên tĩnh. Theo thân phận biến hóa cùng địa bàn mở rộng, lúc trước thỉnh thoảng sẽ cùng Lưu Dục cười đùa tí từng văn võ cơ bản đều đã biến mất không thấy. Dưới mắt chỉ có Quách Gia, Điện Vi Hứa Chử chờ cực kỳ cá biệt người, mới có thể ngẫu nhiên cùng Lưu Dục bảo trì lúc trước ở chung hình thức, cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh chính là như thế. Nhưng Lưu Dục đối với cái này cũng sẽ không cảm thấy thất lạc, bởi vì đây là thần cư cao vị người nhất định trả ra đại giới, nếu không tự xưng vương cái từ này liền cũng sẽ không xuất hiện. Các ngươi đừng vội tranh làm tiên phong, coi như muốn cướp, cũng phải đợi đến quân sư nhóm mô phỏng điều lệ đi ra lại nói. Lưu Dục lạnh mặt nói, cái nào còn dám lớn tiếng ồn nào, quấy rầy quân sư nhóm suy nghĩ, đừng trách ta lệnh người đem nó xin ra ngoài. Dứt lời, Lưu Dục ánh mắt từng cái đảo qua mọi người tại đây, bị nhìn chăm chú người tất cả đều cấp tốc cúi đầu xuống, không dám cùng Lưu Dục đối lập xem. Khi ánh mắt rơi vào Từ Thứ trên người thời điểm, Lưu Dục dừng lại một lát sau vừa rồi đem ánh mắt rời. Một thế này Từ Thứ vận mệnh hoàn toàn bị Lưu Dục chỗ sửa, thật ở Tào Doanh lòng đang hán tiết mục sẽ không bao giờ lại diễn ra. Hơn nữa tại Lưu Dục dưới trướng Mưu Sĩ đủ nhiều dưới tình huống, Từ Thứ từ Mưu Sĩ chuyển thành nửa cái võ tướng, thuộc về theo thuần pháp sư biến thành ma vũ song tu hình lục giác chiến sĩ. Từ Thứ người này tính cách rất tươi sáng, nhưng không thể phủ nhận là Từ Thứ ngu hiếu người. Ngu hiếu liền nhất định sẽ ngu trùng, việc này không cần nghĩ. Chỉ cần Lưu Dục đối với hắn lao nương tốt, Từ Thứ liền sẽ khăng khăng một mực đi theo Lưu Dục, cho nên Từ Thứ độ trung thành không thể nghi ngờ. Phàm là có thể bảo chứng Từ Thứ lão nương tuổi già áo cơm không lo, đừng nói cho Lưu Dục hiệu lực, coi như gọi Từ Thứ thay Lưu Dục đi chết, hắn cũng là cam tâm tình nguyện, liền lông mày cũng sẽ không nhăn nửa lần cái chủng loại kia. Lập tức Lưu Dục không suy nghĩ thêm nữa Từ Thứ sự tình, ngược lại một thế này Từ Thứ lão nương cũng sẽ không bị người cướp đi, như thế Từ Thứ liền chắc chắn sẽ không thay đổi địa vị. Để cho an toàn, Lưu Dục đem dưới trướng văn võ gia quyến cho an trí vô cùng thỏa đáng, đám người phụ mẫu vợ con ở tòa nhà tất cả đều phân bố tại một chỗ, một nhà sát bên một nhà, cùng hậu thế gia trúc viện không sai biệt lắm. Chỗ này khu vực từng cái cửa ra vào đều có binh sĩ phòng thủ, cũng chấp hành ban 6 ngược ngày đêm tuần tra chế, 12 canh giờ chưa từng gián đoạn. Ngoài ra, gia trúc viện mấy cái điểm cao tháp canh bên trên đều có cầm trong tay cường cung ngạnh nỏ binh sĩ chấn giữ. Tiến vào bên trong cũng là dấu giếm huyền cơ, trạm gác công khai, trạm gác ngầm một đồng lớn, từng nhà ít ra đều có hai tên cận vệ. Tại bậc này điều kiện tiên quyết, gương mặt lạ liền còn sống đi vào đều tốn sức, chớ nói chi là từ giữa bên cạnh bắt người. Lập tức Lưu Dục tiếp tục đánh giá trong sảnh đám người, khi ánh mắt rơi vào Giả Hủ trên người thời điểm, Lưu Dục đông nhiên sửng sốt một chút. Bởi vì Giả Hủ bên cạnh vừa vặn ngồi Trình Dục, không biết là trùng hợp còn là thế nào, hai tay của người giờ phút này đều cắm ở rộng lớn trong tay áo, hơn nữa còn đều nửa cúi đầu, động tác nhất trí lạ thường. Hiện nay nhìn, cái này lão ca hai không yêu lên tiếng ngược cũng không phải cái gì chuyện xấu, chỉ là một cái Từ Châu, không đến mức tới mức này. Sau này Từ Châu còn phải quản lý đâu, không cần thiết vận dụng hai người bọn họ, nếu không trùng kiến thật phiền toái. Lưu Dục thầm nghĩ. Lưu Dục ý nghĩ cũng không phải là bắn tên không đích, lan lộn tam quốc vòng người nào không biết thương thiên hòa không thương tổn văn hòa, tổn hại âm đức không tổn hại trọng đức, cái này 14 chữ chân ngôn a. Hai người này tập hợp lại cùng nhau, tổ kiến rót nước nóng loại này thao tác đều thuộc về trò trẻ con, đối với hắn hai mà nói, trứng gà dao vỡ lòng đỏ, con run dựng thẳng bổ những này tất cả đều là thông thường thao tác. Theo Lưu Dục nhìn hắn hai vẫn là đường ra tay, bởi vì Giả Hủ cùng Trình Dục hơi ra tay, cũng đã đạt tới mọi người có thể tiếp nhận mức cực hạn. Hai cái vị này đấu pháp thuần là loại kia táng tận thiên lương hình, dùng tốt hoàn toàn chính xác dùng tốt, nhưng bị mắng cũng là thật bị mắng. Lưu Dục dưới tay bọn này mưu sĩ cơ bản từng cái đều là tam quốc đỉnh tiêm mưu sĩ nhân vật trong vòng, nghĩ cách đối phó Viên Thiệu quả thực chính là giảm chiều không gian đặc kích, cho nên cũng không lâu lắm liền có người đứng dậy mở miệng. Chúa công, sao không làm chiêu đổi Hổ Trục Lang gọi Tào Tháo cùng Viên Thiệu hai người trước đấu, chờ hắn hai đánh không sai bị lắm, ngài lại xuất binh nhập tử, như thế ngài liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tuân Du lên tiếng nói, công đạt lời ấy rất là, nếu như hai người đánh đến hung ác, ngài thậm chí có thể chia binh hai đường, đem chiến tuyến kéo dài chút, lại phái một đội binh mã tiến đến tiến đánh Duyện Châu, đem Duyện, Từ Nhị Châu cùng nhau bỏ vào trong túi. Điền Phong cũng là đứng dậy nói rằng, Văn Môn Lưu Dục lập tức hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ ta làm sao lại không có nghĩ đến cái này biện pháp đâu. Nhưng việc này kỳ thật cũng chẳng trách Lưu Dục, dù sao thuật nghiệp Lưu chuyên công hắn mặc dù được xưng tụng là thông minh, nhưng cùng Vân Du bọn hắn những này chuyên môn chơi đầu góc người so sánh, kia kém đến cũng không phải một chút điểm. Chó cắn chó một miệng lông tiết mục Lưu Dục thích nhất nhìn, địch nhân thực lực bị suy yếu, mà tự thân lại không có chút nào hao tổn, cứ kéo dài tình huống như thế, Lưu Dục liền có thể nhẹ nhõm đạt tới ích lợi tối đại hóa. Về phần những cái kia bởi vậy kế mà tử thương song phương tướng sĩ, Lưu Dục chỉ có thể đối bọn hắn nói câu thật có lỗi, tuy nói đều là nương sinh chăn nuôi, có thể bất kể nói thế nào, chết người ngoài dù sao cũng so chết người một nhà mạnh hơn nhiều. Coi như Lưu Dục dù lớn đến mức nào công vô tư, hắn cũng không đạt được dùng người một nhà tính mệnh đi đổi những người khác tính mệnh trình độ. Nếu là Lưu Dục vung tay hô to, vương bá chi khí bộc phát, trực tiếp liền có thể gọi Tào Tháo cùng Viên Thiệu túi đầu xương thần, vậy trận này hắn tất nhiên sẽ không đánh. Mặc dù giữa lẫn nhau trận doanh khác biệt, có thể đánh tới đánh lui chết đều là người Hán, nếu có đến tuyển Lưu Dục chắc chắn sẽ không đánh cuộc chiến này, mấu chốt là hắn làm không được không đánh mà thắng chi binh a. Kế này rất hay. Bất quá nếu như khả năng gọi Tào Tháo cùng Viên Thiệu khai chiến. Dưới mắt cái này quan cảnh, hai người khai chiến tỷ lệ quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ xong Lưu Dục hỏi, Tuân Du vuốt râu nói, chúa công không cần lo lắng, việc này lại dễ dàng bất quá. Tào Tháo thủ hạ mưu sĩ rất có kiến thức, muốn để bọn hắn mắc câu sợ là không dễ dàng. Bất quá kia Viên Thiệu dưới trướng đều là tham tài háo sắc giá áo túi cơm, chỉ cần hơi thi thủ đoạn, liền có thể gọi Hứa Du bọn người nói động Viên Thiệu xuất binh. Tuân Du phục nói, nghe ở đây Lưu Dục liền minh bạch, Tuân Du là dự định lợi dụng Hứa Du, quách đồ bằng người, để bọn hắn đem vốn cũng không quá thông minh Viên Thiệu làm bắn đầu, từ đó gọi hắn xuất binh tiến đánh Tào lão bản. Việc này nói dễ, nhưng thực tế bắt tay vào làm nhưng cũng không khó. Viên Thiệu trí thông minh mặc dù so Khô Lâu vương cao, nhưng cao có hạn, hơn nữa con hàng này từ trước đến nay là không quả quyết, vừa gặp thấy sự tình liền động, toàn chỉ vào Hứa Du mấy người bọn hắn cho nghi kế. Một khi Hứa Du bọn người sản sinh chia rẽ, Viên Thiệu liền sẽ bó tay toàn tập, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu là Tuân Du có thể để Hứa Du bọn người cộng đồng khuyên Viên Thiệu xuất binh, kia Viên Thiệu khẳng định sẽ bị dao động tìm không ra bắc. Cho dù Tào lão bản năng lực có thể treo lên đánh Viên Thiệu, cộng thêm người của song phương mới chất lượng chênh lệch to lớn, nhưng Viên Thiệu binh mã không phải so Tào lão bản thiếu, một khi Viên Thiệu phát hung ác, kia 100% đủ Tào lão bản uống một bình. Chương 567, bày rượu thiết yến, nâng ly cạn chén. Chương 567, bày rượu thiết yến, nâng ly cạn chén. Cụ thể nên như thế nào chấp hành, công đạt trong lòng nhưng có lập kế hoạch. Lưu Dục nhiều hứng thú mà hỏi. Tuân Du tràn đầy tự tin nói, chúa công cứ việc yên tâm, việc này giao cho thuộc hạ chính là. Như thế rất tốt. Cần người nào hiệp trợ, ngươi chỉ quản luôn lời nói. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu. Cần thiết tiền tài, quay đầu ta cho ngươi phê cái giấy nhắn tin, ngươi tự hành đi phủ khố lãnh liền có thể. Lưu Dục nói tiếp. Tuân Du chắp tay nói, nặng. Đến tận đây cái này vòng nghị sự liền cũng kém không nhiều kết thúc, bởi vì làm tiền phong cùng chủ tướng những này tạm thời đều không cần tuyển, ít nhất phải đợi đến Tuân Du kế hoạch chấp hành xong khả năng đem việc này đứng yên xuống tới. Cho nên trong sảnh tất cả võ tướng đều đúng Tuân Du ném ánh mắt thú hoán, Tuân Du bị nhìn tê cả da đầu, không còn vừa mới tinh thần phân chấn, liền vội vàng túi đầu giả làm đà điểu. Đều nhìn chằm chằm quân sư làm cái gì? Việc này là ta phép bản, chẳng lẽ các ngươi có ý kiến? Lưu Dục thay Tuân Du giải vây nói. Văn luôn trong sảnh một đám võ tướng luôn miệng nói, không dám không dám. Nghĩ rằng các ngươi bọn này thất phu cũng không dám. Lưu Dục cười mắng. Đi, chính sự nói xong rồi, tiếp lấy liền nên làm nhảm việc tư. Ngày bình thường chư vị đều có công vụ mang theo, bây giờ nhi thật vất vả tập hợp một chỗ, trừ bỏ có công vụ khẩn cấp, còn lại liền đường hòng đi. Ta gọi người bày rượu thiết yến khoản đãi chư vị, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, như thế nào? Lưu Dục cất cao giọng nói. Trương Phi nghe xong nhếch miệng cười một tiếng, "Chúa công, ngài nếu là làm nhảm việc này, kia ta không phải vây lại. Hợp lấy chúng ta vừa rồi thương lượng sự tình trả lại cho ngươi làm vây lại đúng không?" Lưu Dục tức giận nói. Trương Phi cười ngây ngô nói, "Hắc hắc, ta vẫn luôn là dạng này a, chúa công ngài không biết sao. Ban đêm lúc uống rượu ngươi cái này hắc tư, nhưng phải tinh thần chút, đừng lại bị người cho rót tới dưới đáy bàn đi." Lưu Dục không lưu tình chút nào bóc Trương Phi nội tình. "Ha ha 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 ha." Vừa dứt tiếng, đám người cười vang, toàn bộ trong phòng nghị sự đều tràn đầy khoái hoạt khí tức. Trương Phi nghe xong lập tức gấp, "Chúa công, ta không phải đã nói việc này không đề cập nữa sao? Lại nói ta kia là đêm trước không có nghỉ ngơi tốt, làm không đáp số." Trương Phi mạnh miệng nói. Một bên Lý Tồn Hiếu bổ đạo đạo, "Thế nào, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không có? Ban đêm đỏ sức đỏ sức." Trương Phi nhìn thoáng qua Lý Tồn Hiếu, lập tức rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói rằng, "Uống thì uống, ai sợ ai à. Đêm nay ta cùng ngươi không say không về, ngươi uống bao nhiêu ta đều phụng bồi tới cùng." Cảm giác mình không thể yếu đi khí thế, Trương Phi nghĩ nghĩ, lập tức đặt xuống một câu nói như vậy. Trương Phi cảm thấy mình coi như thua người cũng không thể thua trận, mặc kệ có thể uống hay không qua, trước tiên đem ngoan thoại thả lại nói. Lấy Trương Phi giọng, hắn nhỏ như vậy vừa nói lời nói, liền chứng minh hắn đã sợ. Mọi người tại đây đại đa số Trương Phi cũng dám kêu tên, duy chỉ có Lý Tồn Hiếu hắn thật không dám. Lý Tồn Hiếu cùng trời sinh rượu mộng tử thánh thể đồng dạng, Trương Phi liền không gặp hắn uống nhiều qua. Ngoài ra, Trương Phi bình thường uống nhiều quá còn có thể quyến cước bên trên tìm lại mặt mũi, đem bức bỏ mặt mũi trở về bù bù, có thể cùng Lý Tồn Hiếu luận võ nghệ, vậy hắn thuần là tìm hai bạn. Trương Phi vốn là không tin tà người, nhưng mấy chuyến bị Lý Tồn Hiếu đánh một đầu bao về sau, Trương Phi liền tin tà, bởi vì hắn thật đánh không lại Lý Tồn Hiếu. Đánh vậy sau này, Trương Phi liền không thế nào quá dám cùng Lý Tồn Hiếu gọi tên. Trương Phi mãng là mãng một chút, nhưng người ta lại không đốc, không có việc gì nhàn tự mình chuốc lấy cực khổ, đây không phải là thuần thuần có cái kia bệnh nặng sao? Đêm đó, Lưu Dục bày rượu thiết tiến khoản đãi dưới trướng văn võ, trong bữa tiệc đám người nâng ly cả chén, nói chuyện trời đất, có thể nói là thật quá mức. Mới đầu một đám quan văn cũng đều trang giống người dường như, nhưng mấy bát rượu vào trong bụng về sau, mặc kệ Mưu Sĩ vẫn là võ tướng cũng thay đổi bộ dáng. Lấy Quách Gia cầm đầu bộ phận Mưu Sĩ bắt chước võ tướng nhóm, đem áo rộng mở hoặc dứt khoát cởi xuống, mang theo bình rượu tìm khắp nơi người uống rượu. Đình Lịch Minh, đầy uống chén này. Quách Gia xông Vu Khiêm lung lay vào rượu, trên mặt đều là khiêu khích biểu lộ. Uống liền uống, đến. Vu Khiêm không sợ hãi chút nào nói. Ha 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 ha. Thống khoái. Uống cạn sạch trong bình rượu, Quách Gia cười to nói. Lại đến. Quách Gia lại mở một vò rượu, lại lần nữa hướng về phía Vu Khiêm lung lay cái bình. Đến liền tới. Vu Khiêm ôm lấy một vò rượu, mở phong liền hướng miệng bên trong rót. Văn Viễn Minh, nâng lại đến uống, uống qua. Nấc. Sắc mặt đỏ bừng bàng Đức lớn miệng nói. Khiến Minh Minh, mời. Trương Liêu giơ bình rượu nói rằng. Kể trên tình cảnh phát sinh ở yến hội mỗi một chỗ, trừ bỏ cá biệt bị uống gục hoặc là không thắng tiểu lực đi về nghỉ trước, còn lại văn võ có một cái tính một cái, tất cả đều tại mang theo bình rượu tìm khắp nơi người uống rượu. Cũng không phải Lưu Dục thủ hạ nuôi một đám rượu mộng tử, mà là đoàn người bình thường đều có việc vụ mang theo, chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm khả năng tập hợp một chỗ, bây giờ thật vất vả được cơ hội, bọn hắn tự nhiên là muốn không say không nghỉ. Trương Phi thì là bởi vì lúc trước mạnh miệng mà trở thành Lý Tồn Hiếu trọng điểm chú ý đối tượng, tới hậu kỳ cơ hồ bị Lý Tồn Hiếu mang theo cổ áo hướng miệng bên trong rót rượu. Không thành, nấc. Không thành, coi là thật không uống được nữa. Một bên nấc rượu, Trương Phi một bên khoát tay nói. Giờ này phút này Trương Phi cảm thấy trước đó hắn ăn đồ vật đã tuôn ra cổ họng, lại tiếp tục như thế không phải uống phun ra không thể. Lý Tồn Hiếu nghe xong chừng trong mắt nói, không uống được nữa. Vậy làm sao có thể làm? Ban ngày ngươi cũng không phải nói như vậy. Đêm nay không trực ban điện vi học, lúc ấy Trương Phi ngữ khí cùng biểu lộ nói, đêm nay ta cùng ngươi không say không về, ngươi uống bao nhiêu ta đều phụng bồi tới cùng. Hắc, ngươi người này thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Trương Phi tức giận nói, có gan ngươi cùng hắn uống, đừng ở một bên nói ngồi trầm trọng. Trương Phi nói tiếp, văn luôn điện vi đem đầu dao cùng chống lúc lắc đồng dạng, ta không có loại, ngươi có gan, vẫn là hai ngươi uống đi. Trương Phi nhìn xem Lý Tồn Hiếu kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Trương Phi quyết định chắc chắn, cắn răng giơ lên bình rượu. Lúc này mới đối sao? Đến, làm. Lý Tồn Hiếu nét miệng cười một tiếng, một tay mang theo cái bình trực tiếp hướng miệng bên trong ngược. Nhìn điệu bộ này, bây giờ nhi ta xem như giữ nhiều lành ít. Trương Phi khóc không ra nước mắt thầm nghĩ, cái này vò rượu vừa xuống dưới, Trương Phi liền cảm giác trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Nguy rồi. Trương Phi thầm nghĩ, cố nén buồn nôn đem cái này vò rượu uống được một nửa, Trương Phi thật sự là nhịn không được, một cái mặt đen chợt đỏ bừng. Trương Phi lùi về phía sau mấy bước, đem bình rượu ném xuống đất, lập tức hé miệng, như là suối phun đồng dạng, hoa một chút phun ra thật xa. Thì rượu hỗn hợp khó ngửi khí vị trong nháy mắt tràn ngập ra. Lý Tồn Hiếu thấy sau vội vàng một cái cú sốc lẫn mất xa xa. Còn tốt cái này Hắc Tư biết lui về sau hai bước, bằng không có thể hủy. Lý Tồn Hiếu có chút nghĩ mà sợ thầm nghĩ. Một mạch đem trong dạ dày đồ vật nôn sạch sẽ về sau, Trương Phi hướng về phía Lý Tồn Hiếu ôm quyền lấy đó ấy nấy. Lập tức Trương Phi quan sát bốn phía một vòng, sau đó túm đem ghế tới, thở hổn hển đặt mông ngồi xuống. Lại đến nấu qua. Bình phục một phen sau, Trương Phi trừng mắt một đôi như chuông đồng ánh mắt đối Lý Tồn Hiếu nói rằng. Chương 568, thanh không tồn kho, 20 liên rút chương 568, thanh không tồn kho. 20 liên rút nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiêu khích chi ý Trương Phi, Lý Tồn Hiếu có chút im lặng sốc lên bình rượu, tới tới tới, bây giờ nhi ta mẹ nó uống chết ngươi. Dựa theo người bình thường tính cách, nhìn Trương Phi bộ dáng này hơn phân nửa liền sẽ không lại uống tiếp, có thể Lý Tồn Hiếu người này lại là không thể tính toán theo lẽ thường. Lý Tồn Hiếu từ trước đến nay không phải quen hài tử người, hơn nữa hắn còn có cái đặc điểm, cái kia chính là bình sinh chuyên trị các loại không phục. Lúc đầu hắn nhìn Trương Phi uống phun ra, suy nghĩ bây giờ nhi liền đến cái này, kết quả Trương Phi chủ động khiêu khích, vậy coi như trách không được hắn. Thế là hai người lập tức bắt đầu một vòng mới đọ sức, mà tình hình chiến đấu thì là Trương Phi lại phun ra ba lần, thiếu chút nữa bị Lý Tồn Hiếu cho tươi sống rót chết. Nên nói hay không, Trương Phi người này xác thực rất cưỡng, đều để Lý Tồn Hiếu cho uống xong cái này dạng, con hàng này còn mạnh miệng chính mình có thể uống đâu. Trương Phi chủ đánh chính là một tay không phục, có gan ngươi liền uống chết ta, bằng không ta liền cùng ngươi dứt khoát uống. Cuộc náo kịch này cuối cùng vẫn là Lưu Dục ra mặt ngăn lại, mặc dù Lý Tồn Hiếu cùng Trương Phi thể trạng đều rất không tệ, cơ bản sẽ không uống xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu là chiếu như thế uống hết, Lưu Dục thật lo lắng Trương Phi không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Người khác nói chuyện Lý Tồn Hiếu có thể không nể mặt mũi, nhưng Lưu Dục mở miệng, Lý Tồn Hiếu chắc chắn sẽ không lại níu lấy Trương Phi không thả. Tại Lưu Dục ra mặt về sau, Trương Phi cái này mới xem như được cứu, bằng không hắn chân dung dễ bị Lý Tồn Hiếu cho uống cát. Đợi đến Lý Tồn Hiếu cùng Trương Phi đối cục kết thúc sau, trận này tiệc rượu liền cũng theo đó kết thúc. Mọi người tại đây cơ bản đều uống say rồi, Lưu Dục phái người đem bọn hắn đưa về các từ trong nhà, sau đó liền cũng về nghỉ ngơi. Hôm sau, say rượu đám người lần lượt tỉnh lại, trong nhà bồi người nhà ăn bữa cơm sau liền rời đi kế huyện, quay trở về riêng phần mình nhậm chức chi địa. Đợi đến dưới trướng văn võ toàn bộ rời đi, Lưu Dục đỗng nhiên cảm nhận được một hồi không hiểu phiền muộn. Nhưng loại sự tình này khẳng định là không thể tránh được, đời người vốn là một trận trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều lữ trình. Nếu là thiên hạ đã thái bình, Lưu Dục đem đám người giữ ở bên người hàng ngày uống rượu khoác lác cũng chưa chắc không thể, nhưng hôm nay đại cục chưa định, đám người này nhất định phải đường ai nấy đi, vì Lưu Dục đại nghiệp mà buôn ba phân đấu. Lưu Dục từ đầu đến cuối đều không phải là cái kiểu mọi chuyện tự thân đi làm tính tình, hắn người này từ trước đến nay rất lười, có thể bàn giao đi ra chuyện xưa nay không tự mình làm. Cho nên tại dưới tay hắn làm việc phải so cái khác chư hầu càng bận rộn hơn, nếu không đoàn người cũng sẽ không như thế sốt ruột trở về riêng phần mình nhậm chức. Bất quá Lưu Dục tính cách cũng sẽ không dẫn tới dưới trướng văn võ phàn nàn, bởi vì như thế làm pháp có thể gọi đám người tốt hơn phát sáng phát nhiệt. Nếu là nhà mình chúa công mọi chuyện tự mình làm, kia Lưu Dục còn quan to lộc hậu nuôi lấy bọn hắn đám người này làm cái gì? Mọi thứ tự thân đi làm cụ thể, ví dụ có thể nhìn xem lượng tử, việc này nhường thần tử làm thuần là phí sức không có kết quả tốt, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào một cái độc tài đại quyền đeo danh. Cao tổ Lưu Bang theo đỉnh trưởng làm lên, tay trắng làm nên sự nghiệp lập nên lớn như vậy cơ nghiệp, cũng không phải là bởi vì hắn có thể chinh quân chiến, võ nghệ siêu quần, càng không phải là bởi vì hắn mưu lược vô song, tinh thông lý chính. Cao tổ ưa thích làm sự tình chỉ có hai kiện, một cái là biết người, một cái khác là dùng người. Lưu Dục có thể nói là kế thừa cùng phát triển lão tổ tông đấu pháp, hắn cho giới trướng văn võ quyền tự chủ thậm chí so cao tổ còn lớn. Bởi vì Lưu Dục có cảm giác tiên tri ưu thế cùng hệ thống cái này kim thủ chỉ, bản thổ văn võ Lưu Dục đối với nó tính cách có đại khái hiểu rõ, có thể đúng bệnh hốt thuốc gia tăng độ trung thành. Triệu hồi ra nhân tài liền càng không cần phải nói, tuyệt đối trung thành bốn chữ này liền đủ để chứng minh tất cả, chỉ cần không xảy ra thù giết cha cùng đoạt vợ mối hận loại chuyện này, bất luận Lưu Dục như thế nào ngu ngốc vô đạo bọn hắn cũng sẽ không phản loạn. Thù giết cha khẳng định là không tồn tại, em đẹp Lưu Dục để người ta láo cha cắt làm gì? Về phần đoạt vợ mối hận, Lưu Dục cũng không có tảo lão bản yêu thích, cho nên việc này cũng sẽ không phát sinh. Như thế Lưu Dục liền có thể yên tâm to gan ủy quyền cho dưới tay văn võ, để bọn hắn toàn bộ là nhân tài, máu chảy đầu rơi vì chính mình hiệu lực. Dưới mắt là sơ bình 3 năm cuối tháng 10, chuyển đổi tới cũng chính là 187 tháng 5 năm 10 nguyệt. Gần đây bởi vì không có gì quá cần, cho nên Lưu Dục vẫn luôn không có tiến hành rút thưởng. Lần trước rút thưởng phát sinh ở 186 năm 5 nguyệt, trong thời gian này Lưu Dục trung toàn 18 lần rút thưởng. Rút thưởng cơ chế là 10 liên quật 90 giảm giá, như thế Lưu Dục liền có thể thống khoái đến bên trên 2 phát 10 liên rút. Ngoài ra, Lưu Dục còn có cứu vớt Lạc Dương nhiệm vụ ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội, chung vào một chỗ Lưu Dục tổng cộng có thể rút 21 phát. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ việc này, Lưu Dục liền nhịn không được mắng hệ thống hai câu. Mặc dù mắng hệ thống cũng nghe không được à, nhưng ít ra Lưu Dục xứng rồi, đơn giản miệt tối, tự hạn hưởng thụ cái này mười cái chữ có thể nói là vĩnh không lỗi thời. Gần nhất hệ thống ở vào thần ẩn trạng thái, ngày bình thường không rên một tiếng, nhiệm vụ căn bản không phát, Lưu Dục đều muốn cho hắn đổi tên gọi bảy nát hệ thống. Nếu không phải thẩm tra công năng còn có thể dùng, Lưu Dục cũng hoài nghi tên chó chết này có chính mình lại tìm người. Mở ra rút thưởng, hai vòng mười liên rút. Hùng hùng hổ hổ Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân tài rút ra thẻ một. Đang nghe cái này âm thanh thông báo thời điểm, Lưu Dục lập tức đình chỉ đối hệ thống chửi rủa. Mới thứ nhất phát liền ra kim, Lưu Dục há có thể lại không bưng nục mạ cái kia kính yêu hệ thống. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bổ câu đưa tin, thuần hóa hoàn tất, nam. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được chi mừng, thuần hóa hoàn tất, hai. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh phân thủy điện quang đao này, binh khí có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bổ câu đưa tin, thuần hóa hoàn tất, 10. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù nhân tài rút ra thẻ một. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bổ câu đưa tin, thuần hóa hoàn tất, nam. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được chi mừng, thuần hóa hoàn tất, nam. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cải tiến bản quả ớt hạt giống 100 cân. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bổ câu đưa tin, thuần hóa hoàn tất, 15. Trở lên chính là đợt thứ nhất 10 liên rút thu hoạch, chất lượng tổng thể mà nói vẫn là rất khiến Lưu Dục hài lòng. Căn cứ rèn sắc khi còn nóng nguyên tắc, Lưu Dục lập tức bắt đầu một vòng mới 10 liên rút. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cửu chuyển hoàn hồn đan 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được chi mừng, thuần hóa hoàn tất, nam. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân tài rút ra thẻ 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được vương cấp phẩm chất hải đồng thanh, cốt ương, 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng rút ra thẻ 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bảo mã hoa gia ưu cục hồ bảo vật này, Marco là ngồi cưỡi người cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bổ câu đưa tin, thuần hóa hoàn tất, 10. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thập toàn đại bổ hoàn 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân tài rút ra thẻ 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được vương cấp phẩm chất kiêu thương chó 1. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù binh chủng quần xã thể rút ra thẻ 1. Kể trên phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra sử dụng. Trở lên chính là đợt thứ 20 liên rút thu hoạch, sau đó lưu dục thuận tay đem nhiệm vụ ban thưởng lần kia cũng cho rút, trực tiếp tới sóng thanh không tồn kho. Chương 569, thu hoạch tương đối khá, kiểm kê phần thưởng chương 569, thu hoạch tương đối khá, kiểm kê phần thưởng đợt thứ 20 liên rút thu hoạch không nghi ngờ gì muốn so đợt thứ nhất càng thêm khả quan, lưu dục cười không ngậm mồm vào được, đáp ý kiểm kê lấy lần này phần thưởng. Thông qua cùng hệ thống khai thông, lưu dục đại khái được biết những này phần thưởng công dụng cùng phương pháp sử dụng. Bồ câu đưa tin là đã thuần hóa tốt, trực tiếp có thể dùng đến đưa tin, chỉ cần không gặp được cực đoan thời tiết cùng người vì bắt giữ chờ ngoài ý muốn, bồ câu đưa tin nhất định sẽ đem thư tín đưa đến chỉ định vị trí. Đừng nhìn bồ câu đưa tin vật nhỏ này không đáng chú ý, nhưng nó trong chiến tranh có thể phát huy tác dụng lại là không thể đo lường. Tại cái này đưa tin toàn chỉ vào nhân lực cùng mã lực 5 tháng, bồ câu đưa tin đối với tình báo truyền lại tốc độ tăng lên cũng không phải một chút điểm. Hai cái đùi không chạy nổi bốn chân, mà bốn chân tốc độ đã định trước so ra kém mang cánh. Có bồ câu đưa tin về sau, coi như song phương trong cùng một lúc hướng ra đưa tin, thậm chí lưu dục phương chậm chút đưa tin, nhưng lưu dục bên này tình báo cũng nhất định sẽ so với đối phương trước đến, đây là liệu địch chiến thắng tiên cơ vị trí. Chi mưng thì là dùng để bắt được cùng chặn đường địch quân bổ câu đưa tin, từ đó chặn được mang theo tình báo, nhưng dưới mắt bổ câu đưa tin chính là lưu dục độc nhất vô nhị sản phẩm, cho nên chi mưng tạm thời còn không có đất dụng võ. Đối với thần binh phân thủy điện quang đao thuộc về, lưu dục suy tư một chút về sau, quyết định đem nó ban cho Ngụy Diên. Hai long dùng đao không có thần binh hai cái điều kiện này võ tướng cơ bản không có thừa người nào, cho nên cho dù Ngụy Diên tìm tới tương đối chế, nhưng cây đao này vẫn là đến rơi vào trên đầu của hắn. Cử động lần này còn có thể thuận tiện tại Ngụy Diên kiên soát sóng độ thiệt cảm, đem hắn trung thành trị đi lên nói lại. Đến tiếp sau tại Ngụy Diên được phân thủy điện quang đao về sau, hắn trung thành trị theo 75 đã tăng tới 85, theo trị số đến xem, không có biến cố gì lời nói, con hàng này trên cơ bản sẽ không lên cái gì yêu thiêu thân. Cải tiến bản quả ớt hạt giống có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, kiếp trước lưu dục liền đặc biệt thích ăn cay, cơ hồ có thể nói là không cay không vui. Nhưng quả ớt cái đồ chơi này phải đợi tới đời Minh gia tĩnh, năm vạn lịch ở giữa khả năng truyền bảo, đừng nói sống lâu trăm tuổi, coi như lưu dục trường mệnh tiên thuế cũng đợi không được ngày đó. Cho nên tuy nói quả ớt thứ này không phải no bụng thu hoạch, nhưng nó đối lưu dục mà nói lại là ý nghĩa phi phàm. Nghĩ đến đây, lưu dục không kịp kiểm kê tiếp xuống phần thưởng, trực tiếp gọi điện vi triệu giả nghĩ hiệp đến đây. Giả nghĩ hiệp đi vào thư phòng bề sau, lưu dục đi thẳng vào vấn đề đem quả ớt trồng trọt nhiệm vụ bàn giao cho hắn. Được quả ớt loại này chưa từng thấy qua toàn cây trồng mới, giả nghĩ hiệp lòng tràn đầy vui vẻ, thậm chí quên cùng lưu dục chào từ biệt liền tràn đầy phấn khởi mang theo hạt giống rời đi. Cựu truyền hoàn hồn đan trước đó lưu dục liền rút đến qua một cái đồ chơi này là lên người chết, mọc lại thịt từ xương linh đan rượu dược. Bất luận vết thương nặng đến đâu thế, chỉ cần còn có khẩu khí, khi ăn vào thuốc này liền có thể giữ được tính mạng. Cụ thể thời kỳ dưỡng bệnh xem thụ thương trình độ quyết định, nhưng dài nhất cũng chính là một năm, loại này bảo mệnh thần dược đặt thủy thủy cũng sẽ không ngại nhiều, trực tiếp đặt ở hệ thống không gian bên trong giữ lại khẩn cấp là được rồi. Thập toàn đại bổ hoàn theo hệ thống giới thiệu, có thể y chư hư không đủ, vũ lao thất thương là bổ khí huyết, trị ám tật chi diệu thuốc, sau khi phục dụng có thể trên diện rộng tăng cường người sử dụng thể chất. Lúc đầu lưu dục là muốn đem cái đồ chơi này cho Quách gia, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới Quách gia thân thể đã bị Trương Trọng Cảnh cho giọng không sai biệt lắm. Dựa theo Trương Trọng Cảnh lời giải thích, chỉ cần Quách gia từ nay về sau không còn hướng chết họa họa chính mình, kia sống 6-70 tuổi khẳng định là không thành vấn đề. Cho nên cái này mai thuốc tạm thời còn không có người thích hợp cho, lưu dục liền đem nó cất giữ trong hệ thống không gian bên trong. Vương cấp phẩm chất Hải Đông Thanh cũng chính là Hải Đông Thanh Vương, mà lại là đã bị huấn tốt cái chủng loại kia. Cái này Hải Đông Thanh chỉ chung với lưu dục một người, ngoại trừ lưu dục bên ngoài sẽ không nghe bất luận người nào mệnh lệnh. Nếu là lưu dục ngày nào xảy ra ngoài ý muốn cắt rơi mất, vậy con này Hải Đông Thanh liền chọn bản thân kết thúc hoặc là tuyệt thực mà chết. Đã cái này cốt ứng có thể trở thành một cái Hải Đông Thanh tộc đàn bên trong vương giả, phẩm chất cùng thông minh trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Hệ thống còn chi kỷ cho lưu dục quán thâu Hải Đông Thanh tương quan tri thức, tỉ như nói thao khống chỉ lệnh, an yêu thích hợp cư ngụ hoàn cảnh chờ, có những kiến thức này, lưu dục căn bản không cần lo lắng cùng Hải Đông Thanh ở chung không tốt. Hắn cần phải làm là cho cái này Hải Đông Thanh vương lấy cái tên chữ, chỉ chuyện này là đủ rồi. Tiêu thương chó tên này mặc dù nghe có chút lạ lẫm, nhưng nổi tiếng lại không có chút nào thấp. Cái này loài chó chính là Tô Thức Lao Phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, trái giác hoàng, phải dơ cao thương bên trong hoàng. Hệ thống cho ra tiêu thương chó vương tương quan giới thiệu cơ bản cùng Hải Đông Thanh Vương không sai biệt nhiều, hai người đều là đã bị huấn tốt, đời này chỉ nhận lưu dục cái chủ nhân này. Tiêu thương chó tương quan tri thức cũng bị hệ thống chuyển cho lưu dục chỉ cần cho nó làm cái tên, chuyện khác cái gì đều không cần làm. Đem Hải Đông Thanh cùng tiêu thương chó theo trong hệ thống sách sau khi đi ra, một cái thần vấn vô cùng cốt ứng siêu một chút bay đến lưu dục trên bờ bay. Móng của nó sắc bén vô cùng, nhưng lại liền lưu dục quần áo đều chưa từng phá hư nửa điểm, bởi vậy có thể thấy được đối cường độ trưởng không tinh chuẩn. Ngay sau đó, một cái chất phát chân thành, thân thể hùng tráng con chó vàng thật nhanh chạy đến lưu dục chân bên cạnh, thân mật liếm láp lưu dục dày. Lưu dục nét miệng cười một tiếng, tay trái sờ lấy Hải Đông Thanh, tay phải đặt ở con chó vàng trên đầu, cả người vui vẻ sắp bay lên. Trải qua dài dằng dặc suy nghĩ qua đi, đặt tên Phế Lưu Dục cho Hải Đông Thanh đặt tên là Thành Tiễn con chó vàng thì là rơi xuống hoàng hổ danh tự, nên nói hay không cái này đặt tên trình độ xác thực rất đồng dạng. Liên quan tới Bảo Mã Hoa Gia U cục hổ thuộc về, Lưu Dục đang tự hỏi sau quyết định đem nó ban cho Lý Điện. Trước mắt Lưu Dục thủ hạ có thể đánh võ tướng đều đã có bảo mã, không có võ tướng không phải lệnh thống ngự, chính là văn không thành võ chẳng phải. Lý Điện mặc dù lấy thống binh tăng trưởng, võ nghệ không quá đi, nhưng hắn đã sớm đi theo Lưu Dục, lần này coi như theo tư sắp xếp bối cũng giờ đến phiên hắn, cho nên cái này thất ngựa cho tới Lý Điện hợp tình hợp lý. Ngoại trừ kể trên những này phần thưởng, Lưu Dục còn phải một chương kỹ năng rút ra thẻ, một chương đặc thù nhân tài rút ra thẻ, ba tấm nhân tài rút ra thẻ cùng một chương đặc thù binh chủng quần xã thẻ rút ra thẻ. Trước ba trước đó đều đi ra, không có gì đặc biệt, đơn giản chính là rút kỹ năng cùng rút người. Về phần sau cùng quần thể rút ra thẻ, hệ thống cho ra giới thiệu là từ đó có thể thu hoạch được 10-50 danh tướng cùng đặc thù binh chủng. Cái đồ chơi này có thể khai ra cái gì đến thuần là xem mặt, cũng may Lưu Dục vận khí cho tới nay coi như không tệ. Từ đó mở ra cao chất lượng tiểu đội đến, kỳ sổ trị thậm chí có thể sánh vai nhị tam lưu võ tướng, nhưng nếu là vận khí kém, vậy cũng chỉ có thể làm đội yếu gà đi ra làm linh vật. Lần này rút thưởng đối với Lưu Dục mà nói có thể nói là thu hoạch tràn đầy, khác ném đi không để cập tới, chỉ là bồ câu đưa tin như thế liền có thể gọi Lưu Dục kiếm đầy bồn đầy bát. Hơn nữa thần binh bảo mã, linh đan rượu dược cùng các loại rút ra thẻ Lưu Dục đều làm một đồng lớn, nên nói hay không lần này rút thưởng chất lượng đúng là rất cao. Kế tiếp liền nên kích động nhân tâm rút thẻ thời khắc, bây giờ nhi vận khí bạo dạp Lưu Dục không chút do dự, trực tiếp bắt đầu một vòng mới rút thẻ. Chương 570, vui sách mới kỹ, đương thời thứ nhất chương 570, vui sách mới kỹ, đương thời thứ nhất mở ra kỹ năng rút ra. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là túc chủ rút ra kỹ năng, xin chờ một chút. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng kích thần. Kích thần, kích pháp đã đạt đến hóa cảnh, không người có thể đưa ra phải. Sử dụng kích loại binh khí lúc đối địch, võ lực 5. Đang nghe hệ thống nhắc nhở sau, Lưu Dục lập tức ngộp, cũng không phải nói Lưu Dục tâm lý năng lực chịu đựng chênh lệch, mà là kỹ năng này chọn vẹn tăng thêm 5 điểm võ lực trị, thêm song sau thiên hạ này rốt cuộc không ai có thể đánh thắng hắn. Lưu Dục cơ sở võ lực trị giá là 100 điểm, tính cả thần binh bảo mã, lên tay liền có 102 điểm võ lực trị. Kỹ năng bạt núi 3 điểm, vô song 3 điểm, nếu là lại thêm mới vừa ra lò kích thần chỉ là kỹ năng liền vì Lưu Dục cung cấp cao đến 11 điểm võ lực trị tăng thêm. Càng chết là Lưu Dục thiên tuyển kỹ năng còn có thể miễn dịch tất cả đợt pháp loại kỹ năng, đối diện muốn giảm đều giảm không đi xuống. Như thế Lưu Dục võ lực trị liền đạt đến 113 điểm, tại đấu tướng trạng thái dưới, bột cấp Lý Tồn Hiếu bật hết hỏa lực, võ lực trị cũng bất quá 111 điểm. Lưu Dục muốn dây hắn khẳng định là dây không xong, hai người này muốn chia ra thắng bại đến khẳng định phải là thiên lôi câu địa hỏa, không gọi 3 ngày 3 đêm đều coi như hắn hai không có xuất lực ý. Nhưng nếu là Lưu Dục cùng Lý Tồn Hiếu một mực đánh xuống, nhất định phải phân ra người chết ta sống đến, kia cởi đến cuối cùng tỷ lệ lớn sẽ là Lưu Dục. Không trải qua thuật kết luận cần căn cứ vào đấu tướng cái tiền đề này, nếu là Lý Tồn Hiếu xuống trận, hắn liền có thể thu được 11 điểm võ lực trị tăng thêm, như thế hắn võ lực trị liền có thể cùng Lưu Dục ngang hàng. Đang lúc Lưu Dục đắc ý nghĩ đến dành thời gian cùng Lý Tồn Hiếu so chiêu một chút thời điểm, hệ thống đột nhiên cho hắn quán thâu đại lượng kích pháp chiêu thức cùng kinh nghiệm đối địch. Đầu váng mắt hoa Lưu Dục cũng không có cái gì đột nhiên hiểu rõ khoái cảm, cầu hệ thống trực tiếp tới song cứng rắn rót, dưới mắt Lưu Dục đầu đều nhanh muốn bị những vật này cho chống đỡ nổ tung. Nguyên bản Lưu Dục chỉ tu luyện bá vương một nhà kích pháp, mà rút đến kỹ năng mới sau, hệ thống một mạch đem các nhà kích pháp toàn diện rót cho Lưu Dục, đầu hắn không tăng mới là lạ. Chấm hơn nửa ngày, Lưu Dục sâu kín thở dài, nhìn xem bị ướt đẫm mồ hôi quần áo, Lưu Dục cười khổ giang tay ra. Ta nói rằng về thông báo ta một tiếng lại bắt đầu chuyển đâu. Người coi như dùng mở lưu tốt gửi công văn đi kiện cũng phải trải qua ta bản nhân đồng ý xác nhận à. Lưu Dục thử cùng hệ thống giảng đạo lý, nhưng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tự đòi không thú vị Lưu Dục liền không có lại tiếp tục nhả ránh, tiếp lấy bắt đầu hắn rút thẻ đại nghiệp. Mở ra đặc thù nhân tài rút ra thẻ. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Đặc thù nhân tài rút ra thẻ sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tinh anh cấp tuần thú sư 1. Quách anh, võ lực 72, thống ngự 55, trí lực 82, nội chính 58, thuần thú 95. Nhân vật bối cảnh, thuần thú thế gia Quách thị tộc nhân, tinh thông phi cầm tẩu thú chi thuần hóa, chăn nuôi, sinh sôi trở. Quách anh thân phận cắm vào như sau Quách anh, chữ Quý Hùng, là vì chạy nạn đến kế huyện lưu dân, bị túc chủ khai quật cũng thu đến dưới trướng hiệu lực, túc chủ có thể tự hành điều động. Quách anh tạm thời chưa có kỹ năng, vô thần binh bảo mã. Nghe xong hệ thống sau khi giới thiệu, Lưu Dục khỏe miệng lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Cái này sóng hệ thống vẫn là rất nhân tính hóa, trước đưa phê bổ câu đưa tin cùng chim ứng tới, ngay sau đó liền cho Lưu Dục an bài một cái tuần thú sư. Nghĩ đến đây, Lưu Dục lập tức mệnh điện vi triệu Quách Anh đến đây gặp hắn. Lưu Dục đang lo không ai tổ kiến bổ câu đưa tin doanh đâu, hệ thống liền chi kỷ giúp hắn tìm kiếm tốt nhân tuyển, đây thật là muốn ngủ gật liền tới gối đầu. Ước chừng lấy thời gian một nén nhang qua đi, Quách Anh bị điện vi mang đến Lưu Dục thư phòng. Lưu Dục ngẩng đầu đánh giá Quách Anh, chỉ thấy trên dưới 30 tuổi niên kỷ, bảy thước da mặt thân cao, tướng mạo thường thường, cũng không chỗ đặc biệt. Trải qua đơn giản hàn huyên sau, Lưu Dục trực tiếp bổ nhiệm Quách Anh là cẩm y liễu vệ phó thống lĩnh trước, cũng gọi 1000 người cho hắn, gọi hắn bắt đầu tổ kiến bổ câu đưa tin doanh. Bổ câu đưa tin doanh từ thống lĩnh ban bình trực tiếp quản hạt, phụ trách bổ câu đưa tin chăn nuôi, sinh sôi, huấn luyện cùng đưa tin chờ một hệ liệt nhiệm vụ. Rút thưởng có được 45 chỉ bổ câu đưa tin cùng 12 con ứng chim cắt, Lưu Dục đem nó tất cả đều giao cho Quách Anh, cũng dặn dò hắn hảo hảo chăn nuôi cùng bồi dưỡng những này bổ câu đưa tin. Đối với diện tích lãnh thổ bát ngát Đông Hán mà nói, 45 chỉ bổ câu đưa tin vẫn là quá ít, ít nhất cũng phải lật mấy lần khả năng miễn cưỡng đủ. Tại Quách Anh sau khi rời đi, Lưu Dục liền tiếp lấy bắt đầu rút thẻ hành trình. Mở ra đặc thù binh chủng quần xã thể rút ra thẻ. Đặc thù binh chủng quần xã thể rút ra thẻ sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được quần thể binh chủng Yên Vân 18 cưỡi. Yên Vân 18 cưỡi cắm vào thân phận, túc chủ tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ, chỉ nghe lệnh của túc chủ một người. 18 người thợ nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, tinh thông hợp kích chi thuật, giờ phút này đang tại ngoài phòng chờ lệnh. Sau khi nghe xong Lưu Dục lại sửng sốt một chút, Yên Vân 18 cưỡi. Đây không phải là nghệ thủ hạ vương bài bộ đội, dòng chính bên trong dòng chính a. Yên Vân 18 cưỡi đều không danh tự, chỉ có danh hiệu. Bài danh phía trên hai người phân biệt gọi là La Bình cùng Loan, trong đó La Bình làm thống lĩnh, Loan là phó thống lĩnh. Còn lại 16 người danh hiệu thì là theo La Tam bắt đầu hướng xuống sắp xếp, một mực xếp tới La thập 8. Thông qua hệ thống giới thiệu, Lưu Dục hiểu rõ tới tại cái này 18 người ở trong, La Bình chiến lược độc nhất ngăn, cao đến 90 điểm. Loan võ lực trị giá là 88 điểm, còn lại 16 người đều là 85 điểm. Mặc dù trong đó không có quá bạc tiêm, nhưng phải biết cái này 18 người thật là theo một trường trong thẻ nhìn đi ra a. Cho nên cái này sóng Lưu Dục khẳng định là kiếm lợi ra, huống chi Yên Vân 18 cưỡi còn tinh thông hợp kích chi thuật, bọn hắn nếu là sóng vai bên trên, mạnh nhất lưu đối thủ Yên Vân 18 cưỡi chắc thắng. Siêu nhất lưu cũng có thể tách ra vào tay. Có thể nói chỉ cần không tình cờ gặp thần đem cái này cấp bậc, còn lại võ tướng Yên Vân 18 cưỡi đều có thể thông dòng ứng đối. Tuy nói con kiến nhiều cắn chết tượng, chỉ khi nào tới thần tướng cấp độ này, chiến cuộc thắng bại liền không thể đơn thuần lấy nhân số nhiều ít đến quyết định. Giả thiết nói Yên Vân 18 cưỡi hợp công một cái thần tướng, vừa đối mặt liền bị xuống đất ăn tỏi rồi hai cái, 3 năm hiệp qua đi, 18 người hao tổn hơn phân nửa, vậy trận này còn thế nào đánh? Khi hiểu được Yên Vân 18 cưỡi tình huống về sau, Lưu Dục lập tức cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng nói, "La Bình." Lưu Dục vừa dứt lời, một cái vóc người khôi ngô, đầu được khăn đen hán tử liền đẩy cửa đi đến. "Chúa công có gì phân phó?" La Bình dò hỏi. Lưu Dục đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy La Bình eo đeo viên nguyệt luân đao, thân mang đen nhánh áo giáp, áo khoác màu mực áo choàng, chân đạp giày ủng, gánh vác trường cung, mặt mang khăn đen mặt nạ, chỉ lộ hai mắt bên ngoài. Nhìn xem võ trang đầy đủ La Bình, Lưu Dục thầm nghĩ, cái này thân trang bị vẫn rất khốc. Bất quá là trong lúc rảnh rỗi tìm người tâm sự, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục vừa cười vừa nói. La Bình nghe xong chắp tay nói, "Nặng." Kỳ thật Lưu Dục thật không có gì muốn cùng La Bình nói. Tìm hắn đến bất quá là lòng hiếu kỳ quái phá, muốn nhìn một chút bị chuyển thần hồ kỳ thần Yên Vân 18 cưỡi chi chân dung mà thôi. Cho nên đang hàn huyên một chút không có dinh dưỡng lời nói sau, Lưu Dục liền đuổi đi La Bình gọi hắn hạ đi làm việc. Chương 571, Tinh Trung Nhạc Phi, Vạn Lịch Thủ Phụ. Chương 571, Tinh Trung Nhạc Phi, Vạn Lịch Thủ Phụ. Chờ La Bình sau khi rời đi, Lưu Dục nâng chung trà lên uống mấy ngụm trà nước, sau đó mới tiếp lấy bắt đầu hắn rút thẻ hành trình. Cùng La Bình làm nhảm hơn nửa ngày, Lưu Dục tiếng nói ít nhiều có chút làm, đến uống nước làm chân hậu. Mở ra nhân tài rút ra. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói: "Ngay tại là túc chủ theo nhân tài trong kho tiến hành rút ra, xin chờ một chút." Đốt. "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đời minh nội các thủ phụ chương cư chính." Chương cư chính, võ lực 62, thống ngự 78, trí lực 93, nội chính 100. Chương cư chính kỹ năng như sau: thần trợ, xử trí chính vụ như có thần trợ, hiệu suất cao trôi chảy, nội chính 2. Tế chấp, địa vị cực cao, một tay che trời. Tại đảm nhiệm tể tướng cùng nội các thủ phụ chờ cấp bậc chức vụ thời điểm, trí lực 1, nội chính 2. Đổi mới, làm tại chỗ chế độ tồn tại khá lớn tệ nạn lúc, chương cư chính sẽ chủ trương gắng sức thực hiện biện pháp. Như biến pháp từ chương cư chính khai triển cùng chủ trì, biến pháp duy trì liên tục quá trình bên trong trí lực 3, nội chính 5. Chương cư chính tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Chương cư chính cắm vào thân phận, vũ châu chắc của người, đi chương tiên đỉnh, chữa cư đăng, là vì chương phi tộc đệ. Chịu chương phi tiến cử, ném đến túc chủ dưới chướng hiệu lực, đương nhiệm vũ châu tế tự chức. Đang nghe chương cư chính danh tự về sau, Lưu Dục lập tức cười không ngậm mồm vào được, hắn vạn vạn không nghĩ tới hệ thống đúng là như thế ra sức, lại cho hắn tới sóng một phát nhập hồn. Dưới mắt Lưu Dục dưới trướng không hề thiếu sông pha chiến đấu manh tướng cùng có thể trình quen chiến xoáy tài, bàn luận đơn đấu, Dương Tái Hưng, Điển Bi, Hứa Chử, Hoàng Trung, Trương Phi, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn, Lý Tồn Hiếu chờ đem từng cái đều khó gặp địch thủ. Nếu bàn về thống binh, Lưu Dục dưới trướng Trương Liêu, Từ Hoàng, Thích Kế Quang, Tô Liệt, Được Củng, Trương Cát, Ngụy Diên, Quách Tử Nghi chờ đem ném đến cái nào triều đại đi đều có thể xông ra thuận theo thiên địa đến. Muốn mạng chính là giống Cao Thuận, Cam Ninh, Lạc Tiến, Thái Sử Tử, Lý Điển loại này đơn đấu cùng lãnh binh đều tương đối cân đối nhưng không bạn tiêm tướng lĩnh. Tại hai phần trên bảng danh sách tất cả đều chưa có xếp hạng số. Theo cương vực không ngừng mở rộng, Lưu Dục dưới tay thiếu vừa vặn chính là trường cư chính như vậy lý chính đại năng. Lập tức Lưu Dục liền phải đối Từ Châu động binh, chờ Từ Châu đánh xuống về sau, Lưu Dục lại phải làm một nhóm quan văn đi qua quản lý Từ Châu. Tuy nói trước mắt Lưu Dục quan văn dự trữ tạm thời còn đủ, nhưng đợi đến Duyện Châu, Dư Châu, Dương Châu những địa phương này bị đánh hạ về sau, Lưu Dục thủ hạ quan văn khẳng định sẽ không đủ dùng. Cho nên tại trước mắt giai đoạn nhân tài rút ra, so sánh với mà nói, Lưu Dục càng hy vọng chính mình có thể rút đến cao chất lượng văn thần, mà không phải võ tướng. Võ tướng đánh thiên hạ, quan văn trị thiên hạ, hai người rời ai cũng chơi không chuyển, cũng không thể đánh xuống một khối địa bàn sau trực tiếp liền ném kia mặc kệ a. Mà nội chính mát trị số, lại ba cái kỹ năng toàn thêm nội chính đáng giá trường cư chính như là kia hạn hán đã lâu lúc hạ xuống cam lâm, khiến cho Lưu Dục lòng tràn đầy vui vẻ. Ngay tại là túc chủ theo nhân tài trong kho tiến hành rút ra, xin chờ một chút. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nam tống danh tướng Nhạc Phi. Nhạc Phi, võ lực 97, thống ngự 99, trí lực 77, nội chính 66. Nhạc phi kỹ năng như sau tinh trùng, lấy con bày ra đúc, tận trung báo quốc, hoàng thiên hậu thổ, có thể bày tỏ này tâm. Nhạc phi chi trung có thể chiêu thiên địa nhật nguyệt, một khi chọn chủ, bất luận xảy ra chuyện gì, cả đời không sẽ làm phản. Ngự bên ngoài, cùng dị tộc lúc tác chiến, chiến ý dâng cao, đến chết mới thôi, võ lực 1, thống ngự 3. Cổ trụ, thể diệt cường đạo, quốc chi cổ trụ. Làm chỗ quốc gia lâm vào sinh tử tồn vong lúc, nhạc phi đem lực vạn kiếp bình, nghịch đánh chúng lưu, tại trong lúc này nhạc phi võ lực 2, thống ngự 5. Trầm đoan, làm nhạc phi chỗ đầu nhập chúa công đối với nó ôm lấy 100% tín nhiệm, cũng đối nhạc phi ý nghĩ cùng hành động ném lấy đại lực duy trì lúc, nhạc phi võ lực 1, thống ngự 2. Thiết luật, nhạc phi lấy mình làm gương, nghiêm tại kiểm chế bản thân, dưới trướng sĩ tốt tuân thủ nghiêm ngặt quân quy, thơ hào không phạm. Dưới trướng bộ đội sĩ khí trên diện rộng lên cao, thâm thụ bách tính kính yêu. Nhạc phi ủng có thần binh lịch suối thương bảo mã thiểm điện bạch long câu võ lực 2. Nhạc phi cắm vào thân phận, họ nhạc tên bay chữ bằng nâng, túc chủ thiếp thất cam mai chi họ hàng, chịu cam mai tiến cử, ném đến túc chủ dưới trướng hiệu lực, đương nhiệm thiên tướng quân trước. Đang nghe nhạc phi hai chữ này thời điểm, Lưu Dục đại não lập tức lâm vào trống rỗng. Nhìn chung toàn sử võ tướng, nhạc phi tại Lưu Dục trong lòng địa vị cũng là hoàn toàn xứng đáng no. Một nếu là hệ thống cho Lưu Dục một chương chỉ định nhân tài triệu hoán thẻ, kia Lưu Dục chắc chắn không chút do dự lựa chọn nhạc phi. Phàm là Lưu Dục do dự nửa điểm, vậy cũng là đối nhạc phi không tôn trọng. Nhạc phi số liệu hoa lệ vô cùng, 97 điểm võ lực trị, 99 điểm thống ngự trị, tùy tiện sách ra như thế đến đều có thể treo lên đánh tuyệt đại đa số võ tướng. Tuy nói trí lực cùng nội chính hơi thấp, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao nhạc phi không phải chỉ vào hai thứ đồ này ăn cơm. Cái này 66 điểm nội chính trị cũng là phù hợp nhạc phi định vị. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng nhạc phi không hiểu biến báo, FG cứ thấp, hàng ngày đánh lây đón về hai thánh cầu hiệu, triệu cấu không nhằm vào hắn nhằm vào ai. Nhưng hệ thống cho ra nội chính trị kỳ thật cùng FG nửa điểm cũng không treo câu, này trị số đơn thuần đại biểu lý chính năng lực, cùng những vật khác đều không quan hệ. Aglai, bằng ngâm hiện ở nơi nào? Nhanh chóng gọi hắn tới gặp ta. Bình phục một phen sau, Lưu Dục lập tức đối với cổng điện bi hô. Mặc dù còn thừa lại một chương nhân tài triệu hoán thẻ vô dụng, nhưng Lưu Dục thực sự có chút khắc chế không được nội tâm vui sướng, chờ không nổi nhìn thấy nhạc phi. Nặng. Điện vi trong rổ vào khí lên tiếng, lập tức bước nhanh rời đi. Lưu Dục đoán chừng dưới mắt nhạc phi đến ở ngoài thành quân doanh, không có đem giờ căn bản về không được, cho nên hắn liền dành thời gian đem tấm thứ 3 triệu hoán thẻ cho dùng. Mở ra nhân tài rút ra. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là túc chủ theo nhân tài trong kho tiến hành rút ra, xin chờ một chút. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Nam Tống danh thần Ngu Đồng Ý Văn. Ngu Đồng Ý Văn, võ lực 68, thống ngự 88, trí lực 92, nội chính 94. Ngu Đồng Ý Văn kỹ năng như sau danh tướng, xử trí chính vụ lúc, trí lực 1, nội chính 2. Nắm giữ ân soái, là chủ đem thống ngự quân đội cùng địch nhân lúc tác chiến, thống ngự 3. Lớn lao, đảm nhiệm địa phương chủ quan lúc, chiến tích rõ rệt, nội chính 2. Ngu Đồng Ý Văn tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Ngu Đồng Ý Văn cắm vào thân phận là túc chủ gia thần, đương nhiệm hộ ô hoàn hiệu ý phụ trưởng sự chức, túc chủ có thể tự hành điều động. Hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc về sau, Lưu Dục vỗ tay phát ra tiếng, miệng hơi cười ngâm nga không biết tên tiểu khúc. Kế chương cư chính, nhạc phi về sau, hệ thống vậy mà lại đem Ngu Đồng Ý Văn làm cho hiện ra, lần này rút thẻ là thật là nhường Lưu Dục thoải mái lật ra. Ngu Đồng Ý Văn nổi tiếng không có bên trên hai vị cao như vậy, nhưng năng lực của hắn cũng không nhỏ, điểm này theo Ngu Đồng Ý Văn số liệu cùng kỹ năng bên trên liền có thể nhìn ra. Còn nữa nói nếu như Ngu Đồng Ý Văn là cái bao cỏ, Tiên Hiếu Tông cũng không có khả năng dùng hắn làm tể tướng. Nếu là muốn cho Ngu Đồng Ý Văn xứng đôi một cái mô bản lời nói, hắn đại khái tương đương với văn võ số liệu đổi chỗ Quách Tử Nghi. Ngu Đồng Ý Văn mặc dù không có Quách Tử Nghi có thể đánh như vậy, nhưng lý chính năng lực muốn hơi mạnh hơn Quách Tử Nghi. Lớn nhất đại biểu tính chiến dịch khẳng định phải số khai thác đá chi chiến, chiến dịch này Ngu Đồng Ý dùng văn 1.8 binh lực hành hung 15 vạn kim binh, khiến cho Kim Đế bị bộ hạ sát hại, quân Kim hoảng hốt lui binh cũng đi sứ nghị hòa. Sau khi qua chiến dịch này, Ngu Đồng Ý Văn nhất chiến thành danh, rộng chịu khen ngợi. Chương 572, mới lập một doanh, kỳ danh có ngôi. Chương 572, mới lập một doanh, kỳ danh có ngôi. Hơn nửa canh giờ qua đi, Điển Vi mang theo Nhạc Phi đi tới Lưu Dục bên ngoài thư phòng. "Chúa công, ta mang theo Bằng Nâng trở về phục mệnh." Điển Vi cất cao giọng nói. "Vất vả." "Bằng Nâng ở đâu?" Vào nói lời nói, Lưu Dục lên tiếng nói. Vừa dứt tiếng, Nhạc Phi gõ gõ cửa lập tức đi đến, hướng về phía Lưu Dục không mình hành lễ nói, "Mặt tướng bái kiến chúa công." "Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện." Lưu Dục gật đầu ra hiệu. Đang nói chuyện đồng thời, Lưu Dục không kịp chờ đợi đem ánh mắt quay đầu sang, mượn cơ hội này thấy Nhạc Phi hình dáng. Chỉ thấy Nhạc Phi chiều cao 8 thước, mắt lãng mày rậm, khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, thẳng tắp thân thể giống như một cây thẳng tắp trường thương. Trên thân kia cố bẩm sinh chính khí, khiến người ta vừa nhìn liền lập tức sinh lòng hảo cảm. Gần đây tại trong quân doanh đợi như thế nào? Một lát sau, Lưu Dục chủ động tìm đề tài cùng Nhạc Phi hàn huyên. Về chúa công lời nói Nhạc Phi đáp. Thời gian kế tiếp Lưu Dục mở ra máy hát, lôi kéo Nhạc Phi càng nói càng khởi kình. Tại nói chuyện phiếm đồng thời, Lưu Dục cũng đang tự hỏi nên như thế nào cho Nhạc Phi an bài chức vụ. Dưới mắt Nhạc Phi chỉ nhận thiên tướng quân chức vụ, thủ hạ trông coi 2-3 ngàn người, chưa rõ ràng cụ thể phân công. Lúc trước thông qua hệ thống giới thiệu, Lưu Dục hiểu rõ tới Nhạc Phi có thể làm cái này thiên tướng quân vẫn là dính chính mình quang, dù sao Nhạc Phi là Lưu Dục tiện nghi em vợ, lại từng lập qua mấy lần chiến công, Lưu Dục cho hắn điểm ưu đãi người khác cũng tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Nhưng nếu là tùy tiện cho Nhạc Phi an bài một quân chủ tướng chức vụ, cái khác võ tướng coi như ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng khẳng định sẽ không phục. Cho nên ý nghĩ này tạm thời căn bản không làm được, bởi vì coi như đem Nhạc Phi cho nâng lên đi, dưới tay hắn võ tướng cũng sẽ không phục hắn. Muốn gọi Nhạc Phi độc trưởng một quân, vậy hắn liền nhất định phải lập xuống đầy trời chiến công, như thế Lưu Dục khả năng thuận lý thành chương đem hắn phụ chính, gọi hắn đảm nhiệm một cái đại quy mô binh đoàn chủ tướng chức vụ. Suy tư hồi lâu, Lưu Dục mới xem như nghĩ ra một cái điều hòa phương pháp, đó chính là mở ra từ châu chi thời gian chiến tranh, phái Nhạc Phi xuất bộ làm tiên phong, gọi hắn công thành chiếm đất góp nhặt chiến công. Nghĩ đến đây, Lưu Dục đình chỉ cùng Nhạc Phi nói chuyện phiếm, bằng ngâng, đầu xuân về sau ta liền muốn đối từ châu đạo binh. Ta muốn kêu ngươi làm tiên phong, không biết ý của ngươi như nào? Lưu Dục dò hỏi. Nhạc Phi nghe xong lập tức đứng dậy tỏ thái độ nói, mặt tướng xin chiến. Mời chúa công yên tâm, mặt tướng tất nhiên là ngài đem từ châu đặt vào bản đồ. Tốt. Đã là như thế, ngươi mới xây một doanh, kỳ danh có ngôi số người quy định một vạn, trong đó 5.000 kỵ binh, 5.000 bộ tốt. Ngày mai ngươi liền bắt đầu trưng binh, đợi chút nữa ta viết nói thủ dụ, cần thiết thuế ruộng khí giới, ngươi tự hành dẫn người đi phủ khố lãnh liền có thể. Lưu Dục lên tiếng nói. Nhạc Phi tính cách cũng không phải loại kia sẽ nói lời hay người, chỉ thấy hắn chém đinh chặt sắt nói, mặt tướng tất nhiên không phụ ngài chỗ nắm. Gần đây ngươi nằm chắc thời gian luyện binh, mau chóng gọi tân binh hình thành chiến lực, có gì cần ngươi chỉ quản cùng ta giảng. Một bên viết thủ dụ, Lưu Dục vừa nói. Nhạc Phi gật đầu nói, đa tại chúa công. Chờ bút tích làm về sau, Lưu Dục đem thủ dụ đưa cho Nhạc Phi, Nhạc Phi thận trọng đem nó xếp xong bỏ vào trong ngực. Thấy này Lưu Dục đứng dậy vỗ vỗ Nhạc Phi bả vai lấy đó động viên, đi làm việc a. Mặt tướng cáo lui. Nhạc Phi thi lễ một cái, mà sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Nhạc Phi bóng lưng rời đi, Lưu Dục lẩm bẩm nói, một thế này ngươi cứ việc buông tay buông chân đi làm, ta tuyệt sẽ không phụ ngươi. Lần này Nhạc Phi nắm giữ ân soái, cái này thật là đủ viên thiệu uống một hồ. Bản sơ huynh nhưng phải thêm điểm cẩn thận, đừng vừa đối mặt liền bị Nhạc Phi cho làm nát. Lưu Dục thầm nghĩ. Sau đó Lưu Dục mệnh điển vi gọi đến Trương Tư Chính, mặc dù hệ thống đã cho rút ra nhân tài đều cắm vào hợp lý thân phận, nhưng trên thực tế Lưu Dục cũng chưa gặp qua Trương Tư Chính bọn người, thế nào cũng phải gặp mặt một lần. Bởi vì Trương Tư Chính làm việc địa điểm trong thành, cho nên cũng không lâu lắm điển vi liền dẫn hắn đã tới Lưu Dục bên ngoài thư phòng. Thông truyền qua đi, Trương Tư Chính đi tới Lưu Dục trong thư phòng. Thuộc hạ bái kiến chúa công. Trương Tư Chính hành lễ nói. Không cần đa lễ, ngồi. Lưu Dục gật đầu ra hiệu. Mượn cơ hội này, Lưu Dục đem ánh mắt rời tới, chỉ thấy chiều cao 7 thước 5 tấc, vóc người trung đẳng, dâu đẹp dâu dài, tư nhan hùng vĩ. Có chút không hài hòa chính là, Trương Cư Chính mặc dù là quan văn, nhưng ánh mắt của hắn lại sắc bén như ưng, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Không hổ là có đại minh thứ nhất quyền thần danh xưng vạn lịch thủ phụ, khí thế kia quả nhiên không phải tầm thường. Lưu Dục thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Lưu Dục đột nhiên nghĩ đến hậu thế chơi ngạnh cho Trương Cư Chính lấy ngoại hiệu Minh Nhất Tông. Địa vị cực cao bốn chữ này, tại Trương Cư Chính trên thân có thể nói là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nghĩ muốn hiểu rõ bốn chữ này chân chính nội hàm, người khác căn bản không cần nhìn, trực tiếp nhìn Trương Cư Chính là được. Trương Cư Chính kia một chuỗi dài danh hiệu, so Chu Lệ Thể Thiên Hoàng nói cao minh rộng vận thánh võ thần công thuần nhân trí hiếu thái tông văn hoàng đế thụy hào đều mẹ nó dài. Lễ bộ thượng thư kiêm vũ anh điện đại học sĩ, lại bộ thượng thư kiêm thấy cực điện đại học sĩ, nội các thủ phụ, trái chu quốc, bên trong cực điện đại học sĩ, thái phó, thái sư kiêm thái tử thái sư. Hiểu rõ đời mình trước con người, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra trong này hàm kim lượng đến tột cùng cao bao nhiêu. Cùng Trương Cư Chính nói chuyện phiếm sau khi, Lưu Dục liền gọi hắn về đi làm việc. Dưới mắt Lưu Dục cũng không có gì có thể cho Trương Cư Chính an bài, cho nên gặp mặt trò chuyện một ít ngày là được rồi. Lưu Dục dự định là đợi đến đem Từ Châu đánh xuống về sau, gọi Trương Cư Chính đi cùng Nhạc Phi vào ngành, hai người này một văn một võ, đương thời cơ bản khó gặp địch thủ. Tiếp lấy Lưu Dục lại gọi đến Ngu Đồng Y Văn, quá trình vẫn như cũng là gặp mặt cùng nói chuyện phiếm, thường quy bánh vẽ chỉnh tự Lưu Dục cũng không tiến hành, nếu là bản tổ nhân tài, Lưu Dục khẳng định sẽ một trận bánh vẽ. Cái này bánh có thể hay không nuốt xuống Lưu Dục không thể nào biết được, nhưng cái đồ chơi này vẽ lên dù sao cũng so không vẽ mạnh, dù nói thế nào cũng coi là tinh thần lương được a. Nhưng hệ thống xuất phẩm nhân tài liền không có cần thiết này, dù sao 100% trung thành, vẽ tiếp thuần là vẽ vời thêm chuyện. Ngu Đồng Ý Văn dáng người tướng mạo rất là thường thường không có gì lạ, thuộc về loại kia ném ở trong đám người rất khó bị phát hiện loại hình. Duy nhất sáng chói chính là ánh mắt của hắn, Ngu Đồng Ý Văn kia sáng ngời có thần hai mắt cho hắn thêm không ít điểm ấn tượng. Nói chuyện phiếm qua đi, Lưu Dục đơn phương kết thúc nói chuyện phiếm, Ngu Đồng Ý Văn là xong lễ cáo lui. Đối với Ngu Đồng Ý Văn bổ nhiệm, Lưu Dục tạm thời còn chưa nghĩ ra. Mặc dù Ngu Đồng Ý Văn người này văn võ gồm cả, đã có thể lý chính chi tài cũng có thống binh trí năng, nhưng Lưu Dục thủ hạ có thể trình quen chiến tướng lĩnh nhiều lắm, Ngu Đồng Ý Văn căn bản chưa có xếp hạng số, cho nên hắn vẫn là phải đi quan văn con đường này. Lấy Ngu Đồng Ý Văn năng lực mà nói, hắn đảm nhiệm một châu chủ quan khẳng định không thành vấn đề, tốt xấu người ta cũng đã làm tể tướng, quản lý một châu chi địa nhất định là tay cầm đem bóp. Nhưng dưới mắt U Châu, Ký Châu, Tịnh Châu cùng Thanh Châu thuộc quan cơ bản đều đã bão hòa, Lưu Dục cũng không có cái gì nơi đến tốt đẹp cho Ngu Đồng Ý Văn an bài. Cho nên Ngu Đồng Ý Văn liền đến lại làm một đoạn thời gian hộ ấu hoàn hiệu ý phủ trưởng sự, chờ về đầu địa bàn mới đánh xuống, chức vụ của hắn mới sẽ xảy ra cải biến. Chương 573, Du Thuyết Kế Sách, sai người đi sứ. Chương 573, Du Thuyết Kế Sách, sai người đi sứ. Tiếp kiến xong Nhạc Phi bọn người sau, Lưu Dục trở lại về phủ đệ trước Vân An đã hoài thai 4 tháng sái diễm. Trong khoảng thời gian này trải qua Lưu Dục không ngừng cố gắng, gần đây cháu Trinh, Cam Mai, Châu Hàm, Trịnh Nhan trở nữ tuần tự có bầu. Sái diễm tại 6 tháng có thai. Cháu Trinh, Cam Mai tại tháng 7 bị xem bệnh ra hỉ mạch. Châu Hàm, Chính Nhan hai nữ thì là tại tháng 8. Đối với bồi dưỡng đời sau chuyện này, Lưu Dục từ đầu đến cuối đều là không để lại dư lực. bởi vì nếu là nửa đường không xảy ra biến cố gì, cái này Đông Hán thiên hạ tỷ lệ lớn sẽ là Lưu Dục vật trong bàn tay. Làm một có học người hậu thế, Lưu Dục chắc chắn sẽ không chỉ đem ánh mắt cực hạn tại bản thổ địa bàn. Tương lai chờ Lưu Dục diệt đi cái khác chư hầu, thống nhất Đông Hán toàn cảnh về sau, khẳng định sẽ đi đối ngoại khuyết chương đường. Như thế Lưu Dục nhiều sinh chút hài tử liền rất là trọng yếu, đợi đến bọn nhỏ trưởng thành về sau, Lưu Dục liền sẽ cho hắn một chút thuế ruộng của mình, sau đó trực tiếp ném đất phong đi, cuối cùng có thể lăn lộn thành cái dạng gì toàn bằng bản sự. Nếu là một số năm sau, hắn người thừa kế một mạch không nên thân, bị cái khác đất phong người thừa kế cho làm, đó cũng là hắn thực lực không đủ, phải bị người diệt. Mặc kệ chủ mạch cùng chi mạch đánh như thế nào, liền coi như bọn họ đem đầu người đánh thành chó đầu cũng không quan hệ, bởi vì chỉ cần cái này thiên hạ trùng chủ chi người hay là Lưu Dục đời sau là được rồi. Thịt nát trong nồi không tính nát, bị người bắt gọn mới tính, điểm này là Lưu Dục cho tới nay ý nghĩ. Có thể nếu ai dám đem Lưu Dục thịt nồi cho bưng đi, kia Lưu Dục sẽ phải thật tốt cùng hắn giảng giảng đạo lý. Lưu Dục người này coi trọng nhất sửa lại, hắn từ đầu đến cuối đều đem Khổng Phu Tử phong cách hành sự làm vì mình ngọn đèn chỉ đường. Làm một cái gần 2 mét để lỗ trắng hán, xét theo cánh cửa rộng bảo kiếm cùng ngươi giảng đạo lý thời điểm, ngươi không nghe một cái thử một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Dục đột nhiên nghĩ đến Huyền Diệp một khi cựu tử đoạt đích. Cựu tử đoạt đích, không phóng khoáng. Đến lúc đó ta nếu là có 9 con trai, liền mỗi cái lục địa ném một cái hai, đều là tay chân huynh đệ, cướp tới cướp đi rất chán. Lưu Dục vệt miệng nhà danh nói. Tại Lưu Dục tư tưởng tương lai bản kế hoạch thời điểm, đưa ra đổi hổ trục lang kế sách Tuân Du đã làm tốt giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Tuân Du bản muốn tự mình tiến về Hạ Bi đi du thuyết sự tình, nhưng ở gặp mặt Lưu Dục thời điểm, Tuân Du lại là bị một phiếu bắt bỏ. Không thể, tuyệt đối không thể. Lưu Dục thái độ cường ngạnh nói. Thấy Lưu Dục bộ dáng này, Tuân Du cười làm lành nói, chúa công, ngài liền cứ gọi thuộc hạ đi một chuyến a. Coi như việc này không thành, Từ Châu người cũng quả quyết không có can đảm làm hại thuộc hạ. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta ha có thể bảo ngươi người đang ở hiểm cảnh. Lưu Dục trừng trong mắt nói, chớ nói việc này người khác đi cũng có thể làm thỏa đáng, coi như xử lý không ổn, ta cũng tuyệt đối sẽ không bảo ngươi tiến đến. Chỉ là một cái Từ Châu, nào có an nguy của ngươi trọng yếu. Bỏ lỡ cơ hội lần này, Từ Châu về sau còn có thể lại đi mưu đồ. Có thể ngươi tuân công đặt nếu là có sơ suất, vậy ta liền đã mất đi một cái bằng hữu, một cái đương thời tuyệt đỉnh nhu sĩ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta còn là phân rõ. Cho nên ngươi liền cũng đừng phí lời, việc này nói phá thiên cũng không được. Bằng không ngươi phái sứ giả tiến đến du thuyết, bằng không ta liền phái binh cường công, tóm lại ngươi không thể đi, việc này không có thương lượng. Lưu Dục chém đinh chặt sắt nói. Nghe xong nhà mình chúa công đều đem nói đến nước này, Tuân Du còn có thể nói cái gì? Huống hồ Lưu Dục cũng là vì an toàn của hắn suy nghĩ, Tuân Du lại không lĩnh tỉnh vậy còn gọi người. Mặc dù Tuân Du nói lên kế hoạch bị Lưu Dục cho không rơi mất, nhưng trong lòng hắn lại đều là dòng nước ấm. Tại thời khắc này, kẻ sĩ chết vì chi kỷ cái này 6 cái chữ nội hàm bị Lưu Dục cho cụ tượng hóa đi ra. Cũng chính là báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu dắt ngọc long là quân chết cái này thơ còn không có bị sáng tác đi ra, bằng không Tuân Du cao thấp cho Lưu Dục làm hai câu. Chúa công ân trọng, thuộc hạ máu chảy đầu rơi cũng khó báo chi. Nghĩ xong, Tuân Du mắt đỏ vành mắt nói. Lưu Dục nghe xong khoát tay áo, đều là nhà mình huynh đệ, không cần phải nói những này. Mời chúa công yên tâm, thuộc hạ tất nhiên nghe theo ngài chi giáo hối, không gọi mình thân ở hiểm địa. Mấy ngày nay thuộc hạ liền chọn một cơ linh người, gọi hắn thay thủ hạ đi du thuyết sự tình. Tuân Du chắp tay nói. Văn Luân Lưu Dục gật đầu cười, cái này liền đối với sao? Ngươi trước chính mình lựa chọn nhìn, không có nhân tuyển thích hợp ngươi liền cùng ta giảng, ta cho ngươi phái người làm việc này. Nặng. Tuân Du đáp. Từ biệt Lưu Dục về sau, Tuân Du liền bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, thay hắn tiến về Từ Châu du thuyết viên Thiệu Thủ Hạ Mưu Sĩ. Trải qua một phen cố gắng, Tuân Du thoại nguyện tìm tới một cái thông minh cơ linh người, tìm được về sau Tuân Du cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lại tìm không thấy, Tuân Du đều dự định hướng nhà mình chúa công tìm cầu viện trợ. Kỳ thật người này tuyển cũng không dễ tìm, bởi vì đầu tiên muốn cân nhắc chính là trung thành, tiếp theo còn có ăn nói cùng năng lực ứng biến trở. Trung thành lại có năng lực, hai người gồm cả khả năng xem như đi sứ nhân tuyển. Tuân Du tuyển định đi sứ người gọi là Tuân Trị, chính là Tuân Thị chi tứ tử đệ. Theo bối phận đến bàn luận hắn còn phải quản Tuân Du kêu thúc thúc, trung thành phương diện này khẳng định là không có vấn đề. Mà Tuân Trị năng lực cũng không được nói, hắn là hắn chỗ chi mạch nhất người kiệt xuất, đợi đến hắn mạch này ra chủ từ nhiệm về sau, Tuân Trị tỷ lệ lớn sẽ trở thành hắn chỗ chi thứ người nói chuyện. Tuy nói Tuân Trị trung thành có thể có được bảo hộ, nhưng có câu nói gọi là vô lợi không dậy sớm lấy Tuân Du thâm kế, tự nhiên có thể minh bạch điểm này. Bất kể nói thế nào lần này đi sứ có nhất định phong hiểm tính, lại can hệ trọng đại, cho nên xem như trao đổi, Tuân Du bằng lòng Tuân Trị, nếu là việc này hắn có thể làm thỏa đáng, Tuân Du sẽ trợ hắn trở thành hắn chỗ chi mạch gia chủ. Như thế Tuân Trị tự nhiên là không chút do dự, lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng việc này, hận không thể lập tức tiến về Từ Châu đi sứ. Nhưng Tuân Du chắc chắn sẽ không gọi Tuân Trị vội vàng khởi hành, tất cả thoại thuật cùng khả năng gặp phải tình huống đột phát, Tuân Du đều phải dạy cho Tuân Trị. Đợi đến Tuân Trị đem những này tất cả đều công thuộc đầu, hắn khả năng đạp vào tiến về Từ Châu hành trình. Tuân Du đem Tuân Trị dẫn tới một chỗ tuyệt đối an toàn mật thất, lập tức bắt đầu đối Tuân Trị bàn giao tương quan công việc. Kế tiếp ta nói những này, ngươi cần nhớ cho kỹ, không thể có nửa phần sai lầm. Ven đường mỗi khi trải qua một chỗ, đều sẽ có người chuyên phụ trách tiếp ứng, đi đường, ăn ngủ những này toàn không cần ngươi quan tâm. Trên đường tất cả ngươi đều không cần phân thần, ngươi chỉ làm ngươi chuyện nên làm liền có thể. Chờ đến Hạ Bi về sau, nhiệm vụ của ngươi mới tính chính thức bắt đầu. Chuyến này ngươi chung cần tiếp xúc 3 người, theo thứ tự là Hứa Du, Phùng Kỷ, Quách Đồ. Ngươi cần trước bái phòng Hứa Du, sau đó lại theo thứ tự đi gặp Phùng Kỷ cùng Quách Đồ. vô luận như thế nào đều phải gọi Hứa Du đáp ứng việc này, Phùng Kỷ cùng Quách Đồ hai người bằng lòng tốt nhất, không đáp ứng ngược cũng không thần yếu, Du thuyết thành Hứa Du việc này liền trở thành một nữa. Nếu là bọn họ ba đều chịu gật đầu, việc này liền coi như thành. Về phần như thế nào mới có thể nhìn thấy ba người bọn hắn, việc này ngươi không cần lo lắng, chờ đến Hạ Bi, tự sẽ có người thay ngươi dẫn tiến. Chương 574, ven đường mọi việc, đến Hạ Bi chương 574, ven đường mọi việc, đến Hạ Bi tại đem tương ứng thoại thuật dạy cho Tuân Trị sau, Tuân Du gọi hắn về nhà đem những này tất cả đều học thuộc, cần phải đạt tới nhớ kỹ tại tâm trình độ, như thế mới có thể đi ra làm cho sự tình. Chờ Tuân Trị đem Tuân Du truyền thụ cho tất cả đều công thuộc đầu, cũng thông qua được Tuân Du khảo hạch, Tuân Du mới mang theo Tuân Trị đi gặp Lưu Dụ. Tuy nói Tuân Du biết nhà mình chúa công khả năng cũng không có thấy Tuân Trị hứng thú, nhưng việc này lớn, Tuân Du thế nào cũng phải gọi Lưu Dục biết mình tuyển người nào đi đi sứ. Gặp Tuân Trị về sau, Lưu Dục tượng trưng miễn cưỡng hắn một phen, sau đó Tuân Du liền dẫn Tuân Trị cáo từ rời đi. Chuyến này cần thiết mở ra tiêu, Tuân Du cho Lưu Dục nhóm danh sách, Lưu Dục đơn giản nhìn lướt qua sau liền nhét vào một bên. Tuân Du thủ bút không thể bảo là không lớn, là thật là đem trọng kim hối lộ bốn chữ này cho rơi xuống thực chỗ. Nhưng Lưu Dục mảy may không có cảm thấy đau lòng, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói đạo lý hắn sao lại không hiểu. Còn nữa nói Lưu Dục có một ngày thu đấu vàng tứ hải quán rượu cùng tứ hải thương hội hai cái này máy in tiền khí những này chi tiêu đối Lưu Dục mà nói là thật tính không được cái gì. Hơn nữa có thể sử dụng tiêu tiền phương thức đến giảm bất dưới trướng tướng sĩ tử thương, loại sự tình này nhiều ít người cầu đều cầu không được. Lưu Dục vẫn cho rằng có thể sử dụng tiền giải quyết đều không gọi sự tình, trừ phi là tiền thực sự không đủ. Là bảo đảm lần này hành động tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Tuân Trị liền người bên gối đều không có đề cập nửa điểm nội dung nhiệm vụ, sợ tiết lộ phong thanh. Tuân Trị chỉ là đối thê tử nói hắn ra ngoài thăm bạn, khi nào trở về chưa định. Việc này cũng không có gì có thể kỳ quái, người bên gối tuy là thân mật vô gian, có thể tóm lại không có vị trí gia chủ bây giờ tới. Tại lúc ấy niên đại đó, lấy Tuân Trị vị trí thân phận và địa vị mà nói, hắn làm ra như vậy lựa chọn thật sự là quá bình thường. Chờ tất cả công tác chuẩn bị đều hoàn thành sau, Tuân Trị tại một đội cẩm y liề vệ cùng đi rời đi kế huyện, bước lên tiến về Từ Châu hành trình. Vì để tránh cho gặp phải phiền toái không cần thiết, Tuân Trị một đoàn người liền ra vẻ đi thương tương đội, mang theo chút giải rác hàng hóa mạo xưng làm ngụy trang. Bởi vì ven đường đều có cẩm y liề vệ đồng đội tiếp ứng, cộng thêm dẫn đội doanh quan cố ai ra tay hào phóng, cho đủ các nơi thành trì quân coi giữ chỗ tốt, cho nên trên đường đi bọn hắn cơ bản đều ở vào thông suốt trạng thái. Ngẫu nhiên gặp phải một chút mắt không mở tiểu mâu tặc cản đường, cố cai thì sẽ trọng quyền xuất kích, dùng thủ đoạn thiết huyết dạy cho bọn hắn một cái đạo lý, làm người nhất định phải đem bảng hiệu sáng lên. Nhưng đạo lý này bọn hắn đời này nhất định là học không được, muốn học cũng phải đợi đến kiếp sau ném xong thai lại nói. Mặc dù cẩm y liề vệ người số không nhiều, nhưng lại từng cái đều là tinh nhuệ, cộng thêm có cung nỏ nơi tay, đối phó những sơn tặc này đạo phỉ quả thực lại dễ dàng bất quá. Hai vòng xạ kích qua đi, đối diện trận hình liền trên cơ bản bị đánh tan. May mắn tại cung nỏ hạ tìm lại một mạng bọn đạo phỉ căn bản sẽ không nghĩ đến chống cự, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là chạy trốn. Lúc này cẩm y liề vệ liền sẽ bên cạnh xạ kích bên cạnh đi lên ép, cũng chính là cùng đang chạy trốn bọn đạo phỉ sau lưng xạ kích, một trận thiên về một bên huyết tinh đồ sắt liền dạng này diễn ra. Đối mặt giống như châu chấu đồng dạng mưa tên, mỗi cái đạo phỉ trong lòng ngoại trừ sợ hai bên ngoài, còn lại liền chỉ có nhà rãnh. Mọi người trong nhà ai hiểu à, gặp phải một người bị bệnh thần kinh, ta bình a không đợi a ra ngoài đâu, đối diện trực tiếp liền mở lớn. Hơn nữa hắn còn không CD, một cái đại tiếp lấy một cái lớn, đều mẹ nó gặp phải cây điện. Liền nói như vậy, không có 5 cái đóa ria tại đi theo phía sau, khẳng định là không đạt được cái này hiệu quả. Không phải, anh em, ta về phần động can qua lớn như vậy không? Ta cái gì mặt hàng? Ta cái gì trình độ? Ta cái gì cấp bậc? Ngài vận dụng trận thế lớn như vậy, ta không xứng A. Ngài làm tháo cao xạ đánh ta cái này con mũi nhỏ làm gì A? Nói trắng ra là, ta liền một tiểu mã ốc tử, thật không đến mức nhường ngài như vậy tốn công tốn sức. Cá biệt từ bỏ chống lại đạo phỉ thậm chí đều không làm ra bất kỳ động tác phòng ngự đến, bọn hắn lúc này cũng không chạy, một bên nhả ránh một bên chờ chết rất tốt, ít ra chết có thể an nhàn điểm. Giờ phút này trong lòng bọn họ còn sót lại ý nghĩ chính là nhả ránh, sinh mệnh thời khắc cuối cùng bất lực nhả ránh. Hắc, khoan hay nói, nếu là có độc tâm thuật tại, liền có thể phát hiện bọn hắn mắng sát thực rất bẩn. Cứ như vậy, dự nguyệt, cũng chính là 187 tháng 5 năm 11 nguyệt, Tuân Trị một đoàn người thuận lợi đã tới Từ Châu Hạ Bi. Sau khi tới Tuân Trị cũng không có vội vã đi gặp Hứa Du, mà là đi vào tứ hải dưới tiểu lâu giường tạm thi hành nghỉ ngơi. Bởi vì cẩm y liề vệ vận hành cũng cần thời gian, không có khả năng nói lên buổi trưa Tuân Trị người tới, buổi chiều hắn liền có thể nhìn thấy Hứa Du, loại sự tình này rõ ràng là ý nghĩ hao huyền, căn bản không thực tế. Trải qua mấy năm kinh doanh, cẩm y liề vệ tại Hạ Bi hoàn toàn chính xác được xưng tụng là có chút năng lượng, nhưng cũng không đạt được cái loại này mánh khóe thông tiên trình độ. Nếu như Từ Châu thứ sử vẫn là Đào Khiêm, không chừng cẩm y liề vệ còn có thể thử một chút, nhưng dưới mắt Từ Châu đã đổi chủ, cẩm y liề vệ lúc trước kinh doanh rất nhiều quan hệ đều phải lần nữa khai triển, có thể khiến cho Tuân Trị gặp được Hứa Du đã không dễ dàng. Bản thời không biên thiệu thủ hạ cũng không quá nhiều mưu sĩ, Hứa Du, Phùng Kỷ, Quách Đồ ba người liền hợp thành biên thiệu mưu sĩ đoàn. Tại ba người ở trong, biên thiệu rõ ràng tín nhiệm hơn cùng thiên vị Hứa Du một chút. Nhan Lương cùng Văn Sú khi còn sống, bọn hắn hai anh em còn có thể cùng Hứa Du địa vị ngang nhau tách ra vật cổ tay. Nhưng tại hai người bọn họ chiến sau khi chết, Hứa Du liền mơ hồ trở thành biên thiệu tập đoàn nhân vật số 2. Như thế người có quyền cao chức trọng, há lại cái gì A Miêu A Cẩu muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Có sao nói vậy, kỳ thật Hứa Du có thể đi vào vị trí này ít nhiều có chút đức không xứng vị. Đừng nói đức, ngay cả Hứa Du năng lực đều không xứng với hắn hiện tại vị trí cao vị. Viên Thiệu không phải loại kia một chút số đều không có người, hắn cũng biết việc này, có thể hắn không có biện pháp gì à? Viên Thiệu tay người phía dưới mới chất lượng là thật là có chút một lời khó nói hết, đều nhanh gặp phải phế vật trại tập trung. Cái này đội hình nếu là cho người khác giảng một lần, kia thật đúng là người nghe vui vẻ, người nghe bật cười. Trước mắt Viên Thiệu Văn có Hứa Du Tổ ba người, võ có Cao Lãm, Hàn Mạnh, Chu Linh, Cao Kiển, Tiểu Thần Thuần Vũ Bình, gần như diễn viên quần chúng lữ tưởng, Lữ Khoáng, Tiêu Sở, Trương Nam, Tưởng Kỳ, Phùng Lễ, cộng thêm nửa nói quăng tới Tào Báo cùng Viên Đảm, Viên Hy, Viên còn phế vật này ba huynh đệ. Liên cái này phá đội hình, đừng nói Viên Thiệu, ngay cả chỉ dùng người mình biết hán cao tổ xem hết, kia đầu góc đều phải ông. Viên Thiệu dưới trướng đội hình chi rất rưỡi, theo cơ dực bờ gì tẻn tới xài bờ gì ạ, không ai không biết không người không hay. Tại bậc này điều kiện tiên quyết, Viên Thiệu chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm cùng trọng dụng Hứa Du, bằng không hắn còn có thể dùng ai. Có đôi khi Viên Thiệu chính mình cũng rất buồn bực, rõ ràng hắn là tứ thế tam công về sau, Viên thị môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, nhưng vì sao dưới tay hắn văn võ đều như thế chi bất nhập lưu. Bất quá bản thời không Viên Thiệu ngay từ đầu điểm xuất phát liền không có cao như vậy, nguyên bản hắn dụng kế chiếm hàng Phước Ký Châu, nhưng bây giờ Từ Châu mới là Viên Thiệu khối thứ nhất ra dáng địa bàn, cho nên Viên Thiệu đánh giá cũng không có cao như vậy. Nguyên thời không bên trong, nhất thống vương Bắc qua đi, Viên Thiệu thực lực chưa từng có cường đại, hoàn toàn có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất chư hầu. Chỉ tiếp quan độ chi chiến bên trong, Viên Thiệu gọi Tào lão bản cho tốt đông nhiên đánh cho tên người, trốn về Ký Châu sau đó không lâu liền nhận cơ hội, nếu không ai có thể nhất thống thiên hạ còn chưa thể biết được. Chương 575, đến nhà bái phỏng, nhìn thấy Hứa Du chương 575, đến nhà bái phỏng, nhìn thấy Hứa Du sau 3 ngày, trải qua cẩm y địa vệ một phen vận hành, Tuân Trị thành công gặp được Hứa Du. Hứa Du chỗ ở tòa nhà lúc trước về Từ Châu đại công tử gốm thương tất cả, Viên Thiệu tại đoạt Từ Châu sau liền đem chỗ này phủ đệ ban cho Hứa Du. Hứa Du tiếp nhận sau, hắn lại đối tòa nhà tiến hành hệ thống tu sửa cùng cải biến. Trang trí quá trình bên trong, Hứa Du có thể nói là cực điểm xa hoa, ngược lại hoa cũng không phải tiền của hắn, tể bán ra ruộng không đau lòng, khẳng định là thế nào cao điệu làm sao tới. Bây giờ tòa này tòa nhà theo bên ngoài xem xét liền có thể biết chủ nhân địa vị rất là tôn quý, Tuân Trị thậm chí cảm thấy đến tòa nhà này so với Lưu Dục phủ đệ đến đều không thua bao nhiêu. Nhưng xem như Tuân gia chi thứ tử đệ, Tuân Trị cũng là thấy qua việc đời người, cho nên hắn cũng không ngừng chân thưởng thức Hứa Du hào trạch, chỉ là nhìn qua sau liền thu hồi ánh mắt. Phòng tiếp khách bên trong, Hứa Du ngồi ở chủ vị, trước mặt bàn bên trên đặt vào một chén đang bốc hơi nóng trà thơm. Thảo dân bái kiến Hứa biệt giá. Bị hạ nhân dẫn đến phòng tiếp khách sau, Tuân Trị cung kính đối với Hứa Du thi lễ một cái. Hứa Du đương nhiệm Từ Châu biệt giá trước, cho nên Tuân Trị gọi hắn Hứa biệt giá cũng không cái gì không ổn. Xem như ghi chép chúng sự tình, thích sứ thuộc lại trưởng biệt giá xử lý, này chức quan tại một châu phạm vi bên trong có thể được xưng là quyền cao chức trọng. Nói chung chức vụ này đều là từ nơi đó thế gia vọng tộc hào cường chỉ định nhân tuyển đảm nhiệm, nhưng vì lung lạc Hứa Du, Viên Thiệu liền đem biệt giá chức vụ cho hắn. Xem như trao đổi, đồng thời cũng vì trấn an cùng lôi kéo hào cường, Viên Thiệu liền đem trị bên trong chức vụ cho thế gia người, miễn đến bọn hắn sinh lòng bất mãn. Giống Lưu Dục loại kia không phục liền đánh tới ngươi phục chư hầu, dù sao chỉ là số ít, tuyệt đại đa số chư hầu đều phải gắn bó tốt cùng thế gia đại tộc quan hệ, bằng không bọn hắn căn bản ngồi không đúng vị trí của mình. Thời có chút thấy xa chư hầu đều sẽ ý thức được thế gia cầm quyền mang đến một hệ liệt tệ nạn, nhưng bọn hắn cùng thế gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, căn bản dứt bỏ không ra. Các lộ chư hầu phụng dưỡng quân đội cần thiết thuế ruộng có rất lớn một bộ phận đều là từ thế gia cung cấp, rời đi thế gia bọn hắn căn bản liền chơi không chuyển, cho nên coi như đã nhận ra tệ nạn cũng vô dụng, không có thế gia phụng dưỡng, bọn hắn thậm chí liền mình đều nuôi không nổi, càng đừng đề cập tranh giành thiên hạ. Còn nữa nói cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ cách làm mặc dù tồn tại nhất định tệ nạn, nhưng cũng không như vậy chí mạng, ít ra theo dưới mắt đến xem là lợi nhiều hơn hại, cho nên các chư hầu đều sẽ tích cực gắn bó cùng bực nội thế gia quan hệ, dùng cái này đến thu hoạch được càng đại trình độ duy trì. Lưu Dục thì là không phải, đến từ hậu thế hắn biết rõ thế gia chính là kiệt như giỏi trong xương không thanh trừ sạch sẽ sớm muộn cũng sẽ sinh ra mầm thai bạ đến, cho nên từ vừa mới bắt đầu Lưu Dục liền không có cùng thế gia bảo trì quá thân thiết cắt liên hệ. Đương nhiên, Lưu Dục đối thế gia thái độ cũng không phải nửa điểm đều không để ý, giống chân thị Cháo thị loại này chính là hắn thân mật vô gian hợp tác đồng bạn. Thân ở thời đại này, liền giống với tiến vào kia chảo nhuộm ở trong, muốn giữ mình trong sạch, ra nước bùn mà không nhiễm hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền tiến hành, nửa điểm đều không thực tế. Cho nên Lưu Dục thừa hành kéo một nhóm đánh một nhóm sách lược, cùng người trong nhà bảo trì chặt chẽ liên hệ, cái khác thế gia thì là không có việc gì tận lực đừng liên hệ. Nhưng nếu là ai dám lên ý đồ xấu, Lưu Dục liền sẽ trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn đem nó diệt sát, cử động lần này đã có thể đem thai họa ngầm bóp chết tại nảy sinh ở trong, lại có thể giết gà dọa khỉ, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn phương pháp. Nói như vậy, Lưu Dục chỉ hạ thế gia chỉ cần thành thành thật thật đợi, không làm cái gì bảng môn tà đạo, Lưu Dục liền không sẽ vô cớ đối với nó ra tay, hiện giai đoạn cùng những người này bảo trì nước giếng không phạm nước sông trạng thái không có gì thích hợp bằng. Lưu Dục làm như thế lực lượng liền ở chỗ hắn không cần phụ thuộc kiếm ăn, không cần nhìn mắt người sắp làm việc, khắp nơi bị người kiềm chế. Lưu Dục chỉ hạ ruộng đồng cùng trưởng không sản nghiệp chỗ sản xuất thuế ruộng, hoàn toàn có thể cung cấp quân đội cần thiết, thậm chí còn có dư, như thế Lưu Dục tự nhiên không cần thiết lại phí công phí sức đi cùng thế gia liên hệ. Xem xét người tới đem dáng vẻ thả rất thấp, Hứa Du có chút thụ dụng lộ ra nụ cười. Hứa Du rất rõ ràng dáng vẻ hạ thấp, tất có sở cầu cái này lại cơ bản bất quá thưởng thức, Hứa Du đương nhiên sẽ không hiểu. Bất quá cũng may Hứa Du đạo đức thấp xuống gần như là không, cho nên việc này với hắn mà nói ngược cũng không quan trọng. Vì có thể khiến cho Tuân Trị nhìn thấy Hứa Du, Cẩm Y Liễu vệ đã cho Hứa Du dâng lên một phần phong phú danh mục quà tặng, nếu không cái này vô lợi không dậy sớm ra hỏa mới sẽ không tắt không tiếp kiến Tuân Trị. nói cách khác mặc kệ có thể hay không lại từ Tuân Trị kia thu hoạch được một phần chỗ tốt, cái này sóng giao dịch Hứa Du đều là kiếm bộn không lỗ. Tại cùng Tuân Trị trò chuyện quá trình bên trong, Hứa Du khỏe miệng một mực treo mỉm cười, cùng người tâm sự liền có thể kiếm một số lớn. Hứa Du biểu thị loại này mua bán có bao nhiêu đến nhiều ít. Thấy Hứa Du không đổi, Tuân Trị liền cũng không đổi vã nói chuyện chính sự, kiên nhẫn buổi tiếp Hứa Du nói chuyện phiếm cái cỏ, cũng thỉnh thoảng nói chút lời định nọt đập Hứa Du mông ngựa. Tuân Trị vốn là hay nói người, tăng thêm có Cẩm Y Y vệ cho hắn cung cấp Hứa Du yêu thích chờ tin tức tương quan, cho nên mông ngựa của hắn luôn luôn đập vừa đúng, đem Hứa Du đều cho trò chuyện này. Hứa Du bình thường cũng không thiếu bị người vớt mông ngựa, dù sao hắn là Viên Thiệu trước mặt hồng nhân, muốn định bợ hắn người đều có thể theo hạ bi xếp tới Đông Hải đi. Nhưng có thể giống Tuân Trị như vậy đập tự nhiên như thế, Hứa Du vẫn là lần đầu gặp, hắn cảm giác cùng trước người người ít nhiều có chút gặp nhau hận muộn cảm giác. Hai người làm nhảm hồi lâu, thẳng đến Hứa Du khát nước uống một hớp, hắn mới muốn đột nhiên lên đối diện người này là đi cầu chính mình làm việc. Hứa Du suy nghĩ trước đem chính sự làm đi, chờ xong xuôi lại nói chuyện phiếm cũng không muộn. Người cũng là cơ linh, cùng ngươi nói chuyện phiếm, bản quan rất là vui vẻ. Hứa Du nói thẳng, bất quá lần này ngươi là đến làm chính sự, bản quan cũng không tốt chỉ hoãn ngươi quá nhiều thời gian. Cho nên ngươi muốn gọi bản quan giúp ngươi làm cái gì, không ngại nói thẳng. Nếu là có thể xử lý, bản quan tự sẽ hỗ trợ. Thằng nếu không thể, bản quan cũng không để ngươi một chuyến tay không. Nếu là thật giúp không được gì, đợi chút nữa bản quan liền để cho người chuẩn bị thịt rượu, hai người chúng ta uống rượu mấy chén, vừa uống vừa trò chuyện, uống rượu xong ngươi lại rời đi, như thế nào? Hứa Du do hỏi. Tuân Trị nghe xong lập tức biểu thái, toàn bằng Hứa biệt giá phân phó. Dứt lời Tuân Trị từ trong ngực móc ra danh mục quà tặng, lập tức cung kính đem danh mục quà tặng đưa cho Hứa Du. Hứa Du thấy sau khỏe miệng ý cười càng đậm, nhẹ gật đầu nhận lấy danh mục quà tặng. Xem hết danh mục quà tặng về sau, Hứa Du lập tức lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy hài lòng biểu lộ. Phần này danh mục quà tặng có thể nói là lao thái thái cho y tổng màn trích chữ, kim châm không tệ. Mặc dù Hứa Du rất là trông mà thèm, nhưng hắn không xác định phần này trọng lễ chính mình có thể ăn được hay không đến hạn, cho nên còn phải hỏi rõ ràng về sau mới quyết định. Phần lễ vật này quá quý giá, ngươi để cho ta rất là khó xử a. Hứa Du thở dài, nếu mày nói, không tiếp đi, ta có chút không nỡ. Nhưng nếu là tiếp, ta lại sợ phòng tay. Cho nên cần ta làm cái gì, ngươi liền nói thẳng a. Nếu là ta có thể giúp một tay, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là vượt ra khỏi phạm vi năng lực, vậy ta liền thương mà không giúp được gì. Nói xong Hứa Du nhún vai, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nước. Tuân Trị tiếp lời nói, việc này đối với ngài mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, cái này từ châu khu vực, còn có chuyện gì là ngài không làm được. Chương 576, tình cảm chân thành chúa công, kia đến thêm tiền. Chương 576, tình cảm chân thành chúa công, kia đến thêm tiền ai. Nói cẩn thận, không phải dám nói như thế, lời này truyền đi chẳng phải là gọi người chê cười. Hứa Du nghe xong trong lòng rất là hưởng thụ, cũng cảm thấy Tuân Trị lời nói cũng không nói ngoa, nhưng ngoài miệng nhưng lại chưa thừa nhận. Hứa Du kỳ thật muốn đối Tuân Trị nói là, lời này tính để ngươi nói, phóng nhãn từ châu khu vực, chỉ cần là ta Hứa Du không làm được sự tình, trừ phi nhà ta chúa công gật đầu đáp ứng, nếu không người bên ngoài ngươi căn bản cũng không cần hỏi, bởi vì làm căn bản không đùa. Hứa biệt giá dạy phải, tiểu nhân lỡ lời, còn xin thứ tội. Tuân Trị vội vàng xin lỗi nói. Hứa Du nghe xong nhẹ gật đầu, không sao, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, lời nói không vào người thứ ba chi thai liền không ảnh hưởng toàn cục. Nói một chút đi, ngươi sở cầu đến tột cùng ra sao sự tình? Ngươi cứ yên tâm, hai người chúng ta như thế hợp ý, có thể giúp một tay ta tuyệt sẽ không từ chối. Hứa Du nói tiếp. Tuân Trị đứng dậy chắp tay nói, việc này nói rất dài dòng, lại cho tiểu nhân chậm rãi là ngài nói tới. Cứ nói đừng ngại. Hứa Du gật đầu ra hiệu. Thấy Hứa Du cùng chính mình trò chuyện không tệ, thái độ cũng tương đối hiền lành, cho nên Tuân Trị quyết định bắt đầu dùng thứ hai bộ lý do thoái thác. Đang động thân trước đó, Tuân Du chọn vẹn là Tuân Trị chuẩn bị bốn bộ lý do thoái thác, phân biệt ứng đối tình huống khác nhau cùng cảnh tượng. Hạ quyết tâm sau, Tuân Trị liền dựa theo Tuân Du dạy hắn lý do thoái thác đem thỉnh cầu hoàn chỉnh cho Hứa Du tự thuật một lần. Hứa biệt giá, ngài vẫn luôn là tiểu nhân kính trọng nhất người, cho nên tiểu nhân liền nói rõ sự thật. Nếu có đường một chỗ, còn mời ngài tha lỗi nhiều hơn. Tiểu nhân cũng không phải là thương nhân, mà là đại tướng quân Lưu Dục dưới trướng một viên tiểu lại. Nghe ở đây, Hứa Du lập tức hai mắt trừng trừng, hiển nhiên là giật nảy cả mình. Hứa Du thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới cùng chính mình chậm rãi mà nói người lại là đến từ U Châu, nhưng Hứa Du chỉ là kinh ngạc, mà không phải sợ hãi. Gia hỏa này bản sự không thế nào hàng đầu, có thể là gan lại dị thường lớn. Chỉ muốn chỗ tốt cho đúng chỗ, dưới gầm trời này liền không có hắn Hứa Du không dám làm sự tình. Nguyên thời không bên trong Tào lão bản cùng Viên Thiệu đang đánh cầm đâu, Hứa Du cũng dám phản chủ đầu hàng định, cầm nguyên chúa công cho mình lưu tiền đồ. Người này căn bản cũng không biết khiếp đảm cái này hai chữ viết như thế nào. Nếu không phải Hứa Du gan to bằng trời không biết sống chết, hậu kỳ Hứa Chử cũng không đến nỗi một đao chặt đầu của hắn. Hứa Du người này cũng là biết do Hứa Chử biệt hiệu Hổ Si còn nhất định phải cùng hắn phân cao thấp, tội gì khổ như thế chứ? Ngay cả ngoại hiệu bên trong đều mang hổ, ngươi nói người này có thể không hổ a? Còn đem đầu dối người đao dưới đấy đi, không có 10 năm bệnh tâm thần sự căn bản không làm được việc này đến. Liên nói như vậy, lúc ấy chàng cảnh kia có thể nói là Hứa Du chiếu vào Hứa Chử nắm đấm bang 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 chính là ba mặt. Hứa Du theo không nghĩ tới chính mình nếu như bị cắt nên làm sao xử lý, nhưng Hứa Chử sẽ như vậy nói cho hắn biết, còn có thể làm sao xử lý. Nợ mày nợ mặt xử lý thôi. Ta cho ngươi lớn xử lý đặc biệt xử lý. Được hay không? Được biết thân phận của người đến sau, Hứa Du lập tức bắt đầu đầu náo phong bạo, suy tư người trước mặt đến tột cùng vì sao mà đến, chính mình có cái gì là quyền cao chức trọng đại tướng quân toàn tính. Tại Hứa Du suy tư đồng thời, Tuân Trị tự thuật còn đang tiếp tục, lần này đến đây, tiểu nhân là thay đại tướng quân làm thuyết khách, xin ngài giúp bận bịu thuyết phục viên đi công cán binh tiến đánh Tào Tháo. Đại tướng quân thường xuyên sẽ nhắc lên cùng viên công chức kia tình nghĩa, còn nói Tào Tháo tên kia âm hiểm xảo trá, căn bản không xứng có được Duyệt Châu. Cho nên đại tướng quân muốn cùng viên công một đạo, khởi binh tiến đánh Duyệt Châu, diệt đi Tào Tháo cái này thiến hoạn về sau. Đại tướng quân biết viên công dễ dàng gặp chuyện không quyết, việc này lớn sợ hắn không quyết định chắc chắn được, suy đi nghĩ lại quyết định xin ngài giúp bận bịu. Đại tướng quân từng nói ngài có tài năng kinh thiên động địa, phổ thiên phía dưới cũng là không người có thể ra ngài phải, là viên công tín nhiệm nhất lưu sĩ. Nghe xong câu nói này, Hứa Du trong lòng cực kỳ cao hứng, bằng không người ta là danh tiếng thịnh nhất lớn chư hầu đâu, chỉ là như thế tuệ nhãn liền không phải người bình thường có thể có. Thì ra đại tướng quân đúng là như thế tôn sùng ta, sớm biết như thế ta liền đi ném hắn, đi theo Viên Thiệu lăn lộn có thể có cái gì tiền đồ. Hứa Du thầm nghĩ. Tại Hứa Du suy nghĩ lung tung thời điểm, Tuân Trị nói tiếp, tiểu nhân hiện tại còn nhớ rõ, đại tướng quân rất là chắc chắn nói chỉ cần có thể thuyết phục ngài hỗ trợ, việc này liền coi như là thành. Bởi vì viên công nhất định sẽ nghe theo ngài đề nghị, cùng đại tướng quân cùng nhau phát binh, hợp công Duyệt Châu. Đại tướng quân hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, hắn cùng giải quyết viên công bằng điểm Duyệt Châu, hai nhà đều chiếm một nửa. Trấn Lưu quận, Đông quận, Tế Âm quận, Tế Bắc quốc tứ địa về đại tướng quân. Đông Bình quốc, Nhâm Thành quốc, Thái Sơn quận, Sơn Dương quận về viên công. Không biết Hứa Biệt Giá có thể nguyện trợ đại tướng quân một chút sức lực. Dứt lời, Tuân Trị hướng về phía Hứa Du không người thi lễ một cái. Văn Luân Hứa Du nhíu mày nói, việc này lớn, ngươi lại hơi dừng, cho ta nghĩ lại. Nặng. Tuân Trị đáp. Trải qua ngắn ngủi vui sướng qua đi, Hứa Du rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu thận trọng suy nghĩ việc này lợi và hại được mất. Mặc dù Tuân Trị nói có lý có theo, nhưng cẩn thận cân nhắc liền sẽ phát hiện bên trong có một cái vô cùng không hợp lý địa phương. Đó chính là Lưu Dục rõ ràng có một mình nuốt mất Duyện Châu thực lực, hơn nữa còn có hoàng đế bù nhìn nơi tay, phát binh lý do tùy tiện biên một cái là được. Có thể Lưu Dục hết lần này tới lần khác lại muốn cùng Biên Thiệu liên thủ, gọi Biên Thiệu từ đó kiếm một chén canh, việc này bản thân liền mười phần không hợp lý. Sự tính ra vô thường tất có yêu, Hứa Du ít nhất phải biết rõ ràng Lưu Dục vì cái gì làm như vậy, sau đó khả năng quyết định có đáp ứng hay không hỗ trợ. Bất quá hắn biết mình hỏi Tuân Trị khẳng định hỏi cũng không được gì, người này chính là một chuyện lời, như thế cơ mật hắn căn bản không có khả năng biết. Cho nên muốn làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Hứa Du chỉ có thể dựa vào chính mình đi đoán, về phần đoán đúng hay không, vậy liền không thể nào biết được. Hứa Du biết Lưu Dục làm ra cử động như vậy, khẳng định là có chỗ cầu, cho nên hắn đầu tiên muốn làm chính là nghĩ ra Lưu Dục động cơ đến. Vô duyên vô cớ kiếm một chén canh cho Viên Thiệu, Lưu Dục chắc chắn sẽ không hảo tâm như thế. Đàm luận tình nghĩa huynh đệ gì gì đó vẫn là thôi đi, những cái kia đều là lừa gạt đứa nhỏ. Sở dĩ muốn để Viên Thiệu tham dự trong đó, Lưu Dục tự nhiên có mục đích của hắn cùng ý nghĩ. Nói thật Viên Thiệu có thể khiến cho Lưu Dục mưu đồ cũng không nhiều, như thế Hứa Du phân tích phạm vi liền có thể co lại nhỏ rất nhiều. Tại Minh Tư khổ tưởng hồi lâu sau, Hứa Du phỏng đoán đã đến gần vô hạn câu trả lời chính xác. Hứa Du cảm thấy Lưu Dục đơn giản chính là tâm thương mình dưới trướng binh mã, mong muốn nhường Viên Thiệu ra một bộ phận binh mã làm bia đỡ đạn. Bằng không chính là Lưu Dục muốn cho Viên Thiệu cùng Tào Tháo hai người đánh ra chân hỏa đến, tốt như vậy thuận tiện hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất luận là kể trên cái nào loại khả năng, kết quả cũng sẽ là Viên Thiệu bị hao tổn, Lưu Dục đến lợi. Nghĩ thông suốt chúng mấu chốt về sau, nguyên bản Hứa Du cảm thấy phòng tay danh mục quà tặng không những không phòng tay, thậm chí còn đến đi lên thêm tăng giá. Khác biệt sống, liên đối với ứng khác biệt bằng giá, Hứa Du suy nghĩ ta đều phản chủ, nhiều yếu điểm tiền không đáng mau bệnh a. Thế là hai người đối thoại liền biến thành như vậy, Hứa Du, Viên Thiệu thật là ta tình cảm chân thành chúa công. Tuân Trị, kia, việc này không thành. Hứa Du, không, ý của ta là, đến thêm tiền. Chương 577, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn của ban đêm thì không mập. Chương 577, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn của ban đêm thì không mập. Sách kết thúc thêm tiền yêu cầu về sau, Hứa Du cũng không như vậy hài lòng, mà là chuyện đương nhiên đối Tuân Trị nói rằng, trừ cái đó ra, đại tướng quân còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện, việc này nếu là không thành, cái khác không bàn nữa. Mặc dù đây là ta lần đầu cùng đại tướng quân liên hệ, nhưng giảng thật lần này hắn gọi ta làm sự tình là thật có chút ám muội, cho nên ta nhất định phải cho mình trở lại đường lui, để tránh cuối cùng đã làm đại tướng quân đau, lại trở thành chó nhà có tang. Chỉ cần đại tướng quân chịu đáp ứng việc này, ta định sẽ thuyết phục nhà ta chúa công xuất binh, cùng đại tướng quân một đạo tiến đánh Tào Tháo. Việc này nói đến đơn giản, bắt tay vào làm cũng không khó, ta người này không tham, muốn cũng không coi là nhiều. Dưới mắt tại Từ Châu ta mặc cho chính là biệt giá trước, nếu là đem đi tới đại tướng quân dưới trướng kiếm ăn, ta tiếp lấy làm biệt giá liền thành. Thực sự không được, chỉ bên trong cũng là miễn cưỡng có thể. Hứa Du nghĩ nghĩ nói bổ sung, như thế coi như ta chủ binh bại, thậm chí Từ Châu đội chủ, ta Hứa Du cũng có thể có cái chỗ, cũng không thể ta bán chủ cầu đình, cuối cùng còn rơi vào đám người phỉ nổ, không chỗ an thân kết quả. Ta biết việc này ngươi không làm chủ được, cho nên ngươi chỉ cần đem lợi mang cho đại tướng quân liền có thể. Đại tướng quân nếu là chịu bằng lòng việc này, ta sẽ lập tức thuyết phục ta chủ xuất binh tiến đánh Duyện Châu. Trái lại, kia hai người chúng ta coi như chưa bao giờ thấy qua. Nói đến chỗ này, Hứa Du trong lòng bàn tay hướng lên trên, hướng về phía Tuân Trị giang tay ra. Nếu là ta đoán không sai, chắc hẳn ngươi đến tiếp sau trong kế hoạch còn có bái phòng Phùng Kỵ cùng Quách Đồ hai người a. Vẫn là nói ngươi đã cùng bọn hắn đã gặp mặt. Nếu là còn chưa có đi lời nói, ta khuyên ngươi không cần đi, bởi vì hai người bọn họ căn bản không đáng ngươi lãng phí thời gian. Chỉ cần ta Hứa Du gật đầu, vậy chuyện này bảo đảm có thể hoàn thành, căn bản không cần người khác hỗ trợ. Nếu là ta không ra mặt thuyết phục ta chủ, coi như hai người bọn họ nói toạc thiên ta chủ cũng sẽ không phát binh. Lúc nói lời này, Hứa Du mặt mũi tràn đầy đều là tự tin. Nghe xong Tuân Trị cũng có chút không quyết định chắc chắn được, theo lý thuyết hắn tại bái phòng xong Hứa Du về sau còn hẳn là đi gặp Phùng Kỷ cùng Quách Đồ, thỉnh cầu hai người bọn họ hỗ trợ. Có thể Hứa Du nói chắc như đinh đóng cột, trong lúc nhất thời đem Tuân Trị cho làm không biết nên không nên đi thấy Phùng Kỷ hai người. Đường lui sự tình Hứa Du nói không có gì ma bệnh, việc này Tuân Trị hoàn toàn chính xác không làm chủ được, bởi vì cái này đã vượt qua Tuân Du cho phép quyền hạn, muốn cho Hứa Du trả lời chắc chắn, Tuân Trị nhất định phải khi lấy được Lưu Dục chỉ lệnh sau khả năng tiến hành bước kế tiếp thao tác. Về phần có gặp hay không Phùng Kỷ cùng Quách Đồ, Tuân Trị quyết định cho U Châu truyền tin, chờ Tuân Du hồi âm sau mới quyết định. Tại Tuân Trị âm thầm suy nghĩ lúc, Hứa Du thì là cảm thấy mình cái này sóng cả ổn, mặc kệ Viên Thiệu thắng thua đều sẽ không ảnh hưởng tới hắn. Viên Thiệu đánh thắng lời nói, hắn có thể được tới một khoản tiền, Viên Thiệu cũng hẳn là còn có thể thưởng hắn một khoản. Nếu là đánh thua, hắn đã có thể được tới một khoản tiền, còn có thể đi Lưu Dục thủ hạ mưu chức quan. Nghĩ đến đây, Hứa Du đương nhiên không thế nào muốn cho Viên Thiệu đánh thắng. Trước kia Hứa Du tại Viên Thiệu thủ hạ làm việc là bởi vì chỉ có Viên Thiệu chịu đối với hắn ủy thác trách nhiệm, nhưng bây giờ Hứa Du có tốt hơn chỗ, có càng lớn bình đại cung cấp hắn thi triển tài hoa, như thế tâm tình của hắn tự nhiên đã xảy ra cải biến. Mặc dù Hứa Du còn không tính tìm xong xuống nhà, nhưng chính hắn nhận vì chuyện này đã là 89/10. Hứa Du thậm chí cảm thấy đến, hắn hiện tại liền có thể dọn dẹp một chút chuẩn bị rời trước, sau đó đi ăn máng khác đi mới đông ra. Việc này lớn, lại cho tiểu nhân hỏi qua đại tướng quân sau lại cho ngài trả lời chắc chắn. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Tuân Trị hướng về phía Hứa Du chắp tay nói: "Hứa biệt giá nói lên mới danh mục quà tặng, một chút thời gian liền sẽ có người đưa đến ngài phụ thượng." Tuân Trị nói tiếp. Hứa Du nghe xong nhẹ gật đầu, lẽ ra nên như thế, vậy ta liền không lưu ngươi, chờ ngươi là ta mang về tin vui, ta lại cùng ngươi nâng cốc luân hoan. Đã là như thế, kia tiểu nhân liền xin được cáo lui trước. Tuân Trị hành lễ nói. Hứa Du chắp tay đáp lên nói: "Đi thong thả, ta liền ở đây lặng chờ ngươi chi hồi âm." Chờ trở về Tứ Hải quán rượu sau, Tuân Trị đem Hứa Du tăng giá một chuyện cáo chi Cố Khai, tùy hành cầm y liễu vệ đầu đủ. Cố Khai nghe xong cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo Tuân Trị đi tìm Hạ Bì cầm y liễu vệ đầu lĩnh Quách Dư, ba người tập hợp một chỗ tiến hành giao lưu thương thảo. Bởi vì chuyện này bản thân ngay tại Tuân Trị đạt được cho phép bên trong, cho nên Quách Phường lại đi tìm Hạ Bì thương hội người phụ trách Tôn Đông, gọi hắn chủ bị cần thiết tiền tài châu báu. Có thể làm được Hạ Bì thương hội người phụ trách, Tôn Đông tự nhiên không phải hạng người hời hợt, hắn chỉ dùng hơn nửa canh giờ liền đem đồ vật cho góp đủ. Bởi vì Hứa Du khẩu vị quá lớn, yêu cầu tiền tài số lượng kinh người, cho nên Tôn Đông liền sai người từng nhóm đem nó vận chuyển về Hứa Du phụ thượng, miễn cho để người chú ý thường nói người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn của ban đêm thì không mập dưới mắt Hứa Du chính là như thế. Phát bút tiền của phi nghĩa hắn có thể nói là đắc chí vừa lòng, lúc này liền 13 năm hảo hữu, mang theo hộ vệ đi Hạ Bì xa hoa nhất phòng một chỗ. Hứa Du một đoàn người tới nơi đây về sau, Hứa Du vung tay lên, rất là cao đánh cháo trận. Bị Quét Hưng khách nhân khác vốn định phát tác, nhưng vừa nhìn người tới là Hứa Du, bọn hắn liền lập tức hành quân lặng lẽ, xám xịt rời đi. Trước mắt tại Hạ Bì chính là Từ Châu khu vực, có thể chọc được Hứa Du người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiển nhiên những khách nhân này cũng không ở trong đám này ở trong. Một đêm vui thích qua đi, Hứa Du bị leo đi ra quán rượu. "Tiểu sắc lại để cho ta như thế tiểu thụy, bắt đầu từ ngày mai, kiêng rượu." Hứa Du nếu có việc nói. Trở về Tứ Hải quán rượu, Tuân Trị cũng không có đần độn về kế huyện phục mệnh, mà là viết phong thư gọi Cẩm Y Liễu vệ thay đưa đạt. Trong thư Tuân Trị đem chuyện đã xảy ra kỹ càng tự thuật một lần, cũng hướng Tuân Du xin chỉ thị một bước hắn cụ thể phải nên làm như thế nào. Cẩm Y Liễu vệ biết Tuân Trị là mang theo mật lệnh tới, cho nên cầm tới tin sau Quách Dư không dám thất lễ, chuẩn bị dùng bổ câu đưa tin đem thư kiện mang đến kế huyện. Trước đó không lâu bổ câu đưa tin cũng đã chính thức đưa vào sử dụng, nhưng bởi vì mức độ bảo mật tương đối cao, cho nên Tuân Trị cũng không rõ ràng việc này. Bị giới hạn bổ câu đưa tin số lượng cùng thuần thục sử dụng bổ câu đưa tin người, trước mắt chỉ có từng cái trị chỗ cùng quân sự trọng trấn mới có tư cách phân phối bổ câu đưa tin, hiện giai đoạn tạm thời còn không có cách nào đại quy mô phổ cập. Nhưng ở đem thư kiện đưa ra trước đó, Quách Dư còn phải dùng mật văn đem nó dự viết một lần, để tránh đưa tin quá trình bên trong xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù loại khả năng này rất thấp, nhưng cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, Quách Dư cũng không dám đối với chuyện như thế này mã hổ, một khi tiết mật, hắn có 10 cái đầu đều không đủ chặn. Dự viết xong chắc chắn sau, Quách Dư đem phong tốt mật tín cột vào bổ câu đưa tin trên đùi, dùng bàn tay nâng bổ câu đưa tin, đột nhiên nhấc lên đem nó thả. Bởi vì bổ câu đưa tin thông tin tốc độ vượt qua nhân lực mấy lần, cho nên cũng không lâu lắm Tuân Du liền nhận được kế huyện Cẩm Y Liễu vệ đưa tới thư tín. Tiếp vào Hạ Bì Cẩm Y Liễu vệ gửi thư sau, kế huyện Cẩm Y Liễu vệ không dám thất lễ, liền tranh thủ mật văn phiên dịch tới, hỏa tốc đem nó đưa đến Tuân Du trên tay. Nhìn qua Tuân Trị gửi thư về sau, Tuân Du lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, mặc dù con cá này có tí khôn vặt, bất quá hắn cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được con mồi dụ hoặc, cắn một cái tại lưỡi câu bên trên. Chương 578, có mệnh chào giá, mất mạng lấy tiền. Chương 578, có mệnh chào giá, mất mạng lấy tiền. Tại ngồi một mình gần nửa nén hương thời gian về sau, vuốt thanh suy nghĩ Tuân Du đứng dậy, để cho người chuẩn bị xe đi đến đại tướng quân phủ. "A Lai, chúa công lúc này đang bận sao?" Gặp Điền Vi, Tuân Du chắp tay, lập tức hỏi. Điền Vi chắp tay đáp lên nói: "Hẳn không có, ngươi ở đây hơi dừng, chờ ta đi cho ngươi thông truyền một tiếng." "Làm phiền." Tuân Du lại lần nữa chắp tay. Tại được thông truyền sau, Tuân Du bị Điền Vi dẫn đến Lưu Dục chỗ thư phòng. Đi vào cửa thư phòng, Điền Vi chi kỷ là Tuân Du đẩy cửa ra, Tuân Du cười xông Điền Vi chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Điền Vi nhếch miệng cười một tiếng, gãi đầu một cái, lập tức nhẹ nhàng kéo cửa lên, như là to như cột điện canh giữ ở ngoài cửa. "Chúa công." Tuân Du hành lễ nói. "Công đã tới, ngồi xuống nói chuyện." Lưu Dục gật đầu ra hiệu. "Ác Lai, để cho người pha ấm trà đưa tới." Lưu Dục hướng về phía ngoài cửa nói rằng. Thủ tại cửa ra vào điện bí đáp, nặng. Bởi vì chuyện tương đối khẩn cấp, cho nên Tuân Du không lo được Hàn Nguyên, sau khi ngồi xuống liền thẳng vào chính để đem Du Thuyết Hứa Du một chuyện mới nhất tiến triển giảng cho Lưu Dục. Lưu Dục nghe xong lập tức nhíu mày, bởi vì hắn căn bản liền không muốn cho Hứa Du bất kỳ chức quan. Mặc kệ đã xảy ra bất cứ chuyện gì, Lưu Dục đều không muốn thu lưu loại này chút nào không điểm mấu chốt cậu vật. Hứa Du tựa như kia uy không no chó, bất kể thế nào nuôi đều vĩnh viễn nuôi không quen, cho nên ép căn bản không hề nửa điểm nuôi hắn tất yếu. Giống hắn như vậy bạch nhãn lang đến chỗ nào đều là tai họa, Lưu Dục cũng không dám đem loại này kẻ phản bội cùng nội đấu chuyên gia lưu tại dưới tay mình. Gọi Hứa Du tại dưới tay mình làm việc, Lưu Dục liền sẽ có được một cái đối ngoại không có chút nào thành tích, đối nội chuyên làm kéo bè kết phái cùng gia đình bạo ngược sắt phế vật. Sau đó Lưu Dục còn phải tốn tâm tư để phòng hắn phản bội, để cho người đâm lưng tư vị cũng không tốt chịu. Tổng hợp trở lên đủ loại, đem Hứa Du nuôi dưới tay một cái giá lớn thật sự là quá lớn, cái này mẹ nó đặt thủy thủy có thể chịu được à? Tên chó chết này thật là dám mở miệng, coi như hắn mẹ nó làm cái huyện lệnh ta đều cảm thấy khó chịu. Con mẹ nó biệt giá hoặc là chị bên trong đâu? Quả thực buồn cười. Lưu Dục thầm nghĩ, nhưng đàm phán thứ này từ trước đến nay giảng cứu chính là một cái giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ Hứa Du mở giá, Lưu Dục tự nhiên có thể trả giá. Bất quá nếu như khả năng đạt tới Hứa Du tâm lý giá vị, nhường hắn cam tâm tình nguyện đi thuyết phục Viên Thiệu xuất binh, việc này liền phải hào hào châm trước một phen. Nhìn xem nhà mình chúa công kia cơ hồ vận thành xuyên chữ lông mày, tâm tư thông tuệ Tuân Du rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ. Tuân Du mở miệng cười nói, chúa công không cần phiền lòng, việc này không quan trọng, Hứa Du yêu cầu ngài đáp ứng chính là. Công đạt chi ngôn lại là cớ gì? Chẳng lẽ được chuyện sau thật muốn gọi cái này thất phu đến ta chỉ hạ làm quan? Lưu Dục khó hiểu nói, ta không muốn dùng hắn, có thể lại không tốt đi bội bạc, mượn gối say giết lửa, điển tích, tiến hành. Ta cũng không thể vì chỉ là một cái Hứa Du, liền hỏng thanh danh của mình a. Văn Luân Tuân Du hiện ra nụ cười trên mặt bỗng nhiên vừa thu lại, chúa công, ngài bằng lòng về bằng lòng, nhưng nếu là hắn Hứa Du mất mạng đến U Châu làm quan, vậy chuyện này liền trách không được ngài. Lưu Dục nghe xong hiểu ra, rượu a, chính mình làm sao lại không nghĩ tới được chuyện sau phái người cạo chết Hứa Du đâu? Cẩm Y Liễu vệ đã tại Hạ Bi kinh doanh hồi lâu, tìm một cơ hội cạo chết Hứa Du quả thực lại dễ dàng bất quá. Như thế đã có thể khiến cho Hứa Du đem chuyện làm, lại không cần tiếp nhận Hứa Du cái này hai mặt âm hiểm tiểu nhân, vô cùng hoàn mỹ gọi Hứa Du bạch bạch cho Lưu Dục làm công, cuối cùng còn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nếu là dùng chiêu này đối phó người khác, nhất là loại kia trung hậu đàng hoàng, Lưu Dục còn có thể cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng đem nó dùng tại Hứa Du trên thân, Lưu Dục hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, bởi vì Hứa Du loại người này vốn là đáng chết. Công đạt kế này rất hay. Nghĩ xong Lưu Dục tán dương. Chúa công quá khen. Tuân Du rất là khiêm tốn nói rằng. Sau đó hai người lại thương nghị một phen đến tiếp sau kế hoạch tương quan công việc, chờ thương thảo hoàn tất, Tuân Du liền cáo từ rời đi đi cho Tuân Trị hồi âm. Tuân Du sau khi rời đi không lâu, Chu Thương đến mời Lưu Dục tiến đến kiểm duyệt tiên đăng doanh mới chiến pháp. Lưu Dục vui vẻ theo Chu Thương tiến về, cầu hùng lĩnh huynh đệ thì là tất cả như cũ, tiếp tục duy trì một tấc cũng không rời đi theo Lưu Dục sau lưng quen thuộc. Nhìn xem cưỡi ngựa phía trước bên cạnh dẫn đường Chu Thương, Lưu Dục đột nhiên sinh ra cho hắn hai cách suy nghĩ đến. Cũng không phải Chu Thương đắc tội Lưu Dục, mà là Lưu Dục một mực đối ngạnh kháng Triệu Vân Ba phát bất tử, Chu Thương cảm thấy mười phần hiếu kỳ. Nguyên thời không bên trong, da dày thịt béo Chu Thương tại bị Triệu Vân chọc lấy ba phát sau thế mà còn có thể nhảy nhót tương bừng đi tìm quan vũ cáo trạng, cái này sinh mệnh lực so với Chu Thái đến đều chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù có bất tử tiểu cường danh xưng Chu Thái vì bảo vệ tôn quyền bị người chặt hơn 10 đao, nhưng chặt hắn người sao có thể cùng Triệu Vân đánh đồng a? Tứ đỉnh trụ một trong cao lãm chỉ chịu Triệu Vân một thương liền bị thống hạ tuyến. Giao đấu Hàn Đức thời điểm, Triệu Vân đều đã 70, kết quả bốn thương chọc ra đến kiểu Hàn cả nhà thùng Hàn Đức một nhà năm miệng ăn bị Triệu Vân bốn thương đưa hết cho đưa tiễn. Đối mặt Triệu Vân loại này mãnh nhân, Chu Thương còn có thể còn sống trở về cáo trạng, một mặt là hắn thẳng đánh, một mặt khác là mạng hắn lớn. Tại phát động mây giận giữ điều kiện này sau còn có thể sống được, Chu Thương tại kháng đánh điểm này hàm kim lượng thật không là bình thường cao. Hậu thế dân mạng đối đoạn này chơi ác cũng rất có ý tứ, tại không thấy được Triệu Vân trước đó, đối mặt vẻ mặt cầu xin Chu Thương, Quan Vũ khinh thường nói, ngươi vậy mà như thế phế vật. Chờ nhìn thấy đối diện là Triệu Vân về sau, Quan Vũ không khỏi tán thán nói, ngươi Chu Thương cũng coi là cái nhân vật. Một cái khác tiết mục ngắn như sau, mây giận dữ, cho Chu Thương một thương. Thấy Chu Thương cũng không lo ngại, mây kinh hãi, lại cho Chu Thương một thương. Xem xét Chu Thương còn sống, mây hoảng hốt, cái này mẹ nó đến tột cùng là người hay là luyện thương dùng vọng. Đương nhiên, Lưu Dục hiếu kỳ thì hiếu kỳ, có thể hắn cũng chính là ngẫm lại, cũng không thể vô duyên vô cớ thật cho Chu Thương hai lần à. Lại nói Triệu Vân dùng chính là thương, Lưu Dục dùng thật là kích, dùng mũi kích đâm Chu Thương có lẽ có thể, nhưng nếu là dùng lưỡi kích bổ, coi như Chu Thương là làm bằng sắt cũng phải bị một phân thành hai. Đến tiên đăng doanh sân huấn luyện sau, Lưu Dục liền thu hồi suy nghĩ, bắt đầu chuyên tâm quan sát tiên đăng doanh mới nhất chiến pháp. Chờ diễn luyện kết thúc, Lưu Dục căn cứ giải thích của mình đưa ra nhất định ý kiến, cụ thể hái không áp dụng từ Trần Đáo người chủ tướng này quyết định, Lưu Dục sẽ không nhiều hơn can thiệp. Rời đi tiên đăng doanh, Lưu Dục lại dẫn Điển Vi cùng Hứa Trừ đi đến Nhạc Phi mới doanh. Nhìn một hồi Nhạc Phi luyện binh sau, bất chi bất giác liền đến giờ cơm, Lưu Dục dứt khoát tại trong doanh cùng các tướng sĩ cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nhạc Phi người này xưa nay không cho mình thiên vị, từ trước đến nay đều là binh sĩ ăn cái gì hắn liền ăn cái gì, cho nên hắn cũng không có cho Lưu Dục cố ý thêm đồ ăn. Lưu Dục tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy một màn này, bản thân hắn chính là đến khích lệ sĩ khí, cho nên coi như Nhạc Phi mở cho hắn tiểu táo hắn cũng chọn tự tuyệt. thấy nhà mình chúa công cùng chính mình ăn như thế đồ ăn, toàn doanh tướng sĩ đều cảm thấy mỏi mệt biến mất, hận không thể lập tức cơm nước xong xuôi lập tức đầu nhập huấn luyện. Chương 579, trời đông giá rét sắp tới, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 579, trời đông giá rét sắp tới, niềm vui ngoài ý muốn. Ngày hôm đó ngày mới sáng, không an phận chim chóc liền đem Lưu Dục cho đánh thức. Lưu Dục rủi rủi con mắt, lập tức từ trên giường đứng lên, khoác lên y phục đi vào nhà vệ sinh, mở vòi đồng sen bắt đầu đổ nước. Khẽ hát thả xong nước sau, Lưu Dục đơn giản rửa mặt một phen, ăn chút gì no bụng sau đó liền bắt đầu luyện công buổi sáng. Mặc dù Lưu Dục võ nghệ đã đăng phong tạo cực, tạm cư đương thời đệ nhất nhân, nhưng nghiệp tinh thông cần hoàng tại đùa đạo lý Lưu Dục vẫn là hiểu được. Cho nên trừ bỏ cực tình huống đặc biệt, Lưu Dục chưa hề phóng túng qua chính mình, một mực duy trì sáng sớm luyện công buổi sáng thói quen tốt. Luyện công buổi sáng qua đi, Lưu Dục lại lần nữa rửa mặt một phen, lập tức bắt đầu ăn chính thức điểm tâm. Vừa rồi bữa cơm kia bất quá là qua loa đệm a một ngụm, miễn cho đói bụng luyện võ, Lưu Dục bữa ăn chính bình thường đều sẽ đặt tại luyện qua võ về sau. Bản thân Lưu Dục liền dáng người khôi ngô, lượng cơm ăn viễn siêu thường nhân, hơn nữa luyện võ lại sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, cho nên Lưu Dục mỗi ngày đều sẽ ăn 4-5 bữa cơm. Bởi vì giật dây Viên Thiệu xuất binh công tảo một chuyện còn đang trong quá trình tiến hành, cộng thêm sắp bắt đầu mùa đông, khí hậu càng thêm rất lạnh, cho nên gần đây Lưu Dục không có việc gì thay mặt tại phủ thượng, rất ít ra ngoài đi lại. Lưu Dục là quân nhân cái này không giả, hắn khí huyết hoàn toàn chính xác so người bình thường tràn đầy rất nhiều, có thể cái này cũng không đại biểu hắn có thể không nhìn rất lạnh, hai người ở giữa khác nhau đơn giản chính là hắn hơi hơi có thể so sánh người bình thường kháng đông lạnh chút mà thôi. Nhưng đã có thể ở trong nhà sưởi ấm lô, Lưu Dục nhàn rỗi không chuyện gì ra ngoài chịu đông lạnh làm gì. Đây không phải là tuần chính mình tìm tội chịu a. Theo thời tiết trở nên lạnh, Lưu Dục ăn lẩu tần suất rõ ràng nhiều hơn. Nhưng bây giờ quả ớt vẫn ở tại giai đoạn thí nghiệm, còn chưa đại quy mô trồng trọt, cho nên Lưu Dục cảm thấy này đến liệu thủy chung là kém một chút ý tứ. Đối Lưu Dục mà nói, ăn lẩu không ăn cay đáy nổi, cái này cũng không ăn không có khác nhau lớn gì. Nhưng đầu năm nay có thể ăn đồ vật tổng cộng cứ như vậy nhiều, trước mắt thời tiết nhất hợp với tình hình chính là nồi lẩu, cho nên Lưu Dục thường thường liền sẽ ăn một bữa. Tuy nói thiếu khuyết linh hồn cay nổi, nhưng đại tướng quân phủ đầu bếp có thể dùng nguyên liệu nấu ăn tìm đến bổ. Nhà mình nông trường nuôi dưỡng dê bò, đưa tới thời điểm vẫn là nhảy nhót tưng bừng, tại chỗ hiện giết lấy thịt, cắt thành thật mỏng thịt bưng lên bàn. Trong nồi xuyến mấy chục giây sau kẹp ra, nhập khẩu ngon tư vị quả thực khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Ngày hôm đó Lưu Dục ngay tại ăn nồi lẩu ngâm nga bài hát, đống nhiên liền bị mã phỉ cho cướp. Thật không tiện một đài. Lưu Dục vừa ăn nồi lẩu một bên uống vào chuyên cung cấp thần tiên nướng, tháng ngày qua gọi là một cái hài lòng. Điền Vi cùng Hứa Chử ngồi Lưu Dục dưới tay chỗ. Cậu hùng lĩnh huynh đệ chủ đánh chính là một cái miệng lớn cơm khô, hai người bọn họ cùng nhai kỹ nuốt chậm bốn chữ này hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Nhưng bởi vì cậu hùng lĩnh huynh đệ cần hộ vệ Lưu Dục, chỉ có thể ăn thì không có cách nào uống rượu, cho nên Lưu Dục cũng chỉ có thể tự uống một mình. Tại bữa cơm này chuẩn bị kết thúc thời điểm, hôm nay tại Chiêu Hiền quán đang trực Hạ Nguyên Cắt đi tới đại tướng quân phủ cầu kiến Lưu Dục. Thông truyền qua đi, Hạ Nguyên Cắt bị người dẫn đến Lưu Dục chỗ gian phòng. Nguyên Cắt tới, ngồi. Ăn không có. Không ăn ta gọi người thêm bộ bát đũa, ta cùng một chỗ ăn. Lưu Dục lên tiếng nói. Hạ Nguyên Cắt xin lỗi nói, quấy rầy chúa công dùng cơm, thuộc hạ rất là sợ hãi. Đa tạ chúa công ý tốt, thuộc hạ đã ăn cơm xong. Hạ Nguyên Cắt nói tiếp. Lưu Dục nghe xong trận nhìn Hạ Nguyên Cắt một cái này kêu cái gì lời nói? Ngươi sợ hãi cái gì? Lại nói ta đều nhanh đã ăn xong. Ngươi thật là vô sự không đăng tam bảo điện chủ, hôm nay bởi vì mà tới đây. Lưu Dục dò hỏi. Hạ Nguyên Cắt chắp tay nói, chúa công mắt sáng như nước, thuộc hạ hoàn toàn chính xác có việc bẩm báo. Nhanh chóng nói đi. Lưu Dục buông xuống bát đũa, lau miệng đình chỉ dùng cơm. Hạ Nguyên Cắt lên tiếng nói, chúa công. Hôm nay Chiêu Hiển quán có mấy người hết bảng, thông qua khảo hạch tổng cộng có 2 người, một người tu văn, một người khác tập võ, thuộc hạ quan chi đều là người tài có thể sử dụng. A, lại có việc này. Vậy liền đem hai bọn họ chuyển đến phủ thượng a. Lưu Dục nhiều hứng thú nói. Hạ Nguyên Cắt nghe xong đáp, nặng. Không bao lâu, hết bảng 2 người liền bị Chiêu Hiển quán sai người dẫn đến đại tướng quân phủ. Trải qua thông truyền cùng soát người sau, 2 người được đưa tới thư phòng gặp mặt Lưu Dục. Soát người việc này cũng không phải là Lưu Dục chuyện bé xé ra to, mà là ở vào hắn trên vị trí này, muốn hại hắn quá nhiều người. Không chú ý cẩn thận căn bản không được. Đã Lưu Dục có thể nuôi dưỡng Cẩm Y Liệp vệ, kia cái khác chư hầu cùng các đại thế gia giống nhau có thể. Đầu năm nay dưới tay không nuôi 180 tên tử sĩ, căn bản tính không được cái gì đại thế gia. Kia là một đám thở nhỏ liền bị tẩy nao tiên điền, bọn hắn cũng sẽ không quản Lưu Dục là thân phận gì, chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ liều mạng hướng chết làm. Lưu Dục không cẩn thận một chút, nếu thật là ngày nào lật thuyền trong mương, cái tiết như thế lớn cơ nghiệp coi như trắng bị đánh. Thảo dân bái kiến quán quân hầu. Gặp Lưu Dục, Tiết Bảng hai người hành lễ nói: "Miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi." Lưu Dục gật đầu ra hiệu. Mượn công phu này, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra hai người này số liệu. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả lương phong, võ lực 57, thống ngự 66, trí lực 78, nội chính 85. Dương Mậu, võ lực 80, thống ngự 76, trí lực 64, nội chính 52. Lương Phong, Dương Mậu tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bả mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục không khỏi âm thầm liễu lưới. Cũng không phải nói hai người này số liệu có nhiều trâu, mà là Lưu Dục đối với hắn hai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Căn cứ Lương Phong hai người số liệu đến xem, hai người bọn họ vốn không nên là loại kia loại người vô danh tiểu tốt. Cho nên xuất hiện loại tình huống này liền chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là hai bọn hắn tại nguyên thời không bên trong căn bản không có ra làm quan, thứ hai liền là hai bọn hắn cát. Về phần thế nào cát, việc này Lưu Dục liền không thể nào biết được. Nhưng ở cái này binh hoang mã loạn năm tháng, bởi vì nguyên nhân gì cắt đều chẳng có gì lạ, tươi sống chết bệnh đều có khối người, chớ nói chi là cắt tại ngoài ý muốn. Nghĩ xong, Lưu Dục đem ánh mắt quay đầu sang, chỉ thấy Lương Phong bục vệ, mặt mũi tràn đầy phúc hậu, màu da trắng nõn, một đôi cơ hồ híp thành khe hở mắt nhỏ, vì đó không duyên cớ thêm mấy phần vui cảm giác. Dương Mậu thì là một thân kinh điển quân nhân cách ăn mặc, mặt tròn con ngươi đột, màu da lại hắc, cánh tay trắng kiện, ngày thường nhân cao mã đại. Trải qua trò chuyện, Lưu Dục hiểu rõ tới Lương Phong chữ đầy kho, ký châu thanh hà người, Lương đầy kho tên này để cho người ta nghe xong liền có loại bội thu vui sướng cảm giác. Dương Mậu chữ trọc lá, thanh châu bình nguyên người, thiện làm một cây trường thường, đọc qua một chút binh thư nhưng không nhiều, so với thống binh, hắn vẫn là càng ưa thích sông pha chiến đấu. Bất quá nhìn xem Dương Mậu cái này khó khăn lắm đạt tới tuyến hợp lệ võ lực trị, Lưu Dục cảm thấy hắn sau này vẫn là nhiều đọc điểm binh sách a, cái này nếu là sông trận không được bị người sống cho đánh chết a. Tuy nói hai người số liệu không tính là nhiều đỉnh tiêm, nhưng cũng là đáng dùng một lát trung cấp nhân tài, loại này lấy không thủ hạ Lưu Dục không có lý do không cao hứng. Lương Phong hạn cuối huyện lệnh hạn mức cao nhất thái thú, Dương Mậu thì là có thể ném tới trong quân làm phó tướng, cho chủ tướng đánh trợ thủ. Suy tính một phen sau, Lương Phong bị Lưu Dục ủy nhiệm là hộ ấu hoàn hiệu ý phụ tư mã, nguyên bản tư mã Lý Lang thì là điều nhiệm Tịnh Châu tế tự chức. Dương Mậu lĩnh khúc trưởng chức, tiến về có ngôi doanh đảm nhiệm nhạc phi phó tướng. Chương 580, tuyên bố nhiệm vụ, toàn thành lùng bắt. Chương 580, tuyên bố nhiệm vụ, toàn thành lùng bắt. Lương Phong cùng Dương Mậu sau khi rời đi, trong lúc rảnh rỗi Lưu Dục lại tới trên diễn võ trường, mang theo Thiên Long phá thành kích luyện một trận. Luyện qua kích, Lưu Dục lại đùa nghịch kiếm, thẳng đến mồ hôi đầm địa mới chịu bỏ qua. Kết thúc luyện võ, Lưu Dục rửa mặt một phen, nằm tại trên giường chuẩn bị ngủ trưa. Ngay tại Lưu Dục mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Đốt. Tuyên bố nhiệm vụ, quét sạch. Nhiệm vụ yêu cầu: bắt, chém giết tất cả chui vào kế huyện thế lực đối địch chi thám tử, thích khách. Nhiệm vụ thời hạn: trong vòng 30 ngày. Nhiệm vụ tiến độ: 0/96. Nhiệm vụ ban thưởng: nhân tài rút ra một lần, rút thưởng cơ hội hai lần. Thất bại trừng phạt: 0. Xin hỏi túc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lưu Dục nghe xong một đầu dấu chấm hỏi, khá lắm, địch nhân vô thanh vô tức hướng nơi ở của mình phái gần 100 tên thám tử. Lưu Dục biết cửa nhà mình khẳng định sẽ có ẩn nút thám tử tồn tại, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy. Cẩm Ý Liễu vệ cùng đêm không thu là làm ăn gì? Nhất định phải chờ chính mình các khả năng phát hiện đúng không? Có thể đến tuột cùng là ai thủ bút sẽ to lớn như thế? Tiếp nhận. Tạm thời cũng không lo được nghĩ quá nhiều, việc cấp bách vẫn là trước đem hệ thống nhiệm vụ cho kế tiếp. Hai lần rút thưởng cơ hội cũng là không quan trọng, nhưng nhân tài rút ra Lưu Dục tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ngược lại mặc kệ có hay không nhiệm vụ, Lưu Dục đều phải đem bọn này cửa nhà cái đinh cho trừ bỏ, làm nhiệm vụ bất quá là ôm thảo đánh con thỏ nhân tiện sự tình. Thường nói tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, trước mắt đến xem Lưu Dục cái này sóng tỷ lệ lớn sẽ là kiếm bộn không lỗ. Nhưng nhiệm vụ này vẫn là tồn tại độ khó nhất định, chọn vẹn 96 tên thám tử, phàm là thả chạy một cái hệ thống cũng sẽ không cho Lưu Dục kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Nếu có thể đem 96 tiểu mao tặc toàn giải quyết, Lưu Dục đã có thể giải quyết rơi thai hoàng ẩm, lại có thể bạch chơi một đợt ban thưởng, loại chuyện tốt này quả thực cùng bánh từ trên trời rớt xuống không sai biệt lắm. Ác Lai, gọi giả hủ, Ban Bình, Khổng Nguyên lập tức tới gặp ta. Trọng Khang, Triệu Cao Thuận, Trần Đáo, Dương Tái Hưng đến đây nghị sự. La Bình, ngay hôm đó lên, Yên Vân 18 cơi chia hai tổ, phân biệt tại đại tướng quân phủ cùng hầu phủ tiến hành tuần sát. Cao Hách, gần đây bảo hộ chúng văn võ gia quyến nhân số tăng gấp đôi. Ngoài ra, đại tướng quân phủ, hầu phủ phòng giữ nhân số tăng gấp đôi. Suy nghĩ qua đi, Lưu Dục lập tức bắt đầu ra lệnh. Nặng. Điển Vi bọn người cùng nói. Nhận được mệnh lệnh, Điển Vi bọn người lơ ngơ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn xem mặt trầm như nước Lưu Dục, tất cả mọi người tức thời chưa từng đặt câu hỏi. Không bao lâu, tiếp vào truyền triệu đám người lần lượt đã tìm đến đại tướng quân phủ. Bọn người đến đông đủ, Lưu Dục đảo mắt một vòng, lập tức tiếp tục ra lệnh. Bá Bình, Thúc Chí, hai người các ngươi lĩnh ham trận doanh, phá trận doanh. Tiên đăng doanh binh sĩ phong bế các nơi cửa thành, cho phép vào không cho phép ra, người xông vào giết không tha. Lãi Hưng, người dẫn theo 3000 doanh binh sĩ ở ngoài thành tuần tra, phát hiện dáng vẻ khả nghi người lập tức cầm xuống, gan dám phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Cao Thuận, Trần Đáo, Dương Tái Hưng tam tướng nghe xong đồng nói, nặng. Giả Hán Đốc, gần đây Đông Sưởng có thể từng điều tra tới cái gì dị thường? Lưu Dục giống như cười mà không phải cười đánh giá Giả Hủ. Nghe xong Lưu Dục tra hỏi, nhìn xem Lưu Dục biểu lộ, cộng thêm Lưu Dục vừa mới ban bố chỉ lệnh, Giả Hủ lập tức nói thầm một tiếng muốn hỏng việc. Giả Hủ rất là dứt khoát nhận sai, thuộc hạ thất trách, mời chúa công trách phạt. A, Lưu Dục cười lạnh một tiếng, lập tức đưa ánh mắt về phía Ban Bình cùng Khổng Nguyên. Ta hai vị đại thống lĩnh, hai người cũng cái gì dị thường cũng không phát hiện đúng không? Lưu Dục trong mắt hiện lạnh nói. Một chốc lát này Ban Bình cùng Khổng Nguyên cho dù là xuẩn cũng phải biết là công tác của bọn hắn xuất hiện chỗ sơ suất, thế là hai người vội vàng nói, chúa công bất giận, thuộc hạ hành sự bất lực, xin ngài trách phạt. Nhiều ta trước không cùng các ngươi giảng, chờ Bá Bình bọn hắn phong bế các nơi cửa thành, các ngươi tiện tay đi thăm dò, tra xong về tới tìm ta, nói cho ta đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, nghe hiểu không? Dứt lời Lưu Dục như chim ưng ánh mắt đảo qua, Ban Bình cùng Khổng Nguyên lập tức túi đầu không dám tới đối đầu xem. Nặng. Ban Bình hai người đáp. Vậy trước tiên dạng này, các ngươi đều đi làm việc a. Lưu Dục khoát tay áo, khoe miệng lộ ra một vẻ có chút nụ cười nghiền ngẫm đến. Rất nhanh Cao Thuận chờ đem liền xuất bộ phong tỏa các nơi cửa thành, toàn bộ kế huyện mở ra cho phép vào không cho phép ra trạng thái. Mong muốn ra khỏi thành bách tính cảm xúc kích động, lớn tiếng quá mắng, nhưng ở nhìn qua tường thành chỗ gián tiếp bố cáo sau, đại đa số người đều lựa chọn lý giải cùng phục tùng. chỉ có số ít người còn tại liễu lo không ngừng, thậm chí muốn mạnh mẽ xuống thẻ. Đối mặt loại người này, các doanh binh sĩ căn bản không có nói nhảm nhiều, đi lên chính là dừng lại đánh cho tên người, sau đó bắt đi ném vào đại lao. Chịu đánh còn dám hoàn thủ toàn bộ máu tươi tại chỗ, những người này liền đại lao đều không cần đi, quả thực là bất việc rất. Do xét một phen sau, Ban Bình cùng Khổng Nguyên sắc mặt khó coi đến đây hướng Lưu Dục báo cáo. Các nơi cửa thành vừa mới quan bế không lâu, liền có không ngồi yên thám tử mong muốn đục nước béo có đi qua nhìn một chút tình huống. Bị bắt hạ về sau, Cẩm Y Liễu vệ thẩm vấn rất nhanh liền để bọn hắn mở miệng, thế là kỳ đồng băng nhau nhau bị bắt. Chúa công, thuộc hạ vô năng, xin ngài trách phạt. Cẩm Y Liễu vệ, đêm không thu hai bộ phát hiện hơn 20 người thế lực khắp nơi phái tới thám tử cùng thích khách. Nhưng bắt chưa tiến hành hoàn tất, đoán chừng cái số này sẽ còn dâng lên. Ban Bình cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Lưu Dục nghe xong chỉ vào Ban Bình mắng, phế vật. Lao tử nuôi các ngươi là làm ăn gì? Đây là kế huyện, ta trị chỗ vị trí. Có thể như thế trong địa, vậy mà trong lúc vô tình bị người cho thẩm thấu thành cái sảng. Xảy ra loại sự tình này quả thực là hoang đường đến cực điểm. Nếu không phải ta phải tin tức, các ngươi khi nào khả năng phát hiện đám tặc nhân này? Chẳng lẽ mỗi lần có người chui vào đều cần lão tử tới nhắc nhở các ngươi a? Lão tử không ngôn ngữ, các ngươi liền không phát hiện được đúng không? Có phải hay không phải chờ tới lão tử bị người cắt lấy đầu, các ngươi đám phế vật này khả năng tra tin tưởng? Ban Bình, Khổng Nguyên bị chửi liền thở mạnh cũng không dám, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chúa công bất giận. Mời chúa công cho ta hai người một cái cơ hội lập công chủ tội, chờ bắt kết thúc đám tặc nhân này, coi như ngài chém thuộc hạ thủ cấp, thuộc hạ cũng không một câu oán hận. Khổng Nguyên xin lỗi nói, trước đi làm việc a, hai người các ngươi trừng phạt, chờ chuyện chỗ này lại nói. Lưu Dục lên tiếng nói, Ban Bình, Khổng Nguyên vội vàng nói, đa tạ chúa công. Thuộc hạ cáo lui. Theo Cẩm Y Liễu vệ cùng đêm không thu hai bộ bắt đầu tiến hành toàn thành lùng bắt, Lưu Dục nhiệm vụ tiến độ cách mỗi một hồi liền sẽ xảy ra biến hóa. Nhìn xem tăng lên không ngừng nhiệm vụ tiến độ, Lưu Dục kia nguyên vốn có chút táo bạo tâm tình cũng dần dần bình phục xuống tới. Phạm sai lầm loại sự tình này không thể tránh né, phạm xong nắm chặt sửa lại liền tốt. Húng chi lão hổ còn có ngủ gật thời điểm, xảy ra loại sự tình này mặc dù không nên, nhưng Lưu Dục cũng không cần thiết quá trách móc nặng nề Cẩm Y Liễu vệ cùng đêm không thu hai bộ. Còn nữa nói Đông Sưởng đương nhiệm hán đốc chính là giả hủ, dưới mắt cục diện này giả hủ đến bác chủ yếu trách nhiệm, Lưu Dục có thể thế nào trừng trị hắn? Cũng không thể kéo ra ngoài chặt ta. Áp dụng xuống trước, phạt động phương thức đến hơi thi trừng trị liền có thể, cao nữa là chính là lại đến bỗng nhiên quân côn. Mặc dù giả hủ bọn hắn phạm sai lầm, nhưng tội không đáng chết, thu thập dừng lại để bọn hắn ghi nhớ thật lâu cũng là được rồi. Chương 581, mắt đỏ Cẩm Y Liễu, thần hồn nát thần tính. Chương 581, mắt đỏ Cẩm Y Liễu, thần hồn nát thần tính. Theo từng đạo mệnh lệnh phát xuống, toàn bộ kế huyện lập tức lâm vào thần hồn nát thần tính trạng thái. Eo eo hoàn thủ đao Cẩm Y Liễu vệ nhóm thành quần kết đội đi khắp tại phố lớn ngõ nhỏ, theo danh sách bắt người. Nhát gan thương hộ cùng bách tính tránh không kịp, nhao nhao đóng chặt cửa sổ tránh trong nhà không dám thò đầu ra. Lá gan hơi lớn chút thương hộ thì là kinh doanh bình thường, bộ phận bách tính tiếp tục chọn mua, hoàn thành chính mình còn chưa làm xong sự tình, cũng có một bộ phận bách tính lựa chọn dưới cổ lên ngừng chân xem náo nhiệt. Dưới mắt Cẩm Y Liễu vệ cùng đêm không thu nhóm đều là đỏ mắt, bị người tại dưới mí mắt làm sóng dưới đĩa đèn thì tối, chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Cho nên tại bắt người quá trình bên trong, cái này hai bộ nhân mã động tác rất là thô bạo, phàm là tao ngộ phản kháng, bọn hắn liền sẽ mang theo ra hỏa cho người phản kháng đổ ập xuống dừng lại đánh cho tên người. Ông thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc Cẩm Y Liễu vệ nhóm giống như đói gấp chó săn, chỉ cần con mồi xuất hiện trong tầm mắt, bọn hắn liền sẽ nhanh chóng tiến lên cho đả kích chí mạng. Bên đường, một cái diện mục thật thà trung niên nhân không dành bận tâm quầy hàng, hung hăng nhìn chung quanh, cực kỳ giống một gã ưa thích xem náo nhiệt quần chúng đây xem. Có thể hắn nuốt ở trong tay áo tay lại là gấp siết chặt, ngay cả khớp nối đều bởi vì dùng sức mà đỏ lên, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Năm tên Cẩm Y Liễu vệ đi ngang qua trung niên nhân này quầy hàng, dư quang đều không có lưu ý người này một cái liền nhanh chóng thông qua. Trung niên nhân này vừa muốn thở phào, liền nhìn thấy một vệ ánh đao lướt qua, hắn theo bản năng về sau nhảy một cái, cũng thuận tay đem quầy hàng bên cạnh đòn gánh chép trong tay. Thấy mấy tên Cẩm Y Liễu vệ giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn, trung niên nhân nói thầm một tiếng nguy rồi. Dưới tình huống bình thường hắn tuyệt sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy, có thể Cẩm Y Liễu vệ toàn bộ thành lùng bắt nhường hắn khẩn trương không thôi, bị người hơi tìm tòi liền vô ý lộ ra chân tướng. Bắt sống. Cầm đầu Cẩm Y Liễu vệ hét to nói. Kế huyện trong nha môn đường, hai đội Cẩm Y Liễu vệ cầm trong tay lệnh bài thông suốt đi tới nơi đây. Cẩm Y Liễu vệ phá án. Bây giờ nhi ai làm trị? Nhanh đi đưa ngươi thượng quan tìm đến. Người cầm đầu nói rằng. Nặng. Một gã dáng người gầy yếu tiểu lại cúi đầu đáp. Tiểu lại xoay người dự định đi tìm người, có thể không đợi hắn đi ra mấy bước, một chỉ mặc giày quan chân to liền rắn rắn chắc chắc khắc ở hậu tâm của hắn. Người này bị đá cùng hồ lô đồng dạng, trên mặt đất đánh mấy cái lăn mới dừng lại. Cẩm Y Liễu vệ nhóm cùng nhau tiến lên đem hắn nhấn trên mặt đất. Ra chân Cẩm Y Liễu vệ để cho người chống đỡ tiểu lại miệng, sau đó đi đến lớp khối vải rách phòng ngừa hắn nuốt độc hoặc là cắn lưỡi tự vận. Trang còn rất ra dáng. Tiên đương này, lao tử bắt chính là ngươi. Cái này Cẩm Y Liễu vệ cười lạnh nói. Kết bạn có rượu, lầu hai nha gian. Ba tên nam tử sắc mặt âm trầm đang thấp giọng nói nhỏ lấy, một bàn đồ ăn chỉ ăn vài miếng, trong bầu rượu lại là nửa điểm không núp đích. Đến cùng là ai đem chúng ta bán đi? Công tử văn nhã bộ dáng người trẻ tuổi cao mày nói. Không rõ ràng, ta chỉ biết là bọn này thất phu cùng như bị điên, ngay tại toàn thành bắt người. Dưới tay chỗ dâu quai nón đại hán nổi giận nói. Thủ hạ của ta đã nhanh bị bắt sạch sẽ, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới được. Người nói chuyện đỉnh đầu mũ rộng đành, lưng đeo bội kiếm, nhìn qua như cái kiếm khách. Dưới mắt tình huống này, ai mẹ nó có thể có biện pháp? Dầu quay nón tức giận nói, tất cả cửa thành toàn nuốt, mỗi cái cửa thành chỗ đều có hơn ngàn tên tinh binh chấn giữ, xông vào coi như có 10 cái mạng đều không đủ chết. Dứt lời người trẻ tuổi đem quạt xếp bỏ trên bàn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta sẽ chờ ở đây chết? Lúc nói lời này, kiếm khách rất là tâm phiền ý loạn, hận không thể rút kiếm đem cái bàn chặt nát bấy để tiết phẫn. T. Bây giờ lão tử cũng không uống rượu, thế nào có chút choáng choáng nặng nề. Dâu quay nón đông nhiên nói rằng, ta cũng có nảy cảm giác. Người trẻ tuổi ôm đầu nói, hai ngươi là bị người dọa cho a? Ta thế nào không có ngươi hai nói cảm giác? Kiếm khách quệ miệng nói. Vừa dứt lời, kiếm khách liền cũng cảm nhận được một hồi buồn ngủ, hắn không tin tà trừng to mắt, kết quả trên dưới mí mắt vẫn là liều mạng hướng cùng một chỗ chịu đựng. Ngu xuẩn, cái này mẹ nó rõ ràng là chúng thuốc mê. Kiếm khách cũng không lo được nhỏ giọng nói chuyện, gân cổ lên hét to nói. Nhưng lúc này người trẻ tuổi cùng dâu quay nón mấy có lẽ đã bất tỉnh nhân sự, kiếm khách chật vật đứng dậy, run run rẩy rẩy hướng ra rút kiếm, dự định giết chết hai người bọn họ sau đó lại tự sát để phòng để lộ bí mật. Kiếm khách cũng biết mình ý nghĩ rất khó thực hiện, đối diện đã đều cho hắn hạ thuốc mê, liền sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra, có thể coi là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng phải tiến hành nếm thử, cũng không thể cứ như vậy khoanh tay chịu chết ta. Quả nhiên, không đợi kiếm khách nổ xong kiếm, cửa phòng liền bị đá nát, hơn 10 tên cẩm y liễu vệ xông vào, đem bọn hắn ba cho nhấn chặt chẽ bước vàng. Kiếm khách vốn định nuốt độc tự vận, có thể hắn trúng thuốc mê, nuốt độc động tác vô cùng chậm chạp. Bên trong một cái cẩm y liễu vệ thấy sau đưa tay chính là một cái bạt tay, trực tiếp thanh kiếm khách nuốt độc đầu cắt đứt. Tất cả đều chắn miệng, mang về chiếu ngục đi. Ba cái này đều là cả lớn, các ngươi cho lão tử nhìn kỹ, bọn hắn nếu là tự vận, vậy chúng ta liền cũng đi theo cùng nhau đi thôi. Dẫn đội cẩm y liễu vệ dặn dò nói. Nặc. Trong phòng cẩm y liễu vệ cùng nói. Những này cẩm y liễu vệ đều tin tưởng nhà mình đội xuất lời nói không phải đang hù dọa người, nếu là ba tên này thật xảy ra điều gì xóa đầu, kia cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng biết tùy theo chơi xong. Theo cẩm y liễu vệ chiếu ngục bên trong phạm nhân không ngừng gia tăng, toàn bộ kế huyện thế lực đối địch thám tử mạch lạc mạng cũng càng thêm tin tưởng. Có chương hình, Đinh Hiếu chờ tinh thông thẩm vấn nhân tài, trừ phi nhắc đi vào là người chết, nếu không cẩm y liễu vệ nhất định có biện pháp gọi hắn mở miệng. Chương hình trước kia được Lưu Dục chỉ điểm, đem ra truyền hình phạt kết hợp sở học, tự chế một bộ tàn nhẫn máu tanh thẩm vấn phương pháp. Đinh Hiếu mặc dù đã năm quá ngũ tuần, nhưng hắn làm gần 30 năm đồ tể, đao công có thể xứng nhất tuyệt. Bao Đinh Am hiểu mổ bò, Đinh Hiếu thì là tinh thông mổ heo, bây giờ đổi thành tại trên thân người đọc dao. Hai người bọn họ tổ hợp chính là cẩm y liễu vệ vương bài thủ đoạn, tại cái này thủ hạ hai người, liền xem như làm bằng sắt hán tử cũng rất khó chống nổi thời gian một nén nhang. Cùng ngay lúc buổi tối, Lưu Dục nhiệm vụ tiến độ liền biến thành 72-96. Nói cách khác cẩm y liễu vệ lại bắt được 24 người, kia nhiệm vụ này coi như song sống. Đương nhiên, hệ thống đưa ra nhiệm vụ mục tiêu số lượng là chỉ đối Lưu Dục tồn tại nhất định uy hiếp thám tử, cũng không bao gồm những cái kia cơ hồ không có tác dụng gì tiểu bao tặc. Nếu là đem tất cả thế lực đối địch thám tử tất cả đều tính cả, nhiệm vụ này đoán chừng Lưu Dục làm được chết đều làm không hết. Trước mắt bắt được thám tử trận doanh cấu thành cực kỳ phức tạp, liền nói như vậy, trên đời này chư hầu liền không ai không hướng Lưu Dục cái này phái thám tử. Trong đó phái ra thám tử nhiều nhất người Lưu Dục là thật là có chút không nghĩ tới, hắn muốn cho rằng Tào lão bản sẽ cao cầm đầu vị, kết quả lại là Lý Nho đoạt được thứ nhất. Xếp tại đếm ngược chính là trưởng khống ty lệ chi địa Lữ Bố, con hàng này chỉ là tượng trưng hướng kế huyện phái hai người, ngay cả mới xuất hiện nhà thai to huynh đều so với hắn phái nhiều. Chương 582, lão lục giả hủ, chiếu ngục thẩm vấn. Chương 582, lão lục giả hủ, chiếu ngục thẩm vấn. Mặc dù bị bắt hoặc là bị giết thế lực đối địch thám tử càng ngày càng nhiều, nhưng Lưu Dục tâm tình vẫn là không thế nào thoải mái. Dưới trướng hắn thiết lập mấy cái tổ chức tình báo, hơn nữa theo rất sớm trước đó liền bắt đầu kinh doanh, trong lúc đó muốn người cho người ta đòi tiền bắt tiền, kết quả đến cùng đến còn cần dựa vào hệ thống nhắc nhở khả năng phát hiện mánh khỏe. Việc này đã không thể dùng thất trách hai chữ một vùng mà qua, theo Lưu Dục nhìn những này thống lĩnh cùng phó thống lĩnh rõ ràng liền là một đám giá áo túi cơm. Đợi đến đem thế lực đối địch thám tử đều giải quyết hết về sau, Lưu Dục khẳng định sẽ quyết đoán đối Đông Xưởng tiến hành cải chế, tránh cho loại chuyện này lần nữa xảy ra. Lần này hệ thống cho Lưu Dục gõ vang cảnh báo có thể nói là đinh tai nhức óc, nếu là Lưu Dục lại không biết rõ mất bỏ mới lo làm chuồng, vậy hắn đáng đời ngày nào đó bị người khác lấy mất thủ cấp. Lưu Dục chăm chú nghĩ lại một chút chính mình, cẩn thận đánh giá lại một chút cục diện trước mắt là như thế nào tạo thành. Kết quả hắn phát hiện Đông Xưởng Hán Đốc giả hủ là giữa đường xuất ra, người ta căn bản cũng không phải là chuyên nghiệp làm nghề này. Giả hủ thủ hạ hai cái thống lĩnh, một cái là cẩm y liễu vệ thiên hộ, một cái khác là đêm không thu thiên hộ, bản thân năng lực trình độ có hạn, gọi hắn hai trưởng quản vượt qua vạn người lớn sạp hàng cũng thuộc về thực là có chút gây khó cho người ta. Nhưng Lưu Dục từ khi rút đến Ban Bình cùng Khổng Nguyên sau liền từ đầu đến cuối không có lại từng thu được phương diện này chuyên nghiệp nhân tài, cho nên cẩm y liễu vệ cùng đêm không thu thống lĩnh liền cũng một mực không đổi người. Nhưng hôm nay ra cái này việc sự tình, mặc kệ Lưu Dục có muốn hay không đổi, Ban Bình cùng Khổng Nguyên đều không thích hợp tiếp tục chờ tại vốn có vị trí. Hai người bọn họ bị giáng chức khẳng định là chuyện ván đã đóng thuyền, về phần thống lĩnh chức gọi người nào tiếp nhận, Lưu Dục còn cần thật tốt châm trước một phen. Giả hủ ngược là có thể tiếp lấy dùng, bởi vì cái này lão ngân tệ là thích hợp nhất làm cái này sống, Lưu Dục cần phải làm là lại cho giả hủ một chút thời gian cùng nói cho hắn biết nhiều mẹ nó dùng điểm tâm. Con hàng này nhiều khi đều là xuất công không xuất lực, chủ đánh một tay mò cá, ở đơn vị hàng ngày uống nước trộm điện đi nhà xí, sau đó đúng giờ đánh dưới thẻ ban. Nếu không lấy giả hủ tâm tư cùng cổ tay, một cái nho nhỏ đồng xưởng sớm đã bị hắn cho nắm. Liên quan tới việc này, Lưu Dục đã cùng giả hủ nói qua không biết bao nhiêu lần, nhưng giả hủ mỗi lần đều là ngoài miệng bằng lòng, về sau vẫn như cũ làm theo ý mình, từ đầu tới cuối duy trì lấy cái kia bo bo giữ mình phong cách hành sự. Lưu Dục đối với cái này cũng không biện pháp gì tốt, hắn cũng không thể cho Giả Hủ ra hình tra tấn bức bách hắn ra sức à. Lại nói Giả Hủ cũng không phải hoàn toàn xuất công không xuất lực, bởi vì hắn cho tới nay đều là loại này đấu pháp. Giả Hủ ra hỏa này trước sau như một đều là, chỉ cần ngươi không hỏi trên đầu ta, ta liền hai bàn tay hướng trong tay áo cắm xuống, lặng lẽ meo meo co lại trong góc nghe các ngươi nói chuyện. Không có việc gì đừng tìm ta, có việc tốt nhất cũng đừng tìm ta, ta chỉ muốn làm yên tĩnh vậy nước lão lục. Nhưng ở ra cái này việc sự tình về sau, Lưu Dục cảm thấy hắn không thể lại để cho Giả Hủ tiếp tục như vậy. Đã ngươi có năng lực, vậy ta liền cho ngươi thêm đánh, dù sao người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao. Có thể làm sao thuyết phục Giả Hủ, Lưu Dục còn phải hảo hảo châm trước một phen. Lưu Dục đều không cầu Giả Hủ dùng hết khí lực cho mình làm việc, lấy Giả Hủ năng lực, một thân bản sự chỉ cần có thể dùng 6-7 điểm như vậy đủ rồi. Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục, hình thất. Căn này hình thất chuyên môn dùng để giam giữ tại kết bạn quán rượu bắt được 3 tên thám tử đầu bụng, Trương Hình cùng Đinh Hiếu khí định thần nhàn ngồi ở một bên, cũng không vội vã tiến hành thẩm vấn. Lúc này kiếm khách, công tử ca cùng dâu quay nón hán tử đang bị treo ngược ở giữa không trung, toàn thân không đến mảnh vải, tóc tán loạn thấm dưới thân thể thùng nước ở trong, bộ dáng 10 phần thê thảm cùng chật vật. Cách mỗi một hồi, tại ba người bọn hắn đứng phía sau Cẩm Y Liễu vệ liền sẽ không nói lời gì đem đầu của bọn hắn nhấn tiến trong thùng nước. Bọn hắn liều mạng dây ruột nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể giống đồ chơi như thế bị người tùy ý treo cợt. Nhìn xem treo trên vách tường những cái kia rực rỡ muôn màu hình cụ, Trương Hình kìm lòng không được đứng dậy tiến lên lần lượt vuốt ve, kia tràn ngập bệnh trạng ánh mắt phảng phất là đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo như thế. Ha ha, ha ha ha. Sờ lấy, Trương Hình bỗng nhiên không có dấu hiệu nào cười ha ha. Bật cười thời điểm, Trương Hình trên mặt biểu lộ dị thường bặm mẹo, ngay cả Đinh Hiếu đều đem đầu chuyển tới một bên không muốn đi xem hắn. Bị treo ba người bởi vì đưa lưng về phía Trương Hình, cho nên cũng không nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ. Có thể chỉ là tiếng cười kia liền để cho người cảm thấy hai đến hoảng. Trương Hình không nhanh không chậm dạo bước đi đến kiếm khách trước người, dùng tay vướt kiếm khách mặt, miệng bên trong nói khẽ, trò hay mở màn rồi. Mấy người các ngươi ai cũng đừng trước vội ba chiêu, làm gì cũng cho ta qua đã nghiền lại nói. Trương Hình xoa xoa đôi bàn tay, tràn đầy mong đợi nói. Ta đã lâu lắm không có gặp qua mạnh miệng cả lớn, hy vọng ba người các ngươi sẽ không làm ta thất vọng, ha 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 ha. Lúc nói lời này, Trương Hình thanh âm rất là nhu hòa, có thể kia không che giấu được điên cuồng thanh tuyến, nhường kiếm khách ba người không khỏi cảm thấy trận sợn hết cả gai ốc. Bọn hắn ba chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân nhảy lên đến đỉnh đầu, trong đầu trống rỗng, không biết nên ứng đối ra sao lập tức cục diện. Xem như đánh vào kế huyện thám tử đồ mụ, ba người bọn hắn tự nhiên đều là nhất đẳng hảo thủ, nếu không cũng sẽ không bị hủy lấy cỡ này trách nhiệm. Bình thường bọn hắn không phải không gặp qua biến thái, có thể biến đổi thái tới Trương Hình loại trình độ này, mấy người bọn hắn lại là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Cái nào kẻ may mắn sẽ cái thứ nhất bị ta chọn chúng đâu? Trương Hình một bên lẩm bẩm, một bên dùng ánh mắt đánh giá công tử ca bọn hắn ba, ánh mắt kia phảng phất là đang chọn tuyển hàng hóa đồng dạng. Đang tuyển người quá trình bên trong, Trương Hình hưng phấn khoa tay múa chân, lòng tràn đầy đều là vui vẻ. Ta nên như thế nào tiến hành cái này làm cho người vui vẻ tra tấn đâu? Trương Hình tự mình nói rằng. À, đúng rồi, tuyển người quá trình đến để bọn hắn nhìn xem, miễn cho mấy người bọn hắn nói ta xử sự bất công. Trương Hình vỗ đầu một cái, cất bước đi tới ba người trước người. Kiếm khách, công tử ca cùng dâu quay nón ba người cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn một chút tên biến thái này đến tuột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng bởi vì có bị nước ướt nhẹp tóc cản trở, cho nên ba người phí hết rất lớn kình mới nhìn rõ ràng Trương Hình dáng vẻ. Chỉ thấy người trước mắt thân hình còn xuống, trên thân nhìn như không có bao nhiêu thịt, nhưng hai cái cánh tay cũng rất là trắng kiện. Đôi mắt của hắn rất là hẹp dài, cái mũi tương tự mỏ ứng, một trương nhỏ gầy như lang trên mặt, viết đầy tùy ý cùng tùy tiện. Đều thấy rõ ràng, ta muốn bắt đầu chọn người rồi. Nói chuyện thời điểm, Trương Hình khỏe miệng cao cao dương lên, phát họa ra một cái khoa trương đường cong đến. Nhìn xem Trương Hình kia cơ hồ rồi tới lỗ thai căn khỏe miệng, dâu quai nón vội vàng nhắm mắt lại ánh mắt. Chỉ nhìn Trương Hình trong một giây lát, dâu quai nón liền cảm giác phía sau lưng nổi lên hàn khí, dường như bị một cái lão quỷ theo dõi. Dưới mắt lao quỷ này vẫn sức chờ phát động, tiện tay chuẩn bị ra tay câu hồn phách, lấy đi tính mạng của mình. Thấy Trương Hình cách mình càng ngày càng gần, dâu quai nón trong lòng đỗng nhiên không tự chủ được sinh ra một cái không quá thành thục ý nghĩ. Ca, đừng đánh, có chuyện nói rõ ràng. Muốn biết cái gì cứ việc hỏi, ta toàn chiêu. Nếu là Lưu Dục biết được dâu quai nón tiếng lòng, hắn chắc chắn dùng hậu thế một câu mạng lưới ngạnh đến tán dương dâu quai nón. Ba côn đánh tan tình huynh đệ, khẩu cung tất cả đều là huynh đệ tên. Chương 583, phúc khí của ta. Ta thật phục khí. Chương 583, phúc khí của ta. Ta thật phục khí. Vậy thì ngươi cái thứ nhất tới đi. Trương Hình cực kỳ chậm rãi vòng quanh công tử ca ba người bọn hắn chuyển bài vòng, sau đó đi đến dâu quai nón trước người, đưa ngón trỏ ra điểm một cái chán của hắn. Nghe thấy lời ấy, kiếm khách và công tử ca như chút được gánh nặng, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải hai người bọn họ không nói huynh đệ nghĩa khí, đặt cái này cười trên nỗi đau của người khác, mà là Trương Hình gây áp lực quá lớn, hai người bọn họ thật sự là chống đỡ không được. Một chốc lát này hai người bọn họ ngay cả tự cầu phúc cũng không kịp, muốn nói cái nào sinh ra có nạn cùng chịu ý nghĩ, kia thuần là lừa gạt quỷ đâu. Công tử ca thầm nghĩ, tử đạo hữu bất tử bần đạo, xin lỗi minh đệ. Một bên kiếm khách thì là đang nghĩ, sớm biết như thế, khi đó ta nên liền trực tiếp tắt cổ, cũng miễn cho bị này một nạn. Ngoa tào. Cảm thụ được Trương Hình trên ngón tay truyền đến ý lạnh, dâu quai nón không khỏi thầm mắng một tiếng. Đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dâu quai nón bắp thịt cả người kéo căng, vô cùng thống khổ nhắm mắt lại. Thấy thế Trương Hình mỉm cười, trên ngón tay rời, rất là nhu hòa trượt đến dâu quai nón lông mày chỗ. Ngay sau đó Trương Hình đem ngón cái duỗi ra, hai ngón tay trùng điệp hiện lên hình chữ bát, đột nhiên tóm lấy dâu quay nón mí mắt. Vì sao muốn nhắm mắt? Ngươi nên là tức sắp đến tất cả mà cảm thấy vui thích a. Trương Hình âm lượng đột nhiên cất cao, trong cổ họng phát ra cực kỳ bén nhọn thanh âm. Trên tay không ngừng phát lực, Trương Hình đem dâu quay nón mí mắt nắm chặt lên lão cao, nghe cho kỹ, ngươi đến từ đầu đến cuối trận tròn mắt, nhìn cho thật kỹ ta là như thế nào bảo chế ngươi. Đồng thời ngươi muốn nhớ rõ ràng ta bộ dáng, một mực nhớ kỹ. Như thế nếu có kiếp sau, cũng thuận tiện ngươi tìm ta trả thù không phải sao? Ha 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 ha. Nói đến chỗ này, Trương Hình bỗng nhiên không có dấu hiệu nào phá lên cười. Dâu quay nón bị đau hít sâu một hơi, thế kia đương này, người này khẳng định là thằng điên. Dâu quay nón mắng thầm. Bất quá dâu quay nón lại không thể không thừa nhận, giống Trương Hình người loại này đến làm thẩm vấn quả thực là không có gì thích hợp bằng. Đừng nói người bên ngoài không làm rõ ràng được bọn hắn ý nghĩ cùng thủ đoạn, ngay cả Trương Hình chính mình cũng chưa hẳn có thể thời điểm tin tưởng trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này Trương Hình bỗng nhiên dùng một cái tay khắc lăng không hư điểm, hướng về phía kiếm khách và công tử ca nói, đúng rồi, hai người các ngươi cũng giống vậy. Đều mở to hai mắt thấy rõ ràng, cái nào nếu là dám nhắm mắt, đừng trách ta không khách khí. Tin tưởng ta tốt ta, nghe ta chuẩn không sai. Thủ đoạn của ta, các ngươi đời này cũng sẽ không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Trương Hình ngữ khí âm trầm nói, tốt, nên lời nhắn nhủ đều đã giao phó xong, kế tiếp chư vị liền để thưởng thức ta biểu diễn à. Dứt lời, Trương Hình vung lòng tay ra dâu quay nón mí mắt, xoay người lại tới hình cụ giá trước chọn lựa tiện tay ra hỏa. Nhìn xem Trương Hình bóng lưng, dâu quay nón nhất hầu dồn dập nhuyễn động mấy lần, mấy đạo mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống, hiển nhiên là bị sợ hãi đến không nhẹ. Xem như nắm toàn bộ một phương thám tử đầu mục, dâu quay nón không phải không gặp qua thủ đoạn tàn nhẫn quặng dâm cứng, nhưng giống Trương Hình loại này có thể làm được không đánh mà thắng chi binh biến thái, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Dâu quay nón biết bây giờ nhi chính mình khẳng định là giữ nhiều lãnh ít, nhưng bây giờ hắn đang đứng ở muốn sống không được muốn chết không xong tình cảnh lúng túng, chỉ có thể giống kia thịt cá trên thất gỗ, mặc cho Trương Hình xâm lược. Hắn thậm chí muốn hiện tại liền đem mọi thứ đều nói cho Trương Hình, sau đó gọi Trương Hình cho hắn thông khoái. Nhưng chủ động mở miệng việc này khẳng định là không thực tế, bởi vì dâu quay nón vợ con lão tiểu tính mệnh đều bị người cho nắm ở trong tay. Một khi kế huyện thám tử mạng bị nổ tận gốc, như vậy bọn hắn những người này ra quyến tỷ lệ lớn sẽ chết không có chỗ chôn. Lạc Mã Hồ Khả là rất rõ ràng nhà hắn chúa công thủ đoạn, đã không có cách nào điều tra rõ đến cùng là ai tiết mật, vậy cũng chớ phiền toái, trực tiếp đều giết chết, xong hết mọi chuyện. Cho nên chỉ cần dâu quay nón còn có thể chịu đựng được, hắn liền tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra bất kỳ tin tức gì. Có thể dâu quay nón liền sợ Trương Hình thủ đoạn nhường hắn không mở miệng cũng được, nói như vậy chuyện liền phiền toái. Tại Trương Hình tiến hành thẩm vấn đồng thời, Lưu Dục đang trong thư phòng nghe Mạnh Cùng báo cáo. Dưới mắt Mạnh Cùng cũng không được phái ra ngoài, dưới trướng trung trưởng quản lấy 8 vạn binh mã, bây giờ nhi hắn là chuyên hướng Lưu Dục báo cáo luyện binh tình hình gần đây. Lưu Dục đối Mạnh Cùng năng lực quả thực lại yên tâm bất quá, hắn thậm chí cảm thấy đến cái này báo cáo căn bản đều không có nghe tất yếu. Nhưng người ta đến đều tới, tại tình tại lễ Lưu Dục đều phải nghe một chút, thuận tiện lại giữ lại Mạnh Cùng ăn bữa cơm làm nhảm tán gẫu. Tuy nói so sánh với mà nói, Mạnh Cùng không tính quá am hiểu đánh giá chiến, nhưng cái này ca môn nhi am hiểu thủ thành a. Am hiểu tới trình độ nào? Liên nói như vậy, hắn có thể thủ công thành một phương hoài nghi đời người. Người giang hồ đưa ngoại hiệu cao điểm bảo an. Không đúng, sai lầm, cao điểm bảo an là vương giả bên trong Lý Tín, Mạnh Cùng tên hiệu là cơ động phòng ngự đại sư. Lấy Mạnh Cùng bản sự, thao luyện cái này mấy vạn binh mã quả thực lại cực kỳ đơn giản, cho nên Lưu Dục mới phát giác được cái này báo cáo không có gì tất yếu nghe. Nhưng Mạnh Cùng khẳng định sớm muộn cũng sẽ bị ngoại bỏ mặt trước, độc lĩnh một quân. Cũng không thể bởi vì người ta am hiểu thủ thành, Lưu Dục vẫn đem hắn giữ ở bên người giữ nhà a. Vậy cũng quá phung phí của trời. Chúa công, đoạn thời gian trước mộ tập hơn vạn binh sĩ đến nay còn chưa thấy qua máu, mặc dù đám người kia nguyên một đám huấn luyện cường tráng như trâu, nhưng tương lai thật đánh trận tới, bọn hắn rất khó hình thành chân chính chiến lược. Cho nên mặt tướng mong muốn chờ đầu xuân sau dẫn bọn hắn đi cũng, mắt hai châu chố giao giới tiến hành tiêu phỉ, kia khu vực đạo phỉ mọc lan tràn, dùng để gọi tân binh thấy máu không có gì thích hợp bằng. Mạnh Cùng lên tiếng nói. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, chuẩn. Không có uống qua máu lũ sói con tính không được chân chính lang, gặp cừu non đều chưa hẳn dám hạ miệng. Ngươi chỉ cần đem bọn hắn huấn luyện thành một bầy sói đói, chỉ cần cừu non xuất hiện trong tầm mắt, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên. Đào ra, hủy đi kỳ cốt, uống máu, sau đó ăn như gió cuốn, thỏa thích hưởng thụ phần này món ngon. Lưu Dục một bên dùng tay đập bàn, vừa hướng Mạnh Cùng nói rằng. Văn Luân Mạnh Cùng đứng dậy chắp tay nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Tại Lưu Dục cùng Mạnh Cùng nói chuyện thời điểm, Trương Hình còn tại tự mình chọn hình cụ. Nên dùng cái gì để khoản đãi ngươi đây? Chớ nóng nội, cho ta thật tốt lựa chọn. Lao Đinh, ngươi nghỉ ngơi trước, đợi chút nữa lúc cần phải ngươi lại ra tay liền thành. Trương Hình cũng không quay đầu lại đối Đinh Hiếu nói rằng, Đinh Hiếu tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi tới trước, muốn động đao ngươi ngôn ngữ liền có thể. Có, làm cái này. Đống nhiên Trương Hình ánh mắt rơi vào một vật bên trên, ngay sau đó Trương Hình liền hai mắt sáng lên nói rằng, ta nói cho ngươi, ngươi có thể có phúc phần, đây chính là người đồ chơi hay. Từ lúc theo nhà ta chúa công kia học được về sau, cái đồ chơi này đến nay còn không người dùng qua đâu. Trương Hình tràn đầy phấn khởi nói. Nghe xong cái này phát rồ lời nói, dâu quay nón bị tức nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể lập tức tránh thoát dây thừng, nếu lấy Trương Hình cổ áo mạnh mẽ cho hắn một trận bạt tai mạnh. Đây coi là cái gì phúc khí? Mẹ nó đây rõ ràng là suối quậy. Còn luôn mồm nói là phúc khí của ta, a, phúc khí này lão tử cũng không nên. Ai nguyện ý muốn ai muốn a? Phúc khí? Gặp ngươi như thế thất phu, ta mẹ nó thật chịu phục. Dâu quay nón thầm nghĩ. Chương 584, cẩm y chi hình, không đành lòng nhìn thẳng chương 584, cẩm ý chi hình, không đành lòng nhìn thẳng trò hay mở màn rồi. Trương Hình mặt mày hớn hở nói. Dứt lời, hắn thận trọng hình phạt kèm theo trên kệ lấy kế tiếp bị kín bao khỏa, sau đó động tác nhu hòa đem nó mở ra. Khi thấy rõ Trương Hình từ giữa bên cạnh lấy ra kia vật thời điểm, dâu quay nón, công tử ca cùng kiếm khách ba người tất cả đều là một đầu dấu chấm hỏi. Giờ phút này ba người bọn hắn biểu lộ cực kỳ giống nhỏ dấu chấm hỏi, ngươi là có hay không có rất nhiều bằng hữu bộ kia hình tượng, người này sẽ không phải bị hóa điên a? Dâu quay nón nhìn xem Trương Hình, đầy bụng hồ nghi thầm nghĩ. Ngồi ở một bên Đinh Hiếu lại là lộ ra xem trò vui biểu lộ, Hình Thất bên trong Cẩm Y Liễu vệ cũng là như thế. Trương Hình cầm một sấp giấy dạo bước đi tới dâu quay nón trước người cách đó không xa, đối với Tả Hữu dặn dò nói, đem hắn bung ra, lấy tới bên kia trên giường đi. Nặng. Hai tên Cẩm Y Liễu vệ ứng thanh tiến lên, giải khai dâu quay nón trên người dây thừng, ngay sau đó bắt hắn cho mang lên một bên trên giường. Hắc hắc, thả lòng điểm, sẽ không đau, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Trương Hình nết miệng cười cười, có thể nụ cười này rơi vào dâu quay nón trong mắt lại là mười phần dữ tợn kinh khủng. Cái giường này chính là đặc chế hình giường, bên trên có mấy cái xiềng xích lấy dùng cho cố định thân thể cùng tứ chi. Chờ Cẩm Y Liễu vệ đem dâu quay nón tay chân cùng thân thể tất cả đều cố định lại về sau, hai người bọn họ lại dùng hắc sa đem dâu quay nón ánh mắt cho che lại. Quang minh tiêu tán. Trương Hình có chút trung nhị nói một câu như vậy. Dứt lời Trương Hình hướng về phía hai tên Cẩm Y Liễu vệ gật đầu ra hiệu, hai người thấy sau chắp tay lui đến hình giường hai bên đứng vững. Hai người bọn họ lưu tại hình bên cạnh giường, một là vì cho Trương Hình trợ thủ, thứ hai thì là vì tại thời khắc tất yếu ra tay ngăn lại, để tránh dâu quay nón tự vận. Cái này hình giường kiên cố về kiên cố, nhưng dị vãng cũng không phải không có xuất hiện qua phạm nhân bị tra tấn hung ác, tươi sống đem chính mình tìm chết ở bên trên tình huống. Mà cái này tệ nạn tạm thời còn không có cách nào giải quyết thích đáng, cho nên liền chỉ có thể dùng giữ lại người trông giữ đến tránh cho kể trên tình huống xảy ra. Hai tên Cẩm Y Liễu vệ đều là cao lớn vạm vỡ hạng người, dâu quay nón mặc dù cũng được xưng tụng là dáng người khôi ngô, nhưng cùng hai người này so sánh vẫn còn có chút không đáng chú ý, như thế coi như dâu quay nón bị tra tấn tới sụp đổ, hắn cũng rất khó tại hai người này dưới mí mắt lợi dụng hình giường đem chính mình giết chết. Trước mắt đen kịt một màu, dâu quay nón trong lòng cảm thấy càng thêm bất an, theo bản năng mong muốn dãy rủa. Nhưng tay chân của hắn cùng thân thể đều bị một mực cố định, bất kể như thế nào dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Đến từ những thứ không biết mới là kinh khủng nhất, lời này dùng tại dưới mắt dâu quay nón trên thân quả thực không có gì thích hợp bằng. Dâu quay nón phảng phất là kia thịt cá trên thớt gỗ, tại bị rửa sạch sẽ sau trở lấy Trương Hình thỏa thích hành động, tùy ý trêu cợt. Mặc dù rõ ràng tờ giấy kia nhìn không có chút nào lực sát thương, có thể dâu quay nón lại là từ đầu đến cuối không cách nào buông xuống viên kia nỗi lòng lo lắng. Trương Hình rút ra một trang giấy đến, sau đó đem nó để ở một bên trong chậu nước thấm ướt. Cái này giấy là dùng đặc thù vật liệu chế tạo, thấm nước sau mảy may nhìn không ra nếp ốn, vẫn như cũ cứng cỏi vô cùng. Thật tốt hưởng thụ a. Vừa nói chuyện, Trương Hình một bên đem tấm này bị nước thấm ướt giấy run lên, lập tức đem nó chùm lên dâu quay nón trên mặt. Ngạt thở cảm giác trong nháy mắt truyền đến, dâu quay nón bị được ánh mắt đột nhiên trợ to, ngay sau đó hắn bắt đầu mãnh liệt dãy rủa, nhưng lại động đậy không được mảy may. Hai tên Cẩm Y Liễu vệ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dâu quay nón, sợ vừa dùng hình hắn liền sụp đổ tìm chết. Bề ngoài thô kệch, nhưng tâm lý yếu ớt chi lưu hai người bọn họ thấy cũng nhiều, loại người này không có cách nào theo bề ngoài để phán đoán, cho nên hai người chỉ có thể lựa chọn toàn bộ hành trình chết chằm chằm, hơi có dị động liền lập tức ra tay ngăn lại. Dâu quay nón bị bịt mắt nhìn không thấy xảy ra chuyện gì, có thể một bên công tử ca cùng kiếm khách lại là nhìn rõ ràng. Gặp Trương Hình động tác sau, hai người nguyên bản ánh mắt khó hiểu rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vẻ nồng đậm chấn kinh cùng nghĩ mà sợ. Hai người bọn họ đều là chuyên nghiệp thắng tử, nhiều loại hình phạt cơ bản đều có biết một hai, nhưng Trương Hình chiêu này hai người bọn họ có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mặc dù không thể tự thể nghiệm tới, nhưng nhìn dâu quay nón bộ dáng liền có thể biết tư vị này tuyệt đối không dễ chịu. Ta phải thêm mã rồi. Lúc nói lời này, Trương Hình nụ cười rất là quỷ dị, một bên công tử ca cùng kiếm khách thậm chí cảm thấy đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Kia là như thế nào một loại nụ cười? Trong đó có bệnh trạng, có điên cuồng, cũng có âm trầm, có thể duy trì có không có nửa điểm bình thường tâm tình vui sướng. Trên mặt đóng dây dâu quay nón như là kia lên bờ cá, hô hấp càng thêm khó khăn. Cái này đặc chế giấy rất là dày đặc, vừa thêm tới 3 tấm giấy, dâu quay nón liền cơ hồ liền một chút khí đều thở không được. Mắt thấy dâu quay nón lồng ngực chập trùng càng ngày càng yếu ớt, Trương Hình không nhanh không chậm dùng ngón tay tại ở gần dâu quay nón phần miệng trên giấy chọc lấy động. Hô, 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 dâu quay nón tham lam miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, hẳn không thể đem hắn toàn bộ phổi đều hút nổ. Đối với dâu quay nón mà nói, nguyên bản khắp nơi có thể thấy được không khí tại thời khắc này trở thành đầy đủ vật chất quý, chắc hẳn tại thời khắc này, coi như nhường hắn dùng toàn bộ thân ra đến đổi tự do hô hấp, hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. Nhưng không đợi hắn tới kịp cao hứng, Trương Hình liền một lần nữa hướng trên mặt của hắn khét trang giấy. Quen thuộc ngạt thở cảm giác lại lần nữa truyền đến, dâu quay nón hai mắt trừng trừng, con mắt cơ hồ đều nhanh muốn đột hiện ra. Nhưng một trang giấy mang tới ngạt thở cũng không tính quá cường liệt, ít ra dâu quay nón còn có thể miễn cưỡng hô hấp, thế là Trương Hình cười hướng dâu quay nón trên mặt lại thêm một trương. Tư vị như thế nào? Ha ha ha. Nói chuyện công phu, Trương Hình lại cho dâu quay nón tăng thêm trang giấy. Vì trưởng không hành hình phân tức, Trương Hình cái tên điên này đã từng cố ý làm qua thí nghiệm, đến khảo thí tại cái này hình phạt bên trong hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Một trang giấy đối Trương Hình mà nói ảnh hưởng không lớn, chỉ là sẽ để cho hô hấp chịu ảnh hưởng. Hai tấm giấy sẽ để cho hô hấp biến dị thường khó khăn. Ba tấm giấy đắp lên, hắn liền cơ bản đánh mất hô hấp công năng. Bốn tờ giấy sẽ cho người một chút khí đều thở không được, một lúc sau khẳng định sẽ bị nín chết. lại hướng lên liền không có khác biệt lớn, đơn giản chính là sớm một chút hoặc trễ giờ bị nín chết, người bình thường có thể thừa nhận được cực hạn chính là 4 tờ, lại thêm lời nói chẳng mấy chốc sẽ bởi vì ngạt thở mà tử vong. Cho nên Trương Hình đối phó dâu quay nón cũng liền có thể sử dụng 3-4 tấm giấy, lại nhiều liền nên đem người cho đùa chơi chết. Làm tờ thứ tư giấy ở trên mặt thời điểm, dâu quay nón đầu góc trống rỗng, trong hai sinh ra kịch liệt bù bù, dường như sắp hồn phách ly thể đồng dạng. Nhưng dâu quay nón cái trạng thái này cũng không duy trì liên tục quá lâu, ngay tại hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Trương Hình lập lại chiêu cũ, lại mở cho hắn động gọi hắn hô hấp. Dâu quay nón thậm chí đều muốn không hô hấp trực tiếp nín chết chính mình cũng miễn cho bị phần này tội, có thể hắn trên miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Trương Hình vừa mở cho hắn động, hắn liền tuân theo bản năng, vô cùng tham lam hô hấp lấy hình thất bên trong không khí, hận không thể một mạch đem bọn nó tất cả đều hút sạch. Cho ngươi điểm ngon ngọt ngươi còn nếm nghiện. Nhìn xem dâu quay nón bộ dáng, Trương Hình cau mày, có chút bất mãn lẩm bẩm một câu, lập tức liền đưa tay hướng trên mặt hắn một lần nữa khét trắng giấy. Một bên công tử ca cùng kiếm khách đều đã thấy choáng, hình thất bên trong phát sinh tất cả gọi hai người không đành lòng nhìn thẳng, có thể trong áp bức Trương Hình dâm uy, hai người bọn họ nhưng lại không thể không nhìn. Chương 585, biết đều tận, nói đều đáp chương 585, biết đều tận, nói đều đáp công tử ca cùng kiếm khách hiển nhiên bị Trương Hình thủ đoạn dọa cho không nhẹ, giờ phút này hai người mặt xám như cho, toàn thân đều tại không ngừng run rẩy. Hai người bọn họ không khỏi âm thầm bắt đầu suy nghĩ, nếu như chịu hình chính là mình, đến tột cùng có thể hay không vượt qua Trương Hình thẩm vấn. Nhưng rất nhanh hai người liền cho ra đáp án phủ định, loại hình phạt này hai người bọn họ có thể nửa điểm đều không muốn thể nghiệm. Tại Trương Hình đem giấy dán, thêm giấy, đâm động trình tự lặp lại 5 lần về sau, dâu quay nón cả người đều hỏng mất. Hắn liều mạng giấy rủa, nghĩ hết biện pháp tìm chết, nhưng hai tên bảo vệ ở một bên cầm ý liễu vệ cũng không phải ăn chay. Bốn đầu gân xanh vẫy lên, tráng kiện rắn chắc cánh tay ấn xuống dâu quay nón, gọi hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng dày vò như thế một trận, dâu quay nón cơ bản đã tạm thời đánh mất mở miệng nói chuyện năng lực, có lẽ từ vừa mới bắt đầu Trương Hình liền không muốn từ trong miệng hắn đạt được đáp án. Trương Hình liếc qua trên mặt che kín hai tấm giấy dâu quay nón, lập tức đưa ánh mắt về phía cách đó không xa bị treo công tử ca cùng kiếm khách. Không đợi Trương Hình nói chuyện, công tử ca liền run rẩy mở miệng nói, tha cho ta đi, ta toàn chiêu. Kiếm khách nghe xong lập tức gấp, ta đến chiêu. Hắn cấp bậc không cao hơn ta. Ta biết so với hắn nhiều, cũng so với hắn kỹ càng. Ta còn chưa nói hỏi cái gì đâu, hai ngươi thế nào chiêu? Trương Hình mặt mũi tràn đầy chưa hết hứng nói. Trương Hình tao mày nói, còn nữa nói ta tạm thời không cách nào xác nhận hai người các ngươi lời nói là thật hay giả, cho nên theo ta thấy, dùng hình vẫn là phải tiếp tục. Đừng đừng đừng. Đại nhân. Thủ hạ lưu tình A. Kiếm khách liên tục không ngừng nói. Ngài có thể đem hai ta tách ra thẩm vấn A. Kiếm khách rất là biết thời thế thay Trương Hình ra lên chủ ý không sai. Đại nhân, đừng có dùng hình, ngài tranh thủ thời gian hỏi đi. Một bên công tử ca nghe xong gật đầu như dã tỏi. Muốn biết cái gì cứ việc hỏi, tiểu nhân nhất định biết đều tận, nói đều đáp. Công tử ca lời thể son sắt nói. Cũng không phải kiếm khách cùng công tử ca không có cốt khí, mà là hai bọn hắn tâm gương sáng như thế bây giờ nhi việc này khẳng định không có cách nào thiện. Cùng nó nhận hết tra tấn sau đó lại cung khai, vậy không bằng trực tiếp chiêu, như thế có lẽ còn có thể làm cho mình chết thống quái điểm. Liên dưới mắt cục diện này, hai người bọn họ nói hay không cũng không quan hệ, phàm là chờ Lạc Má Hồ thành tỉnh lại, vậy hắn nhất định sẽ triệt để giống như đem biết đến tất cả toàn bộ đó ra. Chờ tới lúc đó, bị động nhưng chính là hai người bọn họ. Cho nên kiếm khách hai người làm ra như thế lựa chọn liền cũng chẳng có gì lạ. Dù sao có câu ngạn ngữ gọi là tịch tịch vụ người là hào kiệt, đã hai người bọn họ không muốn bị ra hình tra tấn, kia cũng chỉ phải làm biết thời thế người. Thời gian kế tiếp, kiếm khách cùng công tử ca cơ hồ tới công thủ dịch hình, đảo khách thành chủ, hướng về phía Trương Hình tốt đống nhiên chuyển vận, sợ Trương Hình không thẩm vấn hai người bọn họ. Hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy định nọt, còn kém quỳ xuống đi cầu Trương Hình, ca, cha, ra. Van cầu, cũng đừng đại hình hầu hạ, ngài tranh thủ thời gian hỏi đi. Phàm là nếu là vung nửa câu láo, ta hai người định chết không yên lành. Nhưng dù vậy, cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, Trương Hình vẫn muốn kiên trì dùng hình. Hắn cũng không phải lo lắng kiếm khách cùng công tử ca nói láo, hắn chỉ là đơn thuần muốn tra tấn người, thuận tiện tiến một bước đối cái này hình phạt tiến hành thí nghiệm. Thấy thế Đinh Hiếu vội vàng đi lên phía trước, đối Trương Hình dị thai nói, huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, trước đừng bừa. Cơ sẽ có là, chờ lần sau sẽ bàn A. Ban thống lĩnh gọi chúa công chửi mắng một trận sau đều mắt đỏ, gấp miệng đầy cua. Hắn vẫn chờ mấy tên này cung khai sau, hắn dẫn đội đi lấy người đâu. Văn luôn Trương Hình có chút đáng tiếc nói, vậy được rồi. Bây giờ nhi chỉ tới đây thôi. Lao đinh. Tia dâu quay nón đoán chừng trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, còn lại cái này hai ngươi một mình ta một cái. Trương Hình nói tiếp. Đinh Hiếu gật đầu nói, tốt, ngươi ở chỗ này thầm à, ta mang theo cái này tiểu bạch kiểm đi sát bách. Cũng không lâu lắm, kiếm khách và công tử ca tựa như thực đem thân phận, lai lịch cùng đồng đảng tin tức lời nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng. Hai người này có thể nói là biết đều tận, nói đều đáp căn bản không cần Trương Hình cùng Đinh Hiếu mở miệng đặt câu hỏi. Trình lý tốt những tin tức này sau, Trương Hình liền đem đồng đảng danh sách giao cho ban bình. Sau khi xem ban bình vui mừng quá đỗi, không kịp nói nhiều hắn vô Trương Hình bà bay. Sau đó liền vội vàng tự mình dẫn đội đi bắt người. Hai người làm không tệ, nếu là danh sách không sai, chờ bắt người hoàn mỹ, ta sẽ cho hai người một thông khoái. Trương Hình lên tiếng nói. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Kiếm khách và công tử ca mang ơn nói. Trương Hình nết miệng cười cười, hướng về phía một bên Đinh Hiếu nói, ngươi nhìn, hắn còn phải tạ ơn ta đâu. Trước khi đi, ban bình cho thủ hạ mở ngắn gọn động viên hội, các minh đệ, rửa sạch đục nhã thời điểm tới. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến, bắt người lúc không được có nửa điểm sai lầm. lão tử thật vất vả trông thấy điểm lập công chuộc tội hy vọng, cái nào nếu là cho lão tử tìm không thoải mái, lão tử cam đoan sẽ không gọi hắn thông thái. Lão tử yêu cầu chỉ có một cái, trên danh sách người nhất định phải một cái không lọt bắt xong. Đây đều là một ít cá cùng tạp ngư, chết hay sống không cần lo. Người can đảm dám phản kháng, không cần lưu tình, ngay tại chỗ giết chết. Nhiều lão tử cũng không nói dông dài, xuất phát bắt người. Tại Cẩm Y Liễu vệ xuất động sau, Trương Hình sửa sang lại danh sách kia liền biến thành đùa đòi mạng, bên trên người lần lượt bị bắt, phản kháng tại chỗ liền bị loạn đao chém chết. Lưu Dục nhiệm vụ thanh tiến độ không ngừng đi lên nhảy, cuối cùng dừng ở 94, 96. Thanh tiến độ cái này dừng lại chính là hơn một canh giờ, bất luận Lưu Dục như thế nào chờ đợi đều chưa từng biến hóa mảy may. Mẹ nó, hai người này chạy đi đâu rồi? Con mẹ nó rất có thể giấu. Lưu Dục thấp giọng mắng, nhiệm vụ của ta ban thưởng sẽ không cứ như vậy không có a. Lưu Dục ngồi một mình tại bàn trước, hắn giờ phút này cau mày, rất là tâm phiền ý loạn. Nếu là ngay từ đầu liền không có ban thưởng, kia Lưu Dục cũng sẽ không như thế khó chịu. Có thể mấu chốt là mắt thấy con vịt đã đun sôi sắp tiến miệng, kết quả lại không cánh mà bay, cái này đặt thủy thủy cũng không dễ chịu. Ban Bình một mực tại phái người cho Lưu Dục báo cáo bắt tiến trình, Cẩm Y Liễu vệ theo danh sách bắt người tiến độ cùng nhiệm vụ nhất trí, đều là trên lệnh cuối cùng này hai người. Mặc dù trong lúc này Lưu Dục không có phái người thúc, nhưng Ban Bình lại là gấp không được, có tham khảo đáp án còn không làm được để, vậy hắn cái này thống lĩnh là làm ăn gì? Cho lão tử lục soát, từng nhà lục soát. Dưới mắt các nơi cửa thành đều đã đóng, hai người này mang theo tổ thường, tuyệt đối trốn không thoát kế huyện. Đều cho lão tử nghe cho kỹ, các ngươi liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem hai cái này thất phu bắt được. Lòng nóng như lửa đốt Ban Bình bạo khiêu như lôi đạo. Giờ phút này Ban Bình có thể nói là vô cùng chật vật, hoàn toàn không có nửa điểm lúc trước hăng hái. Kia rối bời tóc, hai mắt đỏ bừng, biến thành màu đen vành mắt mọi thứ tại tỏ rõ lấy hắn mệt nhọc cùng đội vàng. Kế huyện thành tây một chỗ nhà dân bên trong, hai tên nam tử ngồi trên mặt đất, ở giữa đặt hai vỏ mở phong rượu. Huynh đệ, bây giờ cái này trạng thái, hai ta trốn là không trốn thoát được, nếu như bị cầm tới còn phải gặp nghiêm hình tra tấn. Rượu này bị ta tăng thêm liệu, hai ta đem nó uống sạch, sau đó thống khoái, thể diện đi thôi. Trên bờ vai cắm một nửa mũi tên nam tử lạnh nhạt nói. Nam tử đối diện càng là thê thảm, trên thân trọn vẹn cắm ba cây tiễn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên là không còn sống lâu nữa. Đương nhiên không gì không thể. Chúng ta kiếp sau lại làm huynh đệ. Dứt lời, hai người giơ lên vỏ rượu đục vào, lập tức ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Không cần một lát, hai người liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng ra bên ngoài ho khăn máu, rất nhanh liền đoạn khí.